Chương 1782, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 14, chương 1782, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 14, ở Hải quân bản bộ nguyên soái trong phòng làm việc, Sengoku một thân một mình ngồi ở trước bàn làm việc, cầm trong tay điện thoại trùng cùng Ngũ Lao Tinh tiến hành khẩn cấp câu thông. Đại nhân, Sengoku âm thanh bên trong để lộ ra vẻ lo lắng. Hiện nay xem ra, băng hải tặc Hẹt là thích hợp nhất đảm nhiệm Vương Hạ Thất Vũ Hải ứng cử viên. Ngoài ra, thực sự không tìm được cái khác thích hợp đối tượng. Ngài còn do dự cái gì đây? Điện thoại trùng đầu kia, Ngũ Lao Tinh ngữ khí có vẻ hơi chần chờ. Sengoku, ngươi khó nói không rõ chúng ta lo lắng là cái gì sao? Mặt thánh âm thanh ở trong phòng họp vang vọng, mang theo một tia chất vấn ngữ khí. Lo nhưng là từ dọc kỳ phéo lở vương quốc đi ra, ai có thể bảo đảm hắn cùng cái kia quốc gia đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ đây? Đối mặt mặt thánh nghi vấn, Sengoku trầm mặc chốc lát. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng, đại nhân, ta có thể bảo đảm, lo đã cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc không có bất cứ quan hệ gì. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc có cửu án. Sengoku dường như bình tĩnh trên mặt hồ một cục đá, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Nguyên bản yên tĩnh trong phòng họp, nhất thời vang lên một trận xì xào bàn tán. Mạ Dĩ Hệ và các Ngũ Lao Tinh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe qua một tia kinh ngạc và hiếu kỳ. Ngươi cẩn thận nói một chút. Mặt thánh âm thanh lại vang lên, mang theo cấp thiết ý vị. Sengoku lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giải thích cặn kẽ lò cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc trong lúc đó quan hệ. Hắn giảng giải lò làm sao bởi vì một số nguyên nhân mà cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc sản sinh mâu thuẫn, cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Quá trình này cũng không đơn giản, Sengoku dùng thời gian rất lâu mới đem giảng giải rõ ràng. Các Ngũ Lao Tinh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, Sengoku thì lại từng cái giải đáp. Theo Sengoku giải thích, bọn họ đối với lò bối cảnh cùng trải qua có càng thâm nhập hiểu rõ, cũng từ từ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Nói như thế, lò cùng cái kia Kesla trong lúc đó tồn tại thù sâu quá nặng, mà Kesla nhưng đối với lò khá là lưu ý à. Mặt thánh hai con mắt đột nhiên lóe qua một tia ánh sáng, thật giống như hắn từ chuyện này bên trong ngửi được một tia tuyệt hảo thời cơ. Sengoku thoáng chần chờ một chút, tựa hồ ở cân nhắc nào đó một số chuyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chậm rãi gật gật đầu, biểu thị đối với mặt thánh quan điểm tán thành. Xác thực như vậy, từ trước mắt quan hệ giữa bọn họ đến xem, lò ở Kesla trong lòng hiển nhiên chiếm cứ khá quan trọng địa vị. Sengoku trầm lưng nói rằng, các Ngũ Lao Tinh nghe lời ấy, liếc nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong bắt lấy một tia không dễ phát hiện hứng phấn. Mặt thánh thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, sau đó đưa mắt tìm đến phía trên bàn điện thoại trùng. Sengoku, ngươi nói tới những tình huống này, chúng ta dĩ nhiên biết, nhưng này còn thiếu rất nhiều à? Mặt thánh âm thanh bên trong để lộ ra một loại không hề che giấu chút nào cấp thiết, hiển nhiên hắn vẫn chưa thỏa mãn ở vẹn vẹn hiểu rõ đến những này mặt ngoài tin tức. Hắn quyết định tiến một bước bức bách Sengoku, nhìn có hay không có thể từ trong miệng hắn dụ ra một ít bọn họ vẫn còn không biết nội tình tin tức. Sengoku nghe mặt thánh sau, nhíu mày nhăn lại. Trong lòng hắn rất rõ ràng, mọi người đều là sờ soạng lần mò nhiều năm cáo giả, mặt thánh tâm bên trong này điểm tính toán nhỏ, hắn như thế nào sẽ không thấy được đây. Liền, Sengoku hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, ta biết tình huống chính là như vậy, lo giá trị của người này phi thường cao. Lại không nói hắn cùng Tesla trong lúc đó quan hệ, riêng là trên người hắn ổn tệ Nomi, cũng đã là bảo vật vô giá. Một khi này viên trái cây thức tỉnh, ta nghĩ các ngươi nên đều rất rõ ràng nó mang đến lớn giá trị cao đi. Sengoku vừa dứt lời, Ngũ Lao Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra. Bọn họ lúc này mới ý thức được, nguyên lai cho tới nay, bọn họ đều quên lọ trên người ổn tệ Nomi. Trước, các Ngũ Lao Tinh sức chú ý tất cả đều tập trung ở lọ cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc quan hệ lên, căn bản không có hướng về ổn tệ Nomi phương diện này suy nghĩ. Lúc này, Sa Tùn Thánh đột nhiên mở miệng hỏi, dọc kỳ phéo lở vương quốc có biết hay không ổn tệ Nomi bí mật? Tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, hiển nhiên đối với vấn đề này vô cùng coi trọng. Cái khác bốn người nghe được Sạ Tùn Thánh vấn đề sau, lẫn nhau đối diện một chút, đều lộ ra do dự vẻ mặt. Dù sao, liên quan với dọc kỳ phèo lở vương quốc có hay không biết ổn tệ Nomi bí mật, bọn họ cũng không ai dám bảo đảm. Sengoku đem năm người phản ứng thu hết đáy mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn biết, chính mình lời nói này đã nhường các Ngũ Lao Tinh bắt đầu dao động. Liền, hắn tận dụng mọi thời cơ tiếp tục nói, đừng quên, xí lọc nhưng là đã từng xâm lấn qua mạ gì hệ rồi, cướp đi rất nhiều vật quý giá. Ai có thể bảo đảm trong này không có liên quan với ổn tệ Nomi bí mật chứ? Các ngươi thật dám đi đánh cược sao? Ngũ Lao Tinh trong lòng đột nhiên chìm xuống, phản phất bị một cỗ nặng nề sức mạnh ép tới không thở nổi. Xí lọc thực lực đã kinh khủng như thế, nếu như lại nhường hắn được trường sinh bất lao giải phẫu, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chính phủ thế giới kế hoạch ban đầu là dựa vào thời gian đến làm hao mòn xí lọc nhuệ khí, các loại lại qua cái 10, 20 năm, các loại xí lọc tuổi già sức yếu, chính phủ thế giới lại ra tay đem diệt trừ. Một khi xí lọc tiếp nhận rồi trường sinh bất lao giải phẫu, hắn đem nắm giữ vô tận tuổi thọ, đồng thời duy trì khủng bố thật lực siêu quần cùng thế lực khổng lồ. Đối mặt như vậy một cái gần như sự tồn tại vô địch, chính phủ thế giới thật sự có thể chống lại sao? Ngũ Lao Tinh cái chán trong nháy mắt bước lên một tầng đầy mồ hôi hột, bọn họ bắt đầu ý thức được cái này tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như không thể thích đáng giải quyết vấn đề này, e sợ liền ý mũ đại nhân đều sẽ đối với bọn họ lòng sinh bất mãn, trách tội bọn họ hành sự bất lực. Ngay ở Ngũ Lao Tinh rơi vào trầm tư thời khắc, Sengoku âm thanh từ điện thoại trùng bên trong truyền đến, đánh vỡ mảnh này vắng lặng. Sengoku xem trong tay điện thoại trùng, thấy điện thoại một đầu khác Ngũ Lao Tinh chậm chạp không có trả lời, hắn tiếp tục nói, hiện tại không đem lọ lạ khép lại đây, sau đó chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Lò kẻ thù là đỏ phở làm mì ngộ, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng điểm này, giúp hắn diệt trừ đỏ phở làm mì ngộ, lấy này đem đổi lấy hắn đối với chính phủ thế giới cùng hải quân trung tâm. Cho dù không thể hoàn toàn thu phục hắn, chí ít cũng có thể làm cho hắn đối với chúng ta mang trong lòng cảm kích. Sengoku biết rõ lò xuất thân bối cảnh cùng với hắn cùng chính phủ thế giới cùng hải quân trong lúc đó thù sâu oán nặng, nhưng vì triệt để ẩn giấu đoạn lịch sử này, Sengoku không tiếp tự thân xuất mã, lấy một loại thần không biết quỷ không hay phương thức, đem hết thể cùng lò gia nhập Đon Quỷ xuất gia tộc chức liên quan tin tức toàn bộ tiêu hủy. Cảnh này khiến ngũ lao tinh đối với lò chân chính bối cảnh không biết gì cả, bọn họ bèn bèn hiểu rõ đến lò cùng đỏ phở làm mì ngộ trong lúc đó tồn tại thù hận, đồng thời bởi vì rộ xì nẹn tờ duyên cớ cùng Tesla sản sinh mâu thuẫn. Nghe tới Sengoku cảnh cáo thời điểm, ngũ lao tinh rơi vào trầm tư. Chương 1783, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 15, chương 1783, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, 15, bọn họ cân nhắc tỉ mỉ Sengoku trong lời nói hàng nghĩa, đồng thời cân nhắc trong đó lợi và hại được mất. Trên thực tế, ngũ lao tinh còn có một cái bị tuyển phương án, vậy thì là trực tiếp diệt trừ lò. Dù sao, chỉ cần lò chết đi, cho dù ổ vệ Nomi bí mật bị vạch trần, chỉ cần không có những người khác nuốt này viên trái cây, như vậy hết thảy đều đem bình an vô sự. Nhưng sự lựa chọn này tràn ngập sự không chắc chắn. Đầu tiên, ổ vệ Nomi liệu sẽ có lại lần nữa hiện thân hậu thế vẫn là ẩn số. Tiếp theo, vạn nhất này viên trái cây rơi vào dọc kỳ phéo lở vương quốc trong tay, mà bọn họ lại để cho người nào đó nuốt cũng trong bóng tối khai phá năng lực, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Năm người liếc mắt nhìn nhau sau, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ sản sinh một loại hiệu ngầm, phản phất tâm hữu linh tế như thế. Mặt thánh mở miệng trước nói, lo người này chúng ta nhất định phải lôi kéo đến chúng ta này một phương đến, coi như hắn cùng Tesla trong lúc đó quan hệ có chút không minh bạch, nhưng vì cái kia viên ổ vệ Nomi, chúng ta cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Hắn ngữ khí kiên định mà quả đoán, hiển nhiên đã trải qua đắn đo suy nghĩ. Còn lại bốn người dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, bọn họ đều bị Sengoku ngôn từ đánh động. Ổ vệ Nomi giá trị thực sự quá lớn, không cho có chút sơ suất, bởi vậy bất luận làm sao đều muốn đem lò lạ khép lại đây. Sengoku trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng hắn cũng không có đem loại tâm tình này biểu lộ ở trên mặt. Hắn biết rõ lúc này đang là thừa thắng xông lên thời cơ tốt, liền vội nói tiếp, như vậy, đối với đỏ phở làm mì ngộ, chúng ta lại nên xử lý như thế nào đây? Nếu như muốn lôi kéo lò, liền mang ý nghĩa đỏ phở làm mì ngộ nhất định phải chết, dù sao giữa hai người này chỉ có thể lựa chọn một cái. Các ngũ lao tinh lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát sau, bọn họ đều khẽ lắc đầu một cái, động tác này tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn bị Sengoku nhạy cảm bắt lấy. Mặt thánh nhìn về phía trên bàn điện thoại trùng, trầm rãi nói, Sengoku, ta biết đỏ phở làm mì ngộ giết rổ xì nẹn tờ, ngươi muốn vì là rổ xì nẹn tờ báo thù tâm tình chúng ta hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng, đỏ phở làm mì ngộ hiện nay còn không thể dễ dàng chết đi, ngươi cần từ đại cục xuất phát, thận trọng cân nhắc vấn đề này. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ, hiển nhiên đối với đỏ phở làm mì ngộ đi ở cũng cảm thấy khá là vướng tay chân. Sengoku nghe được câu này sau, lửa giận trong lòng càng cháy hừng hực. Hắn cầm thật chặt bàn dưới hai tay, dường như muốn đem cái kia cỗ phẫn nộ nắm nát. Những năm gần đây, hắn vẫn coi đỏ phở làm mì ngộ vì là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, khát vọng có thể đem diệt trừ. Nhưng mà mỗi lần đưa ra đối phó đỏ phở làm mì ngộ kế hoạch thời điểm, đều gặp đến từ chối. Đỏ phở làm mì ngộ tuy rằng đã không còn là thiên long nhân, nhưng hắn tựa hồ nắm giữ thiên long nhân một số bí mật, cảnh này khiến chính phủ thế giới đối với hắn khá là kiêng kỵ, trước sau không cho phép Sengoku động thủ với hắn. Sengoku đối với này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cùng không cam lòng, hắn cảm giác mình lại như bị trói buộc không thú, không cách nào triển khai chính mình sức mạnh. Bây giờ Sengoku sắp từ hải quân nguyên soái vị trí giải nhiệm, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, có hay không nên ở thời khắc cuối cùng cãi lời một lần quân lệnh, trực tiếp đem đỏ phở làm mì ngộ chém giết. Cái ý niệm này ở trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh, nhưng mà trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, hắn cuối cùng vẫn là không có quyết định. Dù sao kiên trì 50-60 năm chính nghĩa, lại há lại là dễ dàng như thế liền có thể bị đánh vỡ đây? Đó là hắn một đời tín ngưỡng cùng theo đuổi, sao có thể bởi vì sự kích động nhất thời mà bỏ đi không thèm để ý? Đang lúc này, ngũ lao tinh tựa hồ nhận ra được nội tâm hắn không cam lòng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người trong đó mở miệng nói rằng, Sengoku, tuy rằng chúng ta chính phủ thế giới cùng hải quân không thể ở bề ngoài độc thủ, dù sao hắn là Vương Hạ Thất Vũ Hải, nhưng lò cùng đỏ phở làm mì ngộ cửu hận là chính bọn hắn sự tình, chính bọn hắn sẽ giải quyết, liền không cần chúng ta đi quản. Làm câu nói này nói ra khỏi miệng sau, Sengoku trong mắt đột nhiên lóe qua một tia ánh sáng hy vọng. Hắn tựa hồ rõ ràng chuyện quan trọng gì, trên mặt vẻ mặt cũng thuận theo trở nên ung dung lên. Được rồi, ta rõ ràng. Sengoku như chút được gánh nặng nói rằng, phản phất đặt ở hắn trong lòng một tảng đá lớn rốt cục bị rời. Ngũ lao tinh nhìn Sengoku gật đầu, trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Bọn họ biết, Sengoku là một vị vì là hải quân kính dân một đời công thần, cứ việc năm gần đây thế giới thế cuộc phát triển không như ý muốn, này cùng Sengoku cũng có nhất định quan hệ, nhưng bất luận làm sao, công lao của hắn cùng khổ lao đều là không thể coi thường. Đặc biệt là ở hiện tại thời khắc mấu chốt này, Sengoku sắp giải nhiệm hải quân nguyên soái chức vụ, chính phủ thế giới càng thêm không muốn cùng hắn làm căng. Dù sao, nếu như Sengoku phát điên đến, tạo thành ảnh hưởng chỉ sợ là hiện ở chính phủ thế giới căn bản là không có cách chịu được. Nói thật, nếu như không phải hải quân vẫn đang chống đỡ chính phủ thế giới, e sợ tứ hải đã sớm thất thủ. Điểm này, ngũ lao tinh đều hiểu. Sengoku, ngươi hiện tại muốn làm, chính là vững vàng giao tiếp đời tiếp theo hải quân nguyên soái, ổn định lại lòng người di động hải quân, chờ đợi ạ kỳ dị cùng ạ kẻ đủ quyết ra thắng bại. Nợ dù dồ thánh nghiêm túc ra lệnh. Là. Sengoku không chút do dự mà theo tiếng trả lời, tiếng nói của hắn kiên định mà mạnh mẽ. Cứ việc sâu trong nội tâm hơi có chút thất lạc cùng thẫn thờ, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định thủ hộ nội tâm chính nghĩa. Vũ Lao Tinh chậm rãi để điện thoại xuống, phảng phất trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Sengoku thì lại vô lực dựa vào ghế, ánh mắt của hắn có chút chỗ trống, tựa hồ đang suy tư lần hành động này được mất. Tuy rằng lần này cũng chưa hề hoàn toàn thực hiện hết thảy mục tiêu, nhưng ít ra vì là lọ tranh thủ đến Vương Hạ Thất Vũ Hải vị trí, cũng coi như là hoàn thành lúc trước nhiệm vụ. Tiếp đó, chỉ cần dựa theo quy trình tiếp tục đi, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Quả nhiên, không lâu lắm, lọ liền thu được Sengoku tin tức truyền đến. Hắn cấp tốc mang theo trên trăm vị tiền thưởng ở trăm vạn trở lên hải tặc trái tim, đi tới ước định địa điểm, đem những này trái tim giao cho đến đây giao tiếp hải quân trung tướng. Theo giao tiếp thuận lợi hoàn thành, chính phủ thế giới cũng không chút do dự mà hướng ngoại giới tuyên bố vị cuối cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải ứng cử viên. Băng Hải Tặc Hẹ Ợt trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải. Vương Hạ Thất Vũ Hải toàn biên chuẩn bị đầy đủ. Này hai cái tin tức dường như bom nặng cân như thế, trong nháy mắt ở toàn bộ Gờ Răng Lái Nạ lên nhấc lên sóng lớn mênh mông. Tin tức một khi phát sinh, toàn bộ Gờ Răng Lái Nạ nửa đoạn trước các hải tặc đều bị chấn kinh đến trợn mắt há mồm. Nguyên bản kịch liệt hải tặc chém giết, vào đúng lúc này phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng, toàn bộ mặt biển đều rơi vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Này hơn một tháng giết chóc, đối với các hải tặc tới nói, quả thực chính là một cơn đắc động. Ở trận này tàn khốc cạnh tranh bên trong, vô số hải tặc bị mất mạng, mà cuối cùng có thể bộc lộ tài năng, chỉ có cái kia ít ỏi cường giả. Bây giờ, cuối cùng ba vị Vương Hạ Thất Vũ Hải ứng cử viên rốt cục bụi bặm lắng xuống, các nơi các hải tặc đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chương 1784, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, xong, chương 1784, Hải quân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải, xong, này hơn một tháng chém giết, không chỉ nhường các hải tặc thấy được lẫn nhau thực lực cùng tàn nhẫn, càng làm cho bọn họ ý thức được, ở mảnh này tràn ngập nguy cơ trên biển rộng, chỉ có chân chính cường giả mới có thể sinh tồn được. Mà trận này máu tanh chọn lựa, cũng thanh trừ trên biển rộng 2/3 hải tặc, nhường mảnh này nguyên bản sóng lớn mãnh liệt hải vực, tạm thời khôi phục một ít bình tĩnh. Ở khu vui chơi bên trong, hải tặc số lượng bị thành công cắt giảm đến băng hải tặc dâu trắng chưa diệt trước trình độ. Này một cử động rất lớn giảm bớt hải quân đối mặt áp lực, làm cho nguyên bản sóng lớn mãnh liệt biển rộng từ từ khôi phục yên tĩnh. Băng hải tặc hệ ở thuyền trưởng, Trạ Phản Gà Lò, trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải một thành viên. Tin tức này dường như một viên bom nặng cần, ở thế lực khắp nơi bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Đầu tiên biết được tin tức này, chính là vẫn đối với lọ hướng đi duy trì độ cao quan tâm thật lạ. Giờ khắc này, hắn chính thân ở đi về Bắc Hải cản bèn bên trong, vì là sắp đến Bắc Hải cuộc chiến tích cực chuẩn bị. Hắn đứng ở trên đài chỉ huy, mắt sáng như đuốc, đều đâu vào đấy chỉ huy dưới trướng quân đội cùng với những kia mạnh mẽ bán long nhân bộ đội. Tướng quân, có lọ tin tức. Đột nhiên, một tên cấp dưới vội vội vàng vàng chạy đến Tesla trước mặt, hướng về hắn bẩm báo. Tesla nghe vậy, lập tức ngừng tay bên trong công tác, tiếp nhận cấp dưới truyền đạt có quan hệ lọ đưa tin, cẩn thận xem lên. Trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải sao? Tesla nhìn báo chí, tự lẩm bẩm. Như vậy cũng không sai, ít nhất có một tầng an toàn bảo đảm. Hắn biết rõ Vương Hạ Thất Vũ Hải danh hiệu này mang đến sức ảnh hưởng cùng bảo vệ, đối với lọ tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái trọng yếu thân phận chuyển biến. Nhưng mà, bởi thân nơi cắn bẹn đặc thù hoàn cảnh, nơi này thông tin thập phần bất tiện, chỉ có thể dựa vào điện thoại cùng vận chuyển đến lan truyền tin tức. Bởi vậy, này điều liên quan với lọ tin tức đã lạc hậu 2,3 ngày, Tesla lúc này mới vừa biết được. Mật thiết quan tâm lọ tin tức, có tin tức gì mặc kệ ta ở đâu lập tức báo cáo. Tesla một mặt nghiêm túc đối với trợ thủ của hắn bán long nhân người nhân bản ra lệnh. Người nhân bản mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, đáp lại nói, là chủ nhân. Sau đó xoay người rời đi, động tác cấp tốc mà gọn gàng. Tesla nhìn người nhân bản bóng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác gấp gáp. Trước mắt chiến tranh chuẩn bị đã đến tên đã lắp vào cùng, không thể không phát thời khắc mấu chốt, hắn thực sự không có quá nhiều thời gian có thể tự mình đi quan tâm lọ nhất cử nhất động. Trận này Bắc Hải cuộc chiến, đối với Tesla cùng hắn đại biểu dọc kỳ phéo lở vương quốc tới nói, ý nghĩa phi phạm. Bọn họ vì thế trả giá to lớn tâm huyết cùng nỗ lực, có thể không trong cuộc chiến tranh này nhất phi trùng thiên, liền xem hết lần này. Cùng lúc đó, ở khu vui chơi bên trong, Đọ Phượt Lạm Mị Ngộ nhìn thấy lọ trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải tin tức sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, cái chán nổi gân xanh, răng cũng bởi vì phẫn nộ mà kéo kẹt vang vọng. Đáng chết hải quân. Đọ Phượt Lạm Mị Ngộ thấp giọng mắng. Hắn cái ý niệm đầu tiên chính là hải quân ở trong đó khẳng định đưa đến then chốt tác dụng, bằng không lấy lọ thực lực cùng bối cảnh, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải. Phu 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 phu, lọ, coi như ngươi thành Vương Hạ Thất Vũ Hải thì thế nào? Ta như thế có thể giết ngươi. Đọ Phượt Lạm Mị Ngộ trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Đọ Phượt Lạm Mị Ngộ sắc mặt âm u đem tờ báo trong tay xé thành mảnh vỡ, phản phất phía trên kia văn tự là hắn không đội trời chung kẻ thù như thế. Theo trang giấy xé rách âm thanh, hắn đột nhiên đứng dậy, không nói một lời xoay người rời đi đổ quỵt sụt pháo đài, để lại đầy mặt đất nát giấy vụn ở trong gió bay lượn. Cùng lúc đó, ở băng hải tặc kịch trên thuyền, thủ thủy đoàn cũng biết băng hải tặc hệ ợt gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải tin tức. Một tên thuyền viên nhìn kịp, cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị, thuyền trưởng, chúng ta trước hợp tác với băng hải tặc hệ ợt qua mấy lần, lẫn nhau cũng coi là quen biết. Nếu không chúng ta cùng bọn họ kết minh, đồng thời giết về điều thứ nhất đường biển thế nào? Ánh mắt rơi vào tên thủy thủ kia trên người, trong mắt trong nháy mắt chớp qua một vẻ tinh mang. Đối với loại này liên thủ đề nghị, hắn xưa nay đều sẽ không từ chối. Dưới cái nhìn của hắn, làm đại sự liền không thể trông trước trông sau, chỉ cần lợi ích đầy đủ, cái gì đạo nghĩa cũng có thể để ở một bên. Dù sao, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, vậy thì là trở thành vua hải tặc, thống trị toàn bộ khu vui chơi, sau đó cùng hải quân cùng với dọc kỳ phéo lở vương quốc tranh cướp trên biển bá chủ vị trí.
Tốt.
Thì không chút do dự mà nói, lập tức liên hệ băng hải tặc hệ ớt, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng thời giết về điều thứ nhất đường biển. Nhận được mệnh lệnh, thuyền viên lập tức hành động lên, chạy đi gọi điện thoại liên hệ băng hải tặc hệ ớt. Mà ở một nơi khác, một vị khác vương hạ thất vũ hải bạt kỉnh đang nhìn đến cái tin tức này sau, khoe miệng lại lộ ra một tia xem thường cười lạnh. Chính phủ thế giới quả thực chính là càng ngày càng kỳ cục. Cái gì a miêu a cậu đều có thể cùng lão nương đánh đồng với nhau. Bạt kỉnh đầy mặt vẻ giận dữ, đem tờ báo trong tay mạnh mẽ ném về bầu trời. Cái kia báo chí dường như diều đứt dây như thế, bị gió vừa thổi, liền rung rinh bay đi. Mẹ, mẹ, cái gì là vương hạ thất vũ hải nha? Có thể ăn sao? Dâu trắng đệ nhị e đùa lở chạy bong bóng nước mũi, một mặt ngốc manh mà nhìn Bạt kỉnh, ngốc hết hỏi. Bạt kỉnh tức giận lườm hắn một cái, trong lòng thầm mắng cái này con trai ngốc thực sự là ngu không thể nói. Nàng nén được tính tình giải thích, nhi tử à, ngươi nhưng là dâu trắng nhi tử, ngươi tử quỷ kia láo cha nhưng là trên biển bá chủ, hắn di sản có thể nhiều đây. Có thể hiện tại, cha ngươi những kia di sản nhưng bị một đám không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ cho chiếm lấy, ngươi nói này nên làm cái gì bây giờ? Vừa bị nghe mẫu thân, nguyên bản còn đần độn khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hung ác lên, hắn trợn to hai mắt, tàn bạo nói, lao cha đồ vật đều là của ta, ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận lao cha di sản, đem những kia cướp giật ta đồ vật người tất cả đều giết sạch. Vết sẹo trên mặt hắn ở này khuôn mặt dữ tợn dưới có vẻ càng ngày càng hung ác, phản phất một đầu bị dã thú bị phát cuồng. Ha 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 ha, hảo nhi tử, nói đúng, chúng ta nhất định phải đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Còn có cái kia đáng ghét tiểu quỷ, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Bạt Kình thấy thế, cũng không khỏi cất tiếng cười to lên, tiếng cười của nàng ở trong không khí vang vọng, mang theo vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Nạ Bố Lệ ổng, lần này, lão nương ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Bạt Kình nổi giận đùng đùng, trong đầu không ngừng hiện ra 4 năm trước tình cảnh đó, tức giận đến nàng chán nổi gân xanh lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Đi, chúng ta đi tìm Nạ Bố Lệ ổng báo thù rửa hận. Bạt Kình nghiến răng nghiến lợi hô, sau đó xoay người đối với phía sau cóng lấy một đống lớn kim ngân châu báu đỡ bịu ra lệnh. Chương 1785, Nạ Bố Lệ ổng BSC hợp hiệu, 1, chương 1785, Nạ Bố Lệ ổng BSC hợp hiệu, 1, gờ tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng tâm trí nhưng dường như hải tử như thế đơn thuần, hắn nghe được mẫu thân, không chút do dự mà hồi đáp, được rồi mẹ. Đón lấy liền như cái nghe lời hải tử như thế, chăm chú đi theo Bạt Kình phía sau, bước chân có chút tập tễnh. Cùng lúc đó, ở băng hải tặc hẹ ở trên thuyền, vợ bộ đội vội vàng vàng chạy đến thuyền trưởng lò trước mặt, báo cáo, thuyền trưởng, băng hải tặc kịp gọi điện thoại tới, nói bọn họ muốn cùng chúng ta kết minh, đồng thời đánh về điều thứ nhất đường biển. Lò nghe vậy, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười, sau đó quả đoán nói rằng, đáp ứng hắn. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngô này mấy ngày vẫn đang đuổi giết chúng ta, nơi này đã không thể đợi tiếp nữa, chúng ta trước tiên đi điều thứ nhất đường biển tránh một chút danh tiếng. Lò tỉnh táo phân tích trước mặt thế cuộc, hắn biết rõ Đọ Phở Lạm Mỹ Ngô thực lực cùng thủ đoạn, tiếp tục lưu ở thứ 5 điều đường biển sẽ chỉ làm băng hải tặc hệ ợt rơi vào nguy hiểm lớn hơn nữa. Từ khi trở thành vương hạ thất vũ hải sau, Đọ Phở Lạm Mỹ Ngô liền giống như phát điên, đối với băng hải tặc hệ ợt triển khai điên cuồng truy sát. Nếu không là lọ sớm từ hải quân nơi đó nhận được tin tức, e sợ băng hải tặc hệ ợt từ lâu bị thương nặng, tổn thất nặng nề. Cứ việc lọ đối với mình từ Đọ Phở Lạm Mỹ Ngô trong tay chạy trốn tràn ngập tự tin, nhưng hắn biết rõ muốn mang theo toàn thể thuyền viên cùng chạy trốn hầu như là không thể. Dù sao Đọ Phở Lạm Mỹ Ngô thực lực mạnh mẽ, mà lọ thủ thủy đoàn thực lực đối lập yếu kém, ở trong chiến đấu kịch liệt rất khó bảo đảm bọn họ an toàn. Trải qua đắn đo suy nghĩ, lọ cho rằng hiện nay lựa chọn sáng suốt nhất là trước tiên dẫn dắt thủ thủy đoàn rút đi, chờ đợi thực lực bản thân tăng cường sau lại tính toán sau. Làm hắn đem quyết định này nói cho băng hải tặc hệ ớt mọi người thời điểm, được bọn họ nhất trí ủng hộ. Nghe lời ngươi, thuyền trưởng. Thủ thủy đoàn dồn dập biểu thị đồng ý nghe theo lò sắp xếp. Bọn họ rõ ràng lấy bọn họ thực lực trước mắt, ở thuyền trưởng cùng Đọ Phở Lạm Mỹ Ngô kịch chiến bên trong, e sợ không cách nào chú ý an toàn của mình, thậm chí có thể sẽ trở thành thuyền trưởng phiền toái. Bởi vậy, bọn họ cũng không nghĩ kéo dài chân sau, mà là lựa chọn tin tưởng thuyền trưởng quyết sách. Liên như vậy, băng hải tặc hệ ớt cùng dâu trắng đệ nhị cùng với băng hải tặc kỳ không hẹn mà gặp hướng về điều thứ nhất đường biển phương hướng chạy tới. Theo bọn họ rời đi, điều thứ nhất đường biển nguyên bản bởi vì Nạ Bộ Lệ ổng bại trận mà hơi chút quặn cuẹ cục diện lại lần nữa bị đánh vỡ, náo nhiệt lên. Mà lần này, nho nhỏ điều thứ nhất đường biển có thể nói là phong vân tế hội, đông đảo thế lực tụ hội một đường. Không chỉ có nương nhờ vào băng hải tặc bị ở mồn cùng băng hải tặc bách thú các siêu tần tình, còn có chiếm cứ điều thứ nhất đường biển 1/4 địa bàn băng hải tặc dâu đen, cùng với vẫn như cũ chiếm giữ ở đây Nạ Bộ Lệ ổng. Cứ việc Nạ Bộ Lệ ổng mới vừa thua với băng hải tặc bách thú, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ như cái người thất bại như thế ảo nào rời đi điều thứ nhất đường biển. Ngược lại, ở thương thế khôi phục sau khi, Nạ Bố Lệ ổng thể hiện ra hắn thực lực mạnh mẽ cùng quyết tâm, cấp tốc chiếm lĩnh điều thứ nhất đường biển sắp tới 1/3 địa bàn. Bởi Nạ Bố Lệ ổng thực lực cường đại, băng hải tặc dâu đen mặc dù đối với hắn mang trong lòng kiêng kỵ, nhưng cũng không dám dễ dàng cùng với đối kháng chính diện. Liền, bọn họ sáng suốt lựa chọn nội bộ, nhường ra 1/1 địa bàn, cùng Nạ Bố Lệ ổng duy trì tương đương khoảng cách, để tránh cho xung đột không cần thiết. Bây giờ điều thứ nhất đường biển, thế cuộc biến đến mức dị thường vi diệu. Nạ Bố Lệ ổng chiếm cứ 1/3 địa bàn, các siêu tân tinh cũng chiếm cứ 1/3, mà băng hải tặc dâu đen thì lại chiếm cứ cuối cùng 1/3 bên trong một nửa, lưu lại nhất định không gian làm cùng Nạ Bố Lệ ổng trong lúc đó bước đệ cu, để tránh cho lại lần nữa sản sinh xung đột. Loại này nhìn như bình tĩnh cục diện cũng không có kéo dài quá lâu. Làm Bạt Kình mang theo gở bịu đến điều thứ nhất đường biển thời điểm, Cái này mới vừa yên tĩnh một tháng địa phương lại lần nữa bị khuấy lên đến phi thường náo nhiệt. Bạc Kỳ lần này đến quả thực có thể nói là kinh thiên động địa. Nàng không hề che giấu chút nào ý đồ của chính mình, trực tiếp đối ngoại tuyên bố muốn cùng Napoleon khai chiến, hơn nữa còn là vì báo 4 năm trước chiến bại mối thù. Tin tức này lại như một viên bom nặng cân như thế, trong nháy mắt ở toàn bộ khu vui chơi bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. 4 năm trước cái kia trận chiến đấu, đến nay nhưng nhường người ký ức chưa phai. Khi đó Napoleon mới vừa bộc lộ tài năng, mới vừa mới xuất đạo Napoleon cùng lúc đó tiếng tăm lớn vô cùng é đổ ở biểu chiến đấu, mà cái kia trận chiến đấu chính là hắn sự nữ tú. Cái kia trận chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, thu hút sự chú ý của vô số người. Kết quả cuối cùng nhưng làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Nguyên bản bị đánh đến không còn chút nào sức đánh trả Napoleon, dĩ nhiên trong nháy mắt đột nhiên phát lực, đánh bại mạnh mẽ ở biểu. Kết quả này thực sự là quá ngoài ý muốn, cho tới rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Thậm chí có người cảm thấy chàng thắng lợi này tràn ngập bị dị, bởi vì Napoleon thắng được thực sự là quá kỳ lạ. Dù sao, vừa bị thực lực nhưng là rõ như ban ngày, làm sao lại đột nhiên liền thua trận đây? Mà bây giờ, thời gian qua đi 4 năm, Bạc Kín lại một lần nữa mang theo ở biểu đứng ra, công nhiên buông lời muốn cùng Napoleon quyết một trận tử chiến. Như vậy lớn manh lưới, không thể nghi ngờ là hấp dẫn toàn thế giới truyền thông chú ý các, mỗi cái, tòa báo lớn dồn dập nghe tin lập tức hành động, cũng muốn cướp đến cái này độc nhất tin tức. Mà Bạc Kín tựa hồ hoàn toàn không có biết điều ý tứ, nàng gióng trống khua chiêng tiến vào điều thứ nhất đường biển, phản phất ở hướng về toàn thế giới tuyên cáo quyết tâm của nàng cùng thực lực. Ngày này vì là không chỉ trực tiếp chiếm cứ dâu đen cùng nạ tổ lệ ổng trong lúc đó bước đệm khu vực, càng là gợi ra sóng lớn mênh mông. Nguyên bản, những này địa bàn vẫn ở vào một loại vi diệu cân bằng trạng thái, thế lực khắp nơi đều đang âm thầm quan sát, không dám dễ dàng động thủ. Cái này đột nhiên nô ra dâu trắng đệ nhị nhưng không kiêng dè chút nào lấy dâu trắng thân phận người thừa kế, công khai tiếp thu những này địa bàn, phản phất đây là hắn nên được như thế. Hành động này như một viên bom nặng cân, trong nháy mắt ở khu vui chơi hết thảy thế lực bên trong gây nên náo động. Mọi người dồn dập nghị luận sôi nổi, đối với băng hải tặc dâu trắng tàn quân vì sao không có đứng ra biểu thị nghi vấn, mà cái này cái gọi là dâu trắng con trai ruột lại là từ nơi nào nhô ra. Tất cả những thứ này cũng làm cho người cảm thấy thập phần hoang đường buồn cười. Nhưng làm mọi người nhìn thấy ẻ đùa ở thể hiện ra thực lực cường đại sau, hết thảy tiếng chất vấn đều im bặt đi. Trừ Tam Hoàng ở ngoài, không có bất kỳ người nào dám đối với thân phận của hắn cùng thực lực đưa ra nghi vấn. Dù sao, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong, thực lực mới là có sức thuyết phục nhất chứng minh. Mà ngay ở Bạc Kỳ hướng về Napoleon tuyên chiến ngày thứ hai, Napoleon cũng thu được cái tin tức này. Hắn nhìn qua báo chí Bạc Kỳ cùng ngẫm hiểu, đặc biệt là ở một cái kia cao to uy mạnh bóng người, nếu mày nhăn lại. Đối với ở một cái này hắn xuất đạo tới nay đối thủ thứ nhất, Napoleon ký ức vẫn cứ rõ ràng như tạc. Dù sao, ngẫm hiểu nhưng là cái thứ nhất kém chút nhường hắn lật xe người. Chương 1786, Napoleon BSC ngẫm hiểu, 2, chương 1786, Napoleon BSC ngẫm hiểu, 2. Lúc đó cái kia trận chiến đấu dị thường kịch liệt, Napoleon hầu như sử dụng cả người thế võ, mới miễn cưỡng chống lại ở biểu công kích. Nếu như không phải cuối cùng hắn đột nhiên bùng nổ ra biển thần chi lực, e sợ cuộc chiến đấu này kết cục sẽ hoàn toàn khác nhau, hắn khả năng căn bản là không có cách chiến thắng đối phương. Kỳ thực, liền ngay cả chính Napoleon đang cùng ở biểu giao thủ trước, cũng hoàn toàn không có dự liệu được ở biểu thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Dù sao, lúc đó ở biểu tiền thưởng cũng chỉ có 2 ước nhiều bờ ly, hơn nữa ở trên giang hồ cũng không làm sao nổi danh. Nếu như không phải là bởi vì ẻ đùa ở biểu vẫn đánh dâu trắng đệ nhị cơ hiệu, đồng thời dâu trắng bản thân đối với này vẫn chưa hơn nữa truy cứu, e sợ ở biểu danh tiếng cũng sẽ không như vậy vang dội. Nhưng mà thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào đây? Bao quát nạ bộ lệ ổng ở bên trong thế nhân đều cũng không phải là vô cùng rõ ràng, mà xí lọt tự nhiên càng không thể đem chuyện này nói cho nạ bộ lệ ổng. Vì lẽ đó, ở lúc đó nạ bộ lệ ổng trong mắt ẻ đùa ở biểu mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng cũng không có thể hiện ra cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Đối thủ như vậy quả thực chính là hắn sau khi xuất đạo cái thứ nhất đánh bại ứng cử viên tốt nhất. Chỉ cần có thể chiến thắng ở biểu, Napoleon tin tưởng mình nhất định có thể cấp tốc thanh danh lớn đều. Nhưng mà hiện thực nhưng cho Napoleon đánh đòn cảnh cáo. Mới vừa giao thủ một cái, hắn liền lập tức cảm giác được mình cùng đối phương trong lúc đó chênh lệch to lớn. Loại này chênh lệch lớn quả thực làm cho người ta tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không phải ở biểu đối thủ. Dù sao khi đó Napoleon mới vẹn vẹn 14 tuổi, hắn thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến trung tướng cấp độ mà thôi. Mà ở biểu thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng, hắn không chỉ siêu việt trung tướng, thậm chí ở chuẩn đại tướng tầng cấp bên trong cũng có thể nói đỉnh tiêm tồn tại. Mới ra đời Napoleon cùng ở biểu so với, bất kể là sức mạnh vẫn là hạ kỳ, đều hoàn toàn ở hạ phòng, bị ở biểu toàn diện nghiền ép. Có thể nói, nếu như không phải Napoleon người bị thương nặng cũng ngã vào biển rộng, bất ngờ kích hoạt rồi trong cơ thể hắn hải thần huyết thống, chỉ sợ hắn hoặc là chết ở ở biểu trong tay, hoặc là liền sẽ bị ở biểu bắt sống. Đoạn trải qua này ở Napoleon ký ức bên trong lưu lại cực kỳ sâu sắc dấu ấn. Từ đó về sau, Napoleon sâu sắc lĩnh ngộ được một cái đạo lý, vĩnh viễn không muốn xem thường chính mình đối thủ. Sau đó, Napoleon thành công đánh bại cả Tạ Cụ Gì, thanh danh lớn đều. Nhưng mà, hắn sâu trong nội tâm kỳ thực vẫn khát vọng có thể cùng ở biểu lại lần nữa phân cao thấp. Chỉ tiếc, từ lần trước từng giao thủ sau khi, vừa mới cùng Bạc Kỳ liền dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế, tin tức hoàn toàn không có. Một cái chớp mắt ấy, đã qua thời gian 3-4 năm. Mãi đến tận gần nhất, Napoleon mới ngẫu nhiên nghe được ở biểu cùng Bạc Kỳ một lần nữa hiện thân ở biển rộng bên trên, hơn nữa bọn họ còn trở thành vương hạ thất vũ hải. Có điều, khi đó Napoleon chính đang dưỡng thương, đồng thời bận bịu ở điều thứ nhất đường biển lên mở rộng địa bàn của chính mình, thực sự không rảnh bận tâm ở biểu sự tình. Không nghĩ tới vẹn vẹn sau một tháng, ngờ cuối cùng cái kia tên là Bạt Kình gia hỏa dĩ nhiên sẽ như vậy chủ động hướng về hắn tuyên chiến. Này hoàn toàn ra ngoài Napoleon bất ngờ. Ở một tòa cùng dọc kỳ phèo lở pháo đài khá là tương tự trong kiến trúc, Napoleon cao cao ngồi ở vị trí đầu vị trí, ánh mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm trước mắt dâu trắng đệ nhị nhìn hắn đưa tới thư tuyên chiến. Thuyền trưởng, đối với bọn hắn tuyên chiến, chúng ta nên làm sao đáp lại đây? Mu Giác đứng ở một bên, một mặt ngưng trọng dò hỏi. Từ khi Napoleon đang cùng dạ mạ tổ chiến đấu xa suốt bại, thậm chí ngay cả vũ khí của chính mình đều mất đi sau khi, toàn bộ hùng sư băng hải tặc bầu không khí đều phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản tràn ngập sức sống cùng tiếng cười cười nói nói băng hải tặc, giờ khắc này nhưng như là bị một nguồn sức mạnh vô hình kiềm chế, biến đến nghiêm túc dị thường. Toàn bộ băng hải tặc đều tràn ngập một loại nghiêm nghị bầu không khí, phảng phất bị một tầng nặng nề mù mịt bao phủ. Nhưng mà, ở này khiến người nghẹt thở bầu không khí bên trong, vẫn có một tia vui mừng ánh rạng đông. Cứ việc băng hải tặc bách thú tạm giữ nạ vô lệ ổng vũ khí, nhưng đối với hùng sư băng hải tặc thành viên khác, bọn họ cũng không có quá nhiều khó xử. Không chỉ như vậy, băng hải tặc bách thú thậm chí còn chủ động để cho chạy mù giặt đám người, này không thể nghi ngờ là một cái bất ngờ tin tức tốt. Làm nạ vô lệ ổng mới vừa tỉnh lại, biết được tin tức này thời điểm, hắn như chút được gánh nặng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, hắn lo lắng nhất chính là đồng bọn của mình sẽ bị liên lụy, mà hiện tại bọn họ có thể bình yên vô sự rời đi, điều này làm cho nạ vô lệ ổng cảm thấy hết sức vui mừng. Đương nhiên là ứng chiến. Nạ vô lệ ổng không chút do dự mà hồi đáp, tiếng nói của hắn kiên định mà mạnh mẽ, để lộ ra một loại kiên quyết thái độ. Đối phương cũng đã đánh tới nhà chúng ta cửa, ta lại làm sao có khả năng lùi bước đây? Đối với nạ vô lệ ổng quyết định, mụ giặt tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị đối với nạ vô lệ ổng tán thành. Dù sao, hắn vị thuyền trưởng này, từ trước đến giờ đều là anh dũng, từ không tối lui. Cái kia thuộc hạ lập tức trở về ứng đối mới. Mụ giặt cung kính mà khom lưng hành lễ, sau đó chậm rãi lùi về sau, cho đến lui ra đại điện. Làm cửa đại điện chậm rãi đóng, chỉ còn dư lại nạ vô lệ ổng một người thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên âm u lên. Khoảng cách cùng dạ mạ tổ cái kia chàng kinh tâm động phách chiến đấu đã qua hơn một tháng, nhưng nạ vô lệ ổng trong lòng không cam lòng nhưng không chút nào giảm bớt. Bại bởi dạ mạ tổ, này đối với nạ vô lệ ổng tới nói là một lần đả kích nặng nề, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thảm như vậy bại. Nhưng mà nạ vô lệ ổng cũng rõ ràng biết thực lực của chính mình xác thực còn không sánh được dạ mạ tổ. Đang cùng dạ mạ tổ cái kia chàng kịch chiến bên trong, hắn hoàn toàn ở hạ phòng, bị dạ mạ tổ vô tình nghiền ép. Cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng nạ vô lệ ổng cũng rõ ràng đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn cho dù như thế nào đi nữa không cam lòng cũng không làm nên chuyện gì. Càng làm nạ vô lệ ổng cảm thấy quất đục là, nếu như không phải dạ mạ tổ hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hắn từ lâu bị mất mạng. Nếu không là đã giật thúc thúc đúng lúc ra tay đem hắn cứu trở về, chỉ sợ hắn còn cần gia tộc tiêu hao càng nhiều tinh lực tới cứu hắn. Nạ vô lệ ổng bất đắc dĩ thở dài, hắn hải thần tam xoa kích đến nay nhưng rơi vào băng hải tặc bách thú trong tay. Muốn đoạt lại cái này tượng trưng hắn vinh quang vũ khí, trừ phi hắn có thể tự mình tới cửa đánh bại dạ mạ tổ, bằng không căn bản là đừng nghĩ cầm về. Này không thể nghi ngờ là đối với nạ vô lệ ổng lại một lần đả kích nặng nề, nhưng hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có sỉ nhục. Ở trong một tháng này, nạ vô lệ ổng cũng không có như dĩ vãng như vậy chạy tán loạn khắp nơi, hắn yên lặng mà chờ ở trong phòng của mình, không ngừng nghĩ lại chính mình thất bại. Đồng thời, nạ vô lệ ổng đem toàn bộ tinh lực đều tập trung đang tăng lên thực lực bản thân lên. Hắn không ngừng khiêu chiến tự mình, đột phá cực hạn, thậm chí ngay cả cứng rắn núi lớn đều bị hắn sức mạnh chấn động, trong đó tám ngọn núi lớn càng là trực tiếp bị hắn nện bạo. Trải qua như vậy gian khổ huấn luyện, nạ vô lệ ổng cũng rõ ràng cảm giác được chính mình sức mạnh ở từ từ tăng cường. Chương 1787, nạ vô lệ ổng BSCW 3, chương 1787, nạ vô lệ ổng BSCW 3, cứ việc hắn trả giá to lớn nỗ lực, chút thực lực này tăng lên đối với có thể không chiến thắng mạnh mẽ ra mạ tổ tới nói, hầu như không có bất kỳ tính thực chất trợ giúp. Mới có 18 tuổi nạ vô lệ ổng, rốt cục sâu sắc cảm nhận được thực lực tăng lên gian nan và chậm chậm. Muốn biết, hắn nhưng là được công nhận vì là dọc kỳ phéo lở gia tộc từ trước tới nay mạnh mẽ nhất thiên tài. Ở 18 tuổi trước, hắn thực lực tăng lên tốc độ quả thực có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Ở vẫn còn chưa đủ 18 tuổi thời điểm, hắn thực lực cũng đã siêu việt chuẩn đại tướng cấp bậc, thành công bước vào đại tướng cấp độ. Nhưng mà, từ khi bước vào đại tướng cấp độ sau khi, nạ vô lệ ổng liền rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân tăng lên tốc độ biến đến mức dị thường chậm chậm. Dĩ vãng, hắn chỉ cần bế quan tu luyện một tháng, thực lực liền có thể thu được hiện ra tiến bộ. Nhưng bây giờ, hắn tuy rằng đánh nổ dòng giã 8 ngọn núi lớn, có thể thực lực bản thân tăng lên nhưng nhỏ bé không đáng kể, vẻn vẹn chỉ là một tí kẹo như thế. Như vậy bé nhỏ không đáng kể tiến bộ, hiển nhiên không cách nào để cho nạ vô lệ ổng có đầy đủ tự tin đi chiến thắng giả mạ tổ. Càng biết bắt là, bởi hải thần tam xoa kích bị băng hải tặc bách thú tạm giữ, nạ vô lệ ổng mất đi một cái mạnh mẽ vũ khí, này không thể nghi ngờ cho hắn chiến thắng giả mạ tổ lại gia tăng rồi một tầng độ khó. Cái kia nguyên bản thuộc về nạ vô lệ ổng hải thần tam xoa kích, bị băng hải tặc bách thú cho cướp đi. Đây đối với nạ vô lệ ổng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn xỉ nhục, hắn bộ mặt mất hết. Từ khi mất đi hải thần tam xoa kích, nạ vô lệ ổng liền vẫn tâm tâm niệm niệm muốn đem nó đoạt lại. Nhưng mà, không như mong muốn, hắn càng là nóng lòng tăng lên thực lực mình, liền càng là phát hiện tiến triển chậm chậm. Loại này chậm chậm tăng lên tốc độ, đối với luôn luôn tiến bộ thần tốc nạ vô lệ ổng tới nói, quả thực chính là một loại giàn vặt, nhưng hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Hắn không biết mình đến tuột cùng cần phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đuổi theo thậm chí siêu việt cái kia mạnh mẽ giả mạ tổ. Mà cùng lúc đó, những kia liên quan với hắn chiến bại đưa tin che ngập bầu trời, qua báo chí đầy dây đối với hắn cười nhạo cùng xem suy âm thanh, này không thể nghi ngờ là ở trên vết thương của hắn sắt muối, làm hắn càng thêm nôn nóng bất an. Vào giờ phút này Napoleon, sâu trong nội tâm hết sức khát vọng một trận chiến đấu, đặc biệt là cùng thực lực mình tương đương cường giả phân cao thấp. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có thông qua chiến đấu kịch liệt mới có thể cấp tốc tăng lên thực lực mình. Vẹn vẹn dựa vào thông thường huấn luyện, muốn đột phá tự thân cực hạn, thực sự là quá khó khăn. Nay dòng dã một tháng qua chậm chậm tăng trưởng, đã nhường Napoleon đối với chiến đấu khát vọng càng mãnh liệt. Mà nhưng vào lúc này, Edward ở bịu khiêu khích, giống như một đạo ánh dạng đồng, rọi sáng Napoleon hắc ám thế giới nội tâm. Hắn phảng phất nhìn thấy thời cơ đột phá, cũng tìm tới một cái có thể thỏa thích phát tiết lối ra. Theo mũ giặt hướng ra phía ngoài phóng ra ứng chiến tin tức, toàn bộ khu vui chơi cũng giống như là bị thiêu đốt như thế, nguyên bản mới vừa bình ổn lại náo loạn, trong nháy mắt lại lần nữa náo động lên. Từ khi dâu trắng chết rồi, khu vui chơi tháng ngày liền cũng không còn bình tĩnh qua. Đặc biệt là điều thứ nhất đường biển, nơi này mỗi ngày đều ở trình diễn tàn khốc chém giết, vô số muốn ra mặt các hải tặc ở đây triển khai tranh đấu kịch liệt, chỉ vì quyết ra ai mới thật sự là vương giả. Mà ở này đông đảo hải tặc bên trong, có một cái tên đặc biệt làm người khác chú ý, vậy thì là hùng sư băng hải tặc Napoleon. Ở hải viên lịch 1521 năm này ngắn ngắn trong 3-4 tháng, Napoleon đã liên tiếp gây ra quá nhiều náo động. Hắn không phải ở cùng dâu đen cực chiến, chính là đang cùng hải quân đọ sức, trước đây không lâu càng là cùng băng hải tặc bách thú triển khai một hồi kinh tâm động phách quyết đấu. Bây giờ, mới vừa nghỉ ngơi một tháng Napoleon, tựa hồ vẫn không có từ trước chiến đấu bên trong tỉnh táo lại, liền lại muốn đối mặt mới thiêu chiến, cùng ở bịu quyết đấu. Sinh sống ở điều thứ nhất đường biển dân chúng đối với như vậy sự tình đã tập mãi thành quen, thậm chí có thể nói là hơi choáng. Bọn họ từ lâu nhìn quen những này các hải tặc trong lúc đó tranh đấu, đối với Napoleon mới đối thủ, bọn họ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Những kia khiếu giác nhạy cảm các phóng viên nhưng không giống nhau. Bọn họ như là người được máu tanh cá mập như thế, nhanh chóng hướng về Napoleon phương hướng tới, chỉ lo bỏ qua cái này trực tiếp tin tức. Rất nhanh, do kỳ phèo lơ Napoleon đại chiến Edward W. Cái tin tức này tựa như cùng một đạo thiểm điện cắt ra yên tĩnh, trở thành các đại báo chí đầu đề. Cho mảnh này biển rộng bởi vì tự giết lẫn nhau mà vắng lặng khu vui chơi truyền vào sức sống. Đồng thời cũng kích động điều thứ nhất đường biển bên trong các thế lực lớn, nhường nguyên bản bình tĩnh mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn. Băng hải tặc dâu đen các thành viên đều bị bất thình lình biến hóa chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, cái kia viên trong truyền thuyết trái ác quỷ dĩ nhiên liền như vậy bị dâu đen dễ dàng được. Tặc ha 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 ha, tặc ha 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 ha, lão cha, nên là của ta, liền nhất định sẽ là ta, gù dạ no mi vẫn là đến trong tay ta. Dâu đen hưng phấn giơ nảy viên màu trắng dường như lê dáng trái ác quỷ, tiếng cười của hắn ở trên mặt biển vang vọng, dường như muốn chọc tan bầu trời. Này viên trái ác quỷ chính là hệ vạ dẹ mẹ xỉ ạ gù dạ no mi, nó đã từng thuộc về dâu trắng, là thời đại kia sức mạnh mẽ nhất một trong. Bây giờ, nó nhưng rơi vào dâu đen trong tay, này không thể nghi ngờ là một cái to lớn châm biếm. Dâu đen nguyên bản chỉ là cướp bóc một chiếc thương thuyền, một chiếc nhìn như phổ thông vận chuyển hoa quả thương thuyền. Nhưng mà, vận mệnh lại vào đúng lúc này phát sinh hy kịch tính chuyển ngoặt. Ở những kia nhìn như bình thường hoa quả bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi một viên trái ác quỷ, hơn nữa còn là dâu đen tha thiết ước mơ gù dạ no mi. Dốc kỳ phèo lở gia tộc, lúc trước các ngươi ngăn cả ta, nhưng hôm nay, này viên trái ác quỷ vẫn là rơi vào trong tay ta, nhường ta nắm giữ xưng bá thế giới sức mạnh. Dâu đen trong mắt lập lòe tham lam cùng dã tâm ánh sáng, hắn khẩn nhìn chằm chằm trong tay trái ác quỷ, phảng phất nó là toàn bộ thế giới chìa khóa. Không có do dự chút nào, dâu đen trực tiếp đem này viên trái ác quỷ một ngụm nuốt vào. Trong phút chốc, một cỗ sức mạnh to lớn ở trong cơ thể hắn phun trào, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Một giây sau, thời gian phảng phất đông lại như thế, toàn bộ thế giới đều đang đợi dâu đen động tác kế tiếp. Đột nhiên, dâu đen bàn tay phải đột nhiên một chảo, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều nắm trong tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh âm kia dường như không gian phá toái như thế, khiến người sởn cả tóc gáy. Tiếp theo, dâu đen quyền phải dường như một viên bẫn thạch giống như đập về phía bầu trời, lấy hắn quyền phải làm trung tâm không gian như là bị xé rách như thế, tầng tầng phá toái ra. Nay khủng bố cảnh tượng, nhường bốn phía băng hải tặc dâu đen các thành viên đều sợ đến liên tiếp lui về phía sau, bọn họ hoảng sợ nhìn dâu đen, phản phất hắn đã không còn là cái kia bọn họ quen thuộc thuyền trưởng, mà là một cái tới từ địa ngục các ma. Chương 1788, Napoleon VS Hiểu 4, chương 1788, Napoleon VS Hiểu 4, gù dạ no mi, đây chính là mạnh nhất hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ sao. Xì lì trận to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn dâu đen triển khai ra sức mạnh, tự lẩm bẩm. Nguyên bản, dâu đen chỉ dựa vào một cái rẽ mì no mi, tuy rằng thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng tuyệt đối không thể là xì lì cái này đại kiếm hào đối thủ. Nhưng mà, bây giờ ăn gụ dạ no mi dâu đen, triển hiện ra sức mạnh quả thực vượt qua tưởng tượng. Xì lì có thể khẳng định, mình bây giờ đã hoàn toàn không phải dâu đen đối thủ. Một viên trái ác quỷ dĩ nhiên trực tiếp nhường dâu đen từ chuẩn đại tướng cấp độ, nhảy một cái thành là chân chính đại tướng, thậm chí bởi vì gụ dạ no mi cái kia khủng bố lực phá hoại, hắn thực lực đã siêu việt phổ thông đại tướng. Thật ha 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 ha. Dâu đen nhìn thấy chính mình tạo thành lực phá hoại sau, càn rỡ cười to lên, tiếng cười kia ở mảnh này phá toái không gian bên trong vang vọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn mạnh mẽ mà run rẩy. Âm thanh dường như hồng trung đại lữ như thế, ở gụ dạ no mi ra chỉ dưới, như sóng lớn vô bờ, linh thai như bóc, tạo nên từng kia một sóng gợn. Những này sóng gợn dường như gợn sóng như thế, cấp tốc quyết tán ra đến, chỗ đi qua, bất kể là bốn phía nước biển vẫn là bầu trời, đều bị quấy nhiễu long trời lở đất. Meo, thuyền trưởng hiện tại rất mạnh a. Đi giờ rồ âm thanh bên trong để lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ, con mắt của hắn nhìn chằm chằm râu đen, phảng phất nhìn thấy một cái không thể chiến thắng quái vật. Ung ngô cùng mục lỗ, thuyền trưởng càng cường đại, chúng ta không lại càng an toàn sao? Sốt trong giọng nói tuy rằng mang theo vẻ lĩnh hót, nhưng cũng tựa hồ có như vậy một điểm đạo lý. Nhưng mà, đi giờ rồ trong mắt nhưng lóe qua một tia mù mịt, hắn hiển nhiên cũng không chọn vẹn tán đồng sốt quan điểm. Đang lúc này, Lạp Phịt kẹ cấp tốc tiến lên, đầy mặt lĩnh hót hướng về râu đen chúc, chúc mừng thuyền trưởng. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, lúc trước ở hải quân bản bộ bỏ mất gù dạ no mi, vốn tưởng rằng cũng không có cơ hội nữa được nảy viên mạnh mẽ trái cây, không nghĩ tới hôm nay chỉ có điều là một lần theo lệ tuần tra đánh cướp, dĩ nhiên ở trên chiếc thuyền này phát hiện đã biến mất hơn nửa năm lâu dài gù dạ no mi. Xem ra, tất cả những thứ này đều là ý trời ạ, liền Lao Thiên cũng đang giúp trợ thuyền trưởng thu được nảy viên trái cây. Dâu đen tùy tiện cười to lên, tiếng cười kia dường như cú đêm như thế, nhường người sợn cả tóc gáy. Hai tay của hắn đồng thời duỗi ra, tay trái bị tối đen như mực sắc hắc khí lượn lờ, phản phất là tới từ địa ngục hắc ám sức mạnh, mà tay phải thì lại tỏa ra chói mắt ánh sáng màu trắng, đó là gù dạ no mi mang đến chấn động lực lượng. Dâu đen như một đứa bé như thế, tận tình phóng thích nội tâm kiềm chế đã lâu tâm tình vui sướng. Hắn khua tay múa chân, trong miệng còn không ngừng mà phát sinh từng trận cười lớn, dường như muốn đem hơn nửa năm này đến hết thảy buồn khổ cùng áp lực đều thông qua phương thức này thả ra ngoài. Qua một hồi lâu, dâu đen tâm tình mới từ từ bình phục lại, hắn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Đi Giờ Rồ xem đúng thời cơ, đội vàng mở miệng nói rằng: "Thuyền trưởng, hiện tại ngài có gù dạ no mi, vậy kế tiếp đối phó nạ bộ lệ ổng nên liền không thành vấn đề đi." Đi Giờ Rồ nhường dâu đen trên mặt nguyên bản nụ cười đột nhiên cứng lại rồi. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng một loại tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Đi Giờ Rồ, liền như thế không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, nhường Đi Giờ Rồ biết vậy nên sợn cả tóc gáy. Đi Giờ Rồ bị dâu đen ánh mắt sợ đến cả người run lên, hắn cảm giác mình liền như là bị một đầu dã thú hung mãnh nhìn chằm chằm như thế, thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Hắn vội vã giơ hai tay lên, liều mạng mà lung lay, giải thích: "Thuyền trưởng, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải ý đó. Ta chẳng qua là cảm thấy, lấy ngài thực lực bây giờ, muốn đánh bại nạ bộ lệ ông khẳng định là chuyện dễ dàng." Dâu đen như cũ không nói gì, chỉ là dùng cái kia ánh mắt lạnh lùng tiếp tục nhìn chăm chú Đi Giờ Rồ, tựa hồ ở phán đoán hắn trong lời nói thật giả. Đi Giờ Rồ mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, tiếng nói của hắn cũng bắt đầu có chút run: "Thuyền trưởng, ngài vừa mới thu được gù dạ no mi, khẳng định còn cần một ít thời gian đến thông thạo nắm giữ năng lực của nó. Vì lẽ đó, chúng ta không cần như thế sốt ruột đi đối phó nạ bộ lệ ổng, có thể trước hết để cho hắn lại hung hăng mấy ngày, các loại ngài hoàn toàn nắm giữ gù dạ no mi sức mạnh, lại đi thu thập hắn cũng không muộn à." Nghe được Tí Giờ Rồ nói như vậy, dâu đen sắc mặt hơi dịu đi một chút. Hắn nặng nề hừ một tiếng, sau đó quay đầu đi, không tiếp tục để ý Tí Giờ Rồ. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Lạc Phịt Pẹ đột nhiên xen vào nói: "Thuyền trưởng, bây giờ trên biển rộng thế cuộc nhưng là càng ngày càng thú vị. Cái kia dâu trắng đệ nhị cùng nạ bộ lệ ổng trong lúc đó tựa hồ sắp bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt, có thể chúng ta có thể từ trong cuộc chiến tranh này tìm tới một ít cơ hội, làm chút gì đây?" Lạp Phịt Hệ trong mắt lóe ra một tia khôn khéo ánh sáng. Dâu đen nghe được tin tức này sau, khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn lặng lặng suy nghĩ trước mặt thế cuộc, cân nhắc các loại khả năng lựa chọn. Một lát sau, dâu đen chậm rãi mở miệng nói: "Chờ chút đã xem, ta nghe nói nạ bộ lệ ổng vũ khí đều bị bách thú tên kia cho cướp đi. Không có vũ khí nạ bộ lệ ổng, thực lực nhất định sẽ cực lớn hạ xuống. Chúng ta trước tiên quan sát một chút hắn cùng ở vịu đại chiến kết quả, ra quyết định sau cũng không muộn." Cứ việc dâu đen đã thu được gù dạ no mi, nhưng hắn đối với nạ bộ lệ ổng thực lực vẫn cứ mang trong lòng kiên kỵ. Lần trước cùng nạ bộ lệ ổng giao thủ, để lại cho hắn sâu sắc bóng mờ, nhường hắn không dám xem thường. Lạc Phịt Hệ nghe dâu đen, gật gật đầu biểu thị tán thành. Hắn biết dâu đen lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, dù sao nạ bộ lệ ổng thực lực xác thực không thể khinh thường. Đang lúc này, dâu đen đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một viên khác trái ác quỷ, đưa cho Bờ Gẹt. Bờ Gẹt hơi kinh ngạc tiếp nhận này viên trái cây, nghi hoặc mà nhìn dâu đen, hỏi: "Đây là?" Dâu đen giải thích: "Cái này trái ác quỷ nguyên bản là ta dự định chính mình ăn. Dù sao có nạ bộ lệ ổng tên kia ở, thực lực của ta cũng cần mau chóng tăng lên. Có điều hiện tại ta đã chiếm được gù dạ no mi, cái này lực trái cây đối với ta mà nói liền không có trọng yếu như vậy. Vì lẽ đó, ngươi đem nó ăn đi đi." Bờ Gẹt nghe dâu đen, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Trái ác quỷ quý giá trình độ có thể nói là mọi người đều biết, giá cả cao ngang khiến người liễu lưới. Tùy tiện một viên trái ác quỷ giá bán đều ở một ước bờ lì trở lên, mà những kia thanh danh chuyển xa trái ác quỷ càng là giá trị số ước bờ lì. Vào giờ phút này, Bờ Gẹt trong tay nắm này viên lực trái cây, kỳ chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Muốn biết, này viên lực trái cây dĩ nhiên có thể bị dâu đen coi như gù dạ no mi thay thế phẩm, bởi vậy liền có thể nhìn thấy này viên trái cây chỗ cường đại. "Cảm ơn thuyền trưởng." Bờ Gẹt mừng rỡ, vội vàng hướng dâu đen nói cảm ơn. Chương 1789, nạ bộ lệ ổng BSCW, Nam, chương 1789, nạ bộ lệ ổng BSCW, Nam. Từ khi hắn bị nạ bộ lệ ổng mạnh mẽ bạo đánh một trận sau khi, Bờ Gẹt liền giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ làm sao tăng lên thực lực mình. Dù sao, ở toàn bộ băng hải tặc dâu đen bên trong, hắn thực lực thực sự là quá mức nhỏ yếu. Cùng dâu đen từ ỉm kẹo đao mời chào đến những kia hải tặc so với, Bờ Gẹt thực lực quả thực chính là như gặp sư phụ. Ở toàn bộ băng hải tặc bên trong, làm chiến đấu viên Bờ Gẹt, thực lực thậm chí có thể nói là lót đáy tồn tại. Mặc dù như thế, Bờ Gẹt mặc dù có thể nắm giữ cán bộ địa vị, ở mức độ rất lớn vẫn là muốn quy công ở hắn là sớm nhất đi theo dâu đen bộ hạ một trong. Dâu đen tự nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy bộ hạ cũ của mình như vậy là hậu, liền đem này viên lực lực trái cây ban tặng Bogget, hy vọng hắn có thể nhờ vào đó tăng cao thực lực. Được lực lực trái cây Bogget, không chút do dự nào, lập tức đem nuốt vào. Ngay ở thoáng qua trong lúc đó, Bogget đột nhiên cảm nhận được một cỗ sôi trào mãnh liệt sức mạnh ở trong cơ thể hắn như sóng to gió lớn giống như cuộn cuộn. Luôn sức mạnh mạnh mẽ này phảng phất bị cầm cố đã lâu, bây giờ rốt cuộc tìm được chỗ đột phá, vội vàng muốn dâng trào ra. Bogget không chút do dự mà thả người nhảy một cái, như cùng một con mạnh mẽ báo săn, ung dung nhảy lên cảng. Bóng người của hắn dường như chớp giật cấp tốc, trong chớp mắt liền vững vàng mà đứng ở một chiếc thương thuyền trước mặt. Bogget hai cánh tay dường như kìm sắt như thế ôm chặt lấy thương thuyền, bắp thịt của hắn căng thẳng, nổi gân xanh, tựa hồ muốn đem toàn thân sức mạnh đều hội tụ trong nháy mắt này. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, "Lên!" Tiếng giống giận này dường như sấm sét ở trên cảng không nổ vang, chấn động đến mức người chung quanh màng thai vang lên ong ong. Theo Bogget hai cánh tay dùng sức, cái kia chiếc nguyên bản ngừng ở trên cảng thương thuyền lại bị hắn mạnh mẽ nâng qua đỉnh đầu. Thương thuyền ở Bogget trên đỉnh đầu lung lay muốn ngã, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhưng mà, Bogget nhưng vững như núi Thái Sơn, hai chân của hắn dường như cắm rễ trên đất như thế, không chút nào lay động. Ha 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 ha. Bogget nhìn trên đỉnh đầu cái kia chiếc dài trăm mét tuyệt lớn, không khỏi bùng nổ ra một trận cuồng ngạo tiếng cười. Tiếng cười của hắn ở cảng vang vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn sức mạnh mà run rẩy. Ta cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận. Bogget hưng phấn hô lớn, tiếng nói của hắn ở trong không khí sao động, mang theo không cách nào ức chế vui sướng cùng tự tin. Tiếp theo, Bogget hai cánh tay lại lần nữa dùng sức, dường như ném mạnh cây lao như thế, đem cái kia chiếc trăm mét thuyền lớn mạnh mẽ ném bầu trời. Thuyền lớn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó dường như một viên đạn pháo như thế thẳng tắp rơi xuống. Nhưng mà, ngay ở thuyền lớn sắp đập về phía mặt đất trong nháy mắt, Bogget cấp tốc rôi ra hai tay, vững vàng mà tiếp được nó. Này một chuỗi động tác như nước chảy mây trôi, không có một chút nào dây dưa dài dòng, nhường người thán phục không ngớt. Bogget hành động này, trong nháy mắt nhường băng hải tặc dâu đen cái khác những cao thủ đều cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Đặc biệt là tỷ giờ rổ cùng sản dụ án, bọn họ đối với Bogget triển hiện ra sức mạnh kinh khủng lại quá là rõ ràng. Tại băng hải tặc dâu đen bên trong, có thể dễ dàng phá hủy trăm mét thuyền lớn người cũng không hiếm thấy, nhưng muốn chỉ bằng vào sức mạnh đem trăm mét thuyền lớn dơ lên đến, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Theo bọn họ biết, như vậy người tại bên trong băng hải tặc dâu đen sẽ không vượt qua ba cái. Tỷ giờ rổ chính là một cái trong đó, hắn là xì mạ no mi năng lực giả, một khi phát động năng lực hóa thân lớn đảo, dơ lên một chiếc trăm mét thuyền lớn quả thực dễ như trở bàn tay. San Du ản cũng tương tự là một cái trong đó, hắn vốn là một cái người khổng lồ, lại thêm vào bản thân mình vẫn là bành trướng trái cây năng lực giả, đừng nói là một chiếc trăm mét thuyền lớn, coi như là ngàn mét thuyền lớn, San Du ản cũng hoàn toàn có năng lực dơ lên đến. Ở ba người này ở trong, nói tới sức mạnh, xếp hạng thứ nhất không nghi ngờ chút nào là San Du ản. Dù sao hắn bản thân liền là người khổng lồ, bản thân sức mạnh tại băng hải tặc dâu đen bên trong chính là hàng đầu. Mà xếp hạng thứ hai nhưng là tỷ giờ rổ, có điều cần thiết phải chú ý là tỷ giờ rổ sức mạnh phát huy là có điều kiện tiên quyết, vậy thì là nhất định phải có hòn đảo mới được. Nếu như không có hòn đảo làm chống đỡ, tỷ giờ rổ sức mạnh thì sẽ dường như cây không dễ, không nguyên chi nước như thế, không thể nào nói đến. Hòn đảo sức mạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu, tỷ giờ rổ sức mạnh cùng với thành tỷ lệ thuận, hòn đảo sức mạnh lớn bao nhiêu, tỷ giờ rổ sức mạnh liền lớn bấy nhiêu. Mà ở này bên trong, cái thứ ba đáng nhắc tới nhân vật chính là mới vừa ăn lực trái cây Bogget. Lực lực trái cây tuy rằng không có cái khác những kia sặc sỡ năng lực, nhưng nó nhưng có một hạng cực kỳ đơn giản mà trực tiếp hiệu quả, đơn thuần tăng cường người sử dụng sức mạnh. Cho tới có thể tăng thêm bao nhiêu, vậy thì muốn xem Bogget tự thân đối với nảy viên trái cây khai phá trình độ. Nhưng mà, mặc dù là mới vừa ăn lực trái cây Bogget, hắn sức mạnh ở toàn bộ băng hải tặc dâu đen ở trong cũng đã chỉ đứng sau sản dụ ản cùng với nắm giữ hòn đảo tỷ giờ rồ. Chuyện này ý nghĩa là, Bogget sức mạnh trong nháy mắt thực hiện chất bay vọt, từ nguyên bản tại băng hải tặc dâu đen bên trong ở vào lót đáy vị trí tồn tại, nhảy một cái trở thành ba vị trí đầu cường giả. Thuyền trưởng, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn hướng về nạ bộ lệ ổng báo thủ. Bogget hưng phấn nhảy đến dâu đen bên cạnh, đầy mặt kích động nói. Sức mạnh đột nhiên tăng vọt tựa hồ nhường Bogget sản sinh một loại ảo giác, nhường hắn cảm giác mình đã có đủ thực lực đi khiêu chiến đã từng cường địch nạ bộ lệ ổng. Nhìn hưng phấn dị thường Bogget, dâu đen khỏe miệng hơi co giật một hồi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy bọn họ thực lực trước mắt, muốn đi tìm nạ bộ lệ ổng báo thủ không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nay chỉ có điều là Bogget ở sức mạnh tăng vọt sau khi sản sinh một loại không thiết thực ảo giác thôi. Có điều dâu đen cũng sẽ không như vậy trắng ra đi đả kích Bogget lòng tự tin. Chỉ thấy khỏe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười, sau đó vung tay lên, phóng khoáng nói rằng, "Đi, đi xem nạ bộ lệ ổng cùng ở biểu chiến đấu." Tiếng nói của hắn vang dội mà mạnh mẽ, phản phất toàn bộ thế giới đều có thể nghe được như thế. Dâu đen tự tin lộ rõ trên mặt, bởi vì hắn nắm giữ cụ dạ no mi này một mạnh mẽ năng lực, cho dù đối mặt thực lực mạnh mẽ nạ bộ lệ ổng, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Nghe được dâu đen, băng hải tặc dâu đen mọi người như là được một loại nào đó tín hiệu, nhất thời bùng nổ ra một trận tiếng cười càn rỡ. Tiếng cười kia ở trong không khí vang vọng, thật lâu không tiêu tan, tựa hồ ở cười nhạo nạ bộ lệ ổng không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, làm sự kiện lần này nhân vật chính Bạc Kín cũng nhìn thấy nạ bộ lệ ổng ứng chiến báo chí. Nàng nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý như tử, "Đi, đi cho cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa một điểm màu sắc nhìn, cho hắn biết ngươi lợi hại." Bạc Kín đối với chính ôm thịt nướng cùng gặm gỡ biểu hô. Chương 1790, nạ bộ lệ ổng BSC hợp hiệu, 6. Chương 1790, nạ bộ lệ ổng BSC hợp hiệu, 6. Vợ Bỉu nghe được mẫu thân la lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn dính đầy thịt nướng quần áo dính dầu mỡ, xem ra có chút buồn cười. Hắn nhìn Bạc Kín, lẩm bẩm nói, mẹ, có thể chờ hay không ta ăn no lại đi a? Bạc Kín nhìn ở Bỉu bộ này ngớ ngẩn dáng dấp, trong lòng hỏa khí xẹt một hồi liền tỏa lên. Nàng nhẹ chân, giận không nhịn nổi mà quát, ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Đều lúc nào, còn ăn? Đừng ăn, trước tiên đi đánh bại nạ tổ lệ ổng, mẹ lại nhường ngươi ăn cái đủ. Vợ Bỉu nghe được câu nói sau cùng sau, nguyên bản đoan nước sắc mặt trong nháy mắt trở nên sáng sủa lên, hắn đầy mặt hưng phấn hét lớn, đánh bại nạ bộ lệ ổng, ăn thịt thịt. Phản phất đây là trên thế giới nhất làm cho hắn hài lòng sự tình. Nhìn chính mình nhi tử bộ này ngốc hề hề dáng dấp, Bạc Kỷ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Bởi lờ mới tiếp nhận rồi cải tạo tăng cường, hắn thực lực sát thực được tăng lên, nhưng cùng lúc đó, sự thông minh của hắn lại tựa hồ như càng ngày càng thấp. Cứ việc ở Bỉu vẫn như cũ nghe theo Bạc Kỷ mệnh lệnh, nhưng có lúc hắn sẽ sai lầm địa lý giải Bạc Kỷ ý tứ, dẫn đến hành động xuất hiện sai lệch. Bạc Kình không thể không như lông đứa nhỏ như thế, kiên nhẫn dụ dỗ Ở Bỉu. Nàng đem đánh cướp đến tài bảo từng cái cất vào trong túi, trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm, này điều thứ nhất đường biển thực sự là càng ngày càng nghèo, đánh ba bốn hòn đảo mới cướp được một tí kẹo như thế, căn bản không đủ lao nương làm thí nghiệm. Nàng càng nói càng tức giận, đối với này điều đường biển hiện trạng cảm thấy bất mãn hết sức. Trên thực tế, điều thứ nhất đường biển cạnh tranh dị thường kịch liệt. Các hải tặc ngươi tới ta đi, lại như đèn kéo quân như thế, một chỗ không biết bị cướp sạch bao nhiêu lần. Trải qua nhiều lần cướp đoạt, địa phương trên căn bản đã bị rỗng rỗng. Bạc Kỷ này mấy ngày phí hết tâm tư, cũng mẹn mẹn cướp được như thế điểm tài bảo, thực sự là làm cho nàng thất vọng. Vì có thể cướp đoạt đến càng nhiều tài bảo, Bạc Kỷ không chút do dự mà xuất lĩnh Ở Bỉu, dường như một đầu dã thú hung mãnh như thế, trực tiếp xông vào nạ vô lệ ổng lãnh địa. Bọn họ thể hiện ra thực lực cường đại, quả thực khiến người chố mắt ngoác mồm, không tốn sức chút nào phá hủy ba cái thành trấn, phản phất những này thành trấn chỉ là yếu đuối giấy như thế. Mà một mực chờ đợi một tuyên chiến nạ vô lệ ổng, hoàn toàn không có dự liệu được Bạc Kỷ sẽ như vậy không nói võ đức. Hắn vốn cho là Song Vương sẽ trước tiên bày ra võ đài, tiến hành một hồi đường đường chính chính quyết đấu. Nhưng mà hiện thực nhưng cho hắn đến trở tay không kịp, Bạc Kỷ dĩ nhiên không chút khách khí trực tiếp giết vào địa bàn của chính mình. Đáng chết hải tặc, nàng chẳng lẽ không biết cái gì là quy củ sao? Làm nạ vô lệ ông biết được chính mình dưới trướng ba tòa thành trấn đã bị phá hủy thời điểm, lửa giận của hắn trong nháy mắt bị thiêu đốt, như cùng một tòa sắp phun trào núi lửa. Mấy ngày qua, nạ vô lệ ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi Bạc Kỷ đem tuyên chiến địa điểm báo ra đến, vì lẽ đó hắn cũng không có chủ động ra tay. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Bạc Kỷ cái này bà già dĩ nhiên như vậy trắng trợn không kiêng dè, trực tiếp giết vào địa bàn của hắn. Điều này làm cho nạ vô lệ ổng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ở đây, nạ vô lệ ổng phạm vào một cái nghiêm trọng nhận thức sai lầm. Hắn cho rằng ở với cùng Bạc Kỷ là vì lần trước thua ở trong tay mình mà lại lần nữa khiêu chiến, vì lẽ đó hắn mới sẽ vẫn chờ đợi đối phương tuyên chiến. Nhưng ở Bạc Kỷ trong mắt, cái gọi là khiêu chiến có điều là các hải tặc chơi đồ hàng trò chơi thôi. Nàng căn bản không để ý những quy củ này cùng hình thức. Bạc Kỷ, vị này cùng xí lọ ở vào cùng một thời đại mà vẫn như cũ khỏe mạnh hải tặc, đối với hải tặc thế giới nhận thức so với nạ vô lệ ổng sâu sắc nhiều lắm. Ở trong mắt nàng, hải tặc thế giới tràn ngập vô tận tàn khốc cùng máu tanh, mà điều này nạ vô lệ ổng e sợ vĩnh viễn không cách nào chân chính lý giải. Hồi tưởng nạ vô lệ ổng ra biển những năm này, hắn trải qua cái gọi là nguy cơ sống còn, trên thực tế đã ít lại càng ít. Những việc có can đảm không để ý tới nạ vô lệ ổng sau lưng mạnh mẽ dọc kỳ phéo lở gia tộc, một lòng muốn đem hắn đưa vào chỗ chết người, thường thường thực lực không đủ, căn bản không phải nạ vô lệ ổng đối thủ. Mà những kia chân chính có năng lực lấy nạ vô lệ ổng tính mạng người, nhưng lại bởi vì kiêng kỵ hắn sau lưng dọc kỳ phéo lở gia tộc, mà đối với hắn hạ thủ lưu tình. Tình huống như thế dẫn đến một kết quả, vậy thì là nạ vô lệ ổng tự xuất đạo tới nay, hắn mạo hiểm lữ trình liền dường như một hồi ung dung trò chơi, thiếu hụt chân chính tính khiêu chiến. Hắn gặp được hết thảy nguy cơ, hầu như đều là ở ban ngày ban mặt, Song Phương nói rõ ý đồ, tiến hành một hồi đường đường chính chính đại chiến. Phương thức chiến đấu như vậy, tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng ít mấy phần hải tặc thế giới nên có nham hiểm cùng giả dối. Cùng nạ vô lệ ổng trải qua hình thành so sánh rõ ràng là Bạc Kỷ. Nàng chắc chắn sẽ không như nạ vô lệ ổng như vậy, đần độn mà chờ đợi kẻ địch làm rõ địa điểm, sau đó lại đi ứng đối. Làm nạ vô lệ ổng còn ở ngây thơ chờ đợi dâu trắng đệ nhị cho thấy ý đồ thời điểm, Bạc Kỷ đã không chút do dự mà dẫn dắt dâu trắng đệ nhị dường như một cỗ màu đen gió xoáy giống như, xông thẳng vào nạ vô lệ ổng địa bàn. Thuyền trưởng, không thể lại như vậy ngồi chờ chết. Đối phương cũng đã giết tới cửa nhà, chúng ta nhất định phải lập tức phản kích. Đa vụ tính tình nhất là nôn nóng, hắn cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm lo lắng, la lớn. Nạ vô lệ ổng nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đi, ta muốn tự tay làm thịt cái kia dâu trắng đệ nhị. Nạ vô lệ ổng tuyệt sẽ không cho là chính mình không phải dâu trắng đệ nhị đối thủ. Cứ việc 4 năm trước cái kia trận chiến đấu, hắn là dựa vào một ít mưu lợi thủ đoạn mới miễn cưỡng chiến thắng đối phương, nhưng hắn hôm nay từ lâu không như quá khứ. Trải qua này 4 năm rèn luyện cùng trưởng thành, nạ vô lệ ổng đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Hắn tin chắc, lấy dâu trắng đệ nhị hiện nay triển hiện ra thực lực, chính mình đánh bại hắn quả thực dễ như trở bàn tay, liền dường như đánh bao cát như thế ung dung. Liền, nạ vô lệ ổng không chút do dự mà ra lệnh, nhường hùng sư băng hải tặc toàn viên điều động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng hải tặc đều bị động viên lên, thủ thủy đoàn dồn dập cầm lấy vũ khí, chuẩn bị nên tiếp trận này sinh tử tranh tài. Cùng lúc đó, Bạc Kỷ thì lại như cũ mang theo dâu trắng đệ nhị như vào chỗ không người giống như quét ngang ven đường hùng sư băng hải tặc dưới trướng địa bàn. Nơi bọn họ đi qua, khắp nơi bừa bộn, nguyên bản thuộc về hùng sư băng hải tặc tài bảo bị cướp sạch, trồng chất như núi. Những này trồng chất tài bảo như núi sau lưng, nhưng là vô số dân chúng ở trong biển lửa thống khổ kêu rên thảm trạng. Dâu trắng đệ nhị cùng bạc kỉnh hung ác, cho vùng đất này mang đến vô tận tai nạn cùng thống khổ. Ở một tòa hoang tàn vắng vẻ trên hòn đảo nhỏ, bạc kỉnh cùng ở bộ chính trốn trong đó, kiểm kê bọn họ chiến lợi phẩm. Ha 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 ha, vẫn là nạ bộ lệ ổng địa bàn mỡ nhiều a. Bạc kỉnh tay nâng từng khối vàng chói lọi hoàng kim đồ trang sức, dương dương tự đắc cười to. Ngờ thì lại đầy người là huyết đứng ở bạc kỉnh phía sau, hắn cái kia nguyên bản liền thân thể cao lớn giờ khắc này xem ra càng thêm uy mãnh, chỉ là trên mặt hắn vẻ mặt nhưng có chút oan ức. Chương 1791, Napoleon VS CW 7, chương 1791, Napoleon VS CW 7, Ngờ cẩn thận từng ly từng tí một đối với bạc kỉnh nói, mẹ, ta có thể ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật đi. Bạc kỉnh vừa nghe, nhất thời thu hồi đủ cười, đem tài bảo cấp tốc cất đi, sau đó dùng một loại cay nghiệt âm thanh nói với CW, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Lao nương số tiền này còn chưa đủ nuôi ngươi đây. Các loại lại đặt xuống mấy tòa thành trấn, liền mua cho ngươi ăn. Vừa bị nghe, lập tức như đứa bé như thế oan ức lên, chẹp miệng, cũng không dám lên tiếng nữa. Ngay ở bạc kỉnh còn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng dường như sấm sét trên không trung nổ vang, ăn. Ăn quả đấm của ta đi. Bạc kỉnh bị bất thình lình âm thanh sợ hết hồn, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh chói mắt màu vàng, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hào quang màu vàng nóng này bao phủ. Cái gì? Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Bạc kỉnh hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm giữa bầu trời cái kia tỏa ra ánh vàng nạ bộ lệ ổng. Thiếp ta sư tử chi vì bạn, giang, đi. Nương theo nạ bộ lệ ổng tiếng giống giận dữ, bóng người của hắn dường như một viên sao chổi giống như xẹt qua chân trời, mang theo không gì sánh kịp khí thế nhằm phía lở bực cùng bạc kỉnh. Chỉ thấy song quyền của hắn bị hạ sổ cụ hạ kỳ chăm chú quấn quanh, cái kia hạ kỳ dường như cháy hừng hực hỏa diễm như thế, đem quả đấm của hắn bọc đến chặt chẽ. Hắn mỗi một quyền đều ẩn chứa vô tận lửa giận, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Này đôi quyền ẩn chứa sức mạnh, quả thực có thể nói là đột phá chân trời. Màu vàng ánh quyền dường như chớp giật, cắt ra bầu trời, mang theo làm người ta sợ hãi tiếng nổ vang rền, mạnh mẽ đánh về ở vực cùng bạc kỉnh. Nay khủng bố sóng trùng kích, như một đầu mất khống chế mãnh thú, không kiêng kỵ mà phát tiết sức mạnh của nó. Chỗ đi qua, không khí đều bị xé rách, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Cú đấm này, là nạ bộ lệ ổng ở đã qua một tháng bên trong, đánh nổ 8 ngọn núi lớn, ngày đêm khổ luyện thành quả. Đồng thời, cú đấm này cũng dung hợp hắn cùng gặp lúc giao thủ cảm ngộ đến quyền kình. Ở cái kia kinh tâm động phách trong trận chiến ấy, nạ bố lệ ổng từ gặp thiết quyền bên trong lĩnh ngộ được một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Hắn đem loại sức mạnh này cùng mình quyền kình kết hợp lại, trải qua không ngừng cân nhắc cùng luyện tập, rốt cục khai phát ra thuộc về mình đặc biệt quyền kình. Giờ khắc này, vô số quyền ảnh từ trời cao bên trong như giọt mưa giống như hạ xuống, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Hào quang màu vàng nóng kia, dường như lúc tờ mở sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, trước tiên soi sáng ở lở cùng bạc kỉnh trên người. Tia sáng này tựa hồ có một loại chấn động khiến người sợ hãi hiệu quả. Bạc kỉnh ở bị ánh sáng bao phủ trong nháy mắt, cả người cũng giống như là bị ổn định như thế, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Miệng của nàng mở lớn, nhưng chỉ có thể phát sinh thanh âm kinh ngạc, thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Cùng bạc kỉnh hình thành so sánh rõ ràng là, đứng ở một bên ở vị nguyên bản một độ ngu xuẩn răng dấp, nhưng mà làm hắn cảm nhận được này cố khủng bố uy thế thời điểm, hai mắt của hắn đột nhiên trở nên hung ác cực kỳ, liền như thân thể bên trong tiềm tàng dã thú bị trong nháy mắt tỉnh lại như thế. Chỉ thấy hắn nguyên bản ngu xuẩn vẻ mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là đầy mặt dữ tợn cùng hung ác, phản phất hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức đem mẹ mình chăm chú bảo hộ ở dưới thân, phản phất đó là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. Tiếp theo, hắn cấp tốc giơ lên trong tay thế đao, một cỗ mạnh mẽ bất sổ sổ cụ hạ kỳ như dòng lũ giống như dâng lên thế đao, đem hoàn toàn bọc lại. Hắn thân thể cũng vào đúng lúc này bùng nổ ra khí thế kinh người, phản phất toàn bộ thế giới đều nhân hắn mà run rẩy. Vừa bị nổ quát một tiếng, âm thanh dường như sấm sét ở giữa không trung nổ vang. Hắn không chút do dự mà nhấc vung tay lên, thế đao vẽ ra trên không trung một đạo dài 100 mét to lớn đao khí, đao này khí như một cái rít gào hàng dài, mang theo không gì sánh kịp như thế. Thẳng tắp chém về phía giữa không trung nạ bộ lệ ổng. Này đạo đao khí uy lực cực kỳ khủng bố, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều chém thành hai nửa. Mà cùng lúc đó, nạ bộ lệ ổng thả ra hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích cũng dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, do vô số quyền ảnh hội tụ mà thành, liên miên không dứt từ giữa bầu trời chút xuống. Những kia khổng lồ quyền ảnh dường như vẫn thạch như thế, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ đập về phía lập hữu. Nhưng ở vừa chém ra đao khí, nhưng dường như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng tuyến, đem những này quyền ảnh từng cái chém chết. Đao khí cùng quyền ảnh trên không trung va chạm kịch liệt, phát sinh từng trận kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động. Cứ việc ở vịu đao khí uy lực kinh người, nhưng đối mặt như vậy quần quần không ngừng quyền ảnh công kích, trung uy vẫn là dần dần không chống đỡ nổi. Ở chém chết một nửa quyền ảnh sau khi, ở vịu đao khí rốt cục không cách nào lại kiên trì, cuối cùng ở giữa không trung tiêu tan ra. Mà còn lại một nửa quyền ảnh dường như chấp giật, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trong nháy mắt đánh vào ở vịu trên người. Nay quyền ảnh tuy rằng đã bị tiêu diệt hơn nửa uy lực, nhưng ẩn chứa trong đó hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích vẫn như cũ khủng bố đến cực điểm. Làm này cỗ sóng trùng kích rơi vào ở vực quanh thân thời điểm, liền giống như là núi lửa phun trào, bùng nổ ra làm người ta sợ hãi như thế. Nguyên bản ở vực đứng bãi cát, tại này cỗ mạnh mẽ quyền ảnh sóng trùng kích còn chưa hạ xuống thời điểm, hoàn cảnh chung quanh cũng đã như là bị quấy nhiễu đàn ong như thế, cắt bay đá chạy, hỗn loạn tương bừng. Bây giờ, Này vô số quyền ảnh như giọt mưa giống như hạ xuống sau, mang theo sóng trùng kích càng là dường như một cỗ cuồng bạo dòng lũ, lấy ở vịu làm trung tâm, cấp tốc bao phủ ngàn mét phạm vi. Trong phút chốc, ánh lửa ngút trời mà lên, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều thiêu đốt. Khổng lồ bụi trần dường như một cỗ che kín bầu trời báo cát, đem mắt vị trí cùng một mảnh phạm vi hoàn toàn nhấn chìm. Nay cỗ sóng trùng kích uy lực không chỉ như vậy, nó còn gây nên xung quanh biển rộng kịch liệt rung chuyển. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển như là bị làm tức giận cự thú, sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên cao mười mấy mét sóng lớn, mạnh mẽ đánh ở vị trí hòn đảo. Mà hòn đảo này ở xung quanh đây sóng lớn mãnh liệt biển rộng trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối, liền như cùng một con bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật tung thuyền nhỏ. Lại cạnh, ở này sóng to gió lớn bên trong, nạ bố lệ ổng dường như một mảnh lồng chim giống như mềm mại rơi vào hòn đảo trung tâm trên một tảng đá lớn. Hai tay hắn ôm ngực, dáng người kiên cường, ngang nhiên đứng ngạo nghệ ở đá tảng bên trên, giống như một tòa không thể lay động núi cao. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt tình cảnh này, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, tựa hồ đối với này khủng bố cảnh tượng không có vẻ sợ hãi chút nào, cũng không có một chút nào nóng lòng ra tay ý tứ. Ngay ở nạ bố lệ ổng nhìn chăm chú ở vị trí thời điểm, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, một trận gió mạnh bỗng nhiên kéo tới. Nay cố gió mạnh thế tới hung hăng, phản phất là từ trên trời giáng xuống một hồi bão táp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bãi cát. Chương 1792, nạ bố lệ ổng BSC hợp hiệu, 8, chương 1792, nạ bố lệ ổng BSC hợp hiệu, 8, nguyên bản che đậy bãi cát bụi trần, giờ khác này liền như là bị một cố mạnh mẽ lốc xoáy cuốn đi như thế, lấy ở hiệu vì là tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Theo bụi trần tản đi, lở bịu bóng người từ từ rõ ràng bày ra ở nạ bộ lệ ổng trước mắt. Chỉ thấy lở bịu mặt trầm như nước, sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, phản phất gánh vác gáp lực cực lớn cùng thống khổ. Trên người hắn trải rộng từng tia khô héo máu tươi, những máu tươi này đã khô cạn, cùng làn da của hắn chăm chú dính nối liền cùng nhau, hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Không chỉ như vậy, lở bịu trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng đã phá toái thành vải, phản phất trải qua một hồi khốc liệt chiến đấu. Mà ở những này phá toái vải bên dưới, lở bịu thân thể càng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Trên người hắn che kín dường như bị cắt chém thành vết tích, những này vết tích nhằng nhịt khắp nơi, lít nha lít nhít, liền như là bị vô số đem đao giải phẫu xẹt qua như thế. Nạ bố lệ ông nhìn thấy ở trên người sau vết tích những này, con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cố khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Những kia lít nha lít nhít bị khâu lại vết thương, xem ra liền như là ở bịu đã từng chịu được một hồi cực kỳ tàn ác thí nghiệm, hắn thân thể bị coi như vật thí nghiệm, bị vô tình cắt chém, khâu lại. Nạ bố lệ ông không thể nào tưởng tượng được, trên người một người dĩ nhiên sẽ có nhiều như thế, như vậy chỉ mật vết tích. Hơn nữa, những vết thương này rõ ràng không giống như là chiến đấu bên trong lưu lại, càng như là ở không có năng lực phản kháng chút nào tình huống, bị người dùng đao giải phẫu ở trên người tàn nhẫn vẽ ra đến. Đối mặt vết thương nhiều như vậy, nạ bố lệ ổng trong mắt không khỏi toát ra đối với ở bịu đồng tình. Hắn có thể cảm nhận được ở bịu trải qua thống khổ cùng gian vặt, sự đau khổ này là như vậy sâu sắc, cho tới nạ bố lệ ổng đều trở nên động dung. Mẹ, ngươi không sao chứ? Ở bịu một mặt lo lắng bảo hộ ở Bạc Kỳ trước người, thân thiết hỏi. Bạc Kỳ đột nhiên ho kịch liệt lên, thân thể cũng thuận theo run rẩy. Quần áo trên người nàng bởi vì mới vừa cái kia chàng kịch liệt nổ tung mà trở nên nhăn nheo không thể tả, phản phất trải qua một hồi đáng sợ bão táp. Từ tình cảnh này có thể thấy được, Bạc Kình cũng không có bị mới vừa nổ tung trực tiếp lan đến. Hết thảy thương tổn tựa hồ cũng bị Lở Bịu một mình chịu đựng được. Lúc này Lở Bịu, khí tức cường đại dị thường, như một đầu bị làm tức giận cự thú. Cứ việc trên người hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày có chút mỏng manh, nhưng trừ bề ngoài diện dấu vết những này, hắn cũng không có bị quá nhiều tính thực chất thương tổn. Nay đủ để chứng minh ở với sức phòng ngự có cỡ nào kinh người. Lở Bịu mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt chăm chú khóa chặt ở nạ bố lệ ổng trên người, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Dám làm tổn thương mẹ ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Lở Bịu nộ quát một tiếng, cả người khí thế giống như là núi lửa phun trào đống nhiên tăng vọt. Sau một khắc, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Lở Bịu đột nhiên há miệng ra, miệng trương đến rất lớn, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Liên ở trong nháy mắt này, một đạo màu vàng nhạt tia sáng laser dây như nhanh như tia chớp từ Lở Bịu miệng bên trong bắn nhanh ra, mang theo vô tận uy năng, thẳng tắp bắn về phía nạ bố lệ ổng. Nạ bố lệ ổng nguyên bản còn hai tay ôm ngực, một mặt ngạo khí đứng ở nơi đó, tựa hồ hoàn toàn không đem Lở Bịu để ở trong mắt, đang chuẩn bị nên tiếp Lở Bịu phản kích. Hắn vạn lần không ngờ, Lở Bịu phản ứng dĩ nhiên như vậy ngoài dự đoán mọi người. Hắn theo dự đoán Lở Bịu sẽ như một đầu phẫn nộ dã thú như thế vọt thẳng lại đây, nhưng hiện thực nhưng là một đạo tia sáng laser dày từ Lở Bịu trong miệng dâng trào ra, bằng tốc độ kinh người hướng hắn chạy nhanh đến. Nạ bố lệ ổng con người đột nhiên co rút lại, phản phất nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự tình như thế. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Lở Bịu lại vẫn nắm giữ như vậy một chiêu đòn sát thủ. Cứ việc nạ bố lệ ổng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ở thời khắc mấu chốt nhận ra được nguy hiểm, cũng bản năng làm ra phản ứng, nhưng hắn tốc độ trùng quy vẫn là không cách nào cùng đạo kia chạy nhanh đến tia sáng laser dây chống đỡ được. Dù sao, người tốc độ nhanh hơn nữa, lại sao có thể nhanh qua ánh sáng, chỉ, đây. Húng chi, này đạo tia sáng laser tuyến là ở nạ bố lệ ổng không hề phòng bị tình huống đột nhiên kéo tới. Trong phút chốc, đạo kia tia sáng laser dây dường như chớp giật, thẳng tắp đánh trúng rồi nạ bố lệ ổng thân thể. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, nạ bố lệ ổng vị trí trong nháy mắt bị nổ thành một vùng phế tích. Nổ tung sản sinh to lớn lực xung kích cùng lửa nóng hừng hực đem nạ bộ lệ ổng triệt để thôn phệ, bóng người của hắn cũng ở trong ánh lửa bị nổ bay ra ngoài. Trên không trung, nạ bộ lệ ổng thân thể như diều đứt dây như thế, cấp tốc bay ngược ra ngoài. Hắn trên không trung xẹt qua dài đến hơn 100 mét đường vòng cung, cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, vì một chân trên đất rơi vào trên mặt đất. Lúc này Napoleon, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị nổ tung sản sinh nhiệt độ cao thiêu đốt đến rách tả tơi, tóc của hắn cũng bị thiêu cháy, cả người có vẻ vô cùng chật vật. Tia sáng laser dây, này không phải kỳ chiêu thức sao? Napoleon khó khăn ngẩng đầu lên, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Gở Vũ, dường như muốn xuyên thấu qua hắn thân thể nhìn thấy sau lưng ẩn giấu chân tướng. Lúc này Gở Vũ cũng đã ngậm miệng lại, không có lại làm ra bất luận động tác gì. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Napoleon nhất cử nhất động, tựa hồ đang đợi hắn phản ứng tiếp theo. Nhi tử, nơi này liền giao cho ngươi, mẹ tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn. Bạc Kín lo lắng hô, trong thanh âm của nàng để lộ ra đối với nhi tử tín nhiệm cùng cổ vũ. Lời còn chưa dứt, nàng liền nhanh chóng từ hai người kịch liệt chiến đấu phạm vi bên trong rút đi, sợ bị chiến đấu dư, ta, bổ bổ cùng đến. Mà Gở Vũ thì lại nhìn chằm chằm Napoleon, ánh mắt của hắn như ưng giống như sắc bén, dường như muốn đem đối phương nhìn thấu. Hắn nhiệm vụ là yểm hộ mẹ an toàn rời đi, vì lẽ đó hắn không dám có chút thư giãn, một cách hết sức chăm chú mà ứng đối Napoleon nhất cử nhất động. Napoleon chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn có vẻ hơi vất vả, dù sao mới vừa chịu đựng Gở Vũ mạnh mẽ tia sáng laser dày công kích. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó không chút do dự mà đem cái này đã phá toái thành vài áo xé rơi, lộ ra hắn cái kia cường tráng vóc người. Không có hải thần tam xoa kích gia trì, Napoleon vũ khí cũng chỉ còn sót lại hắn thân thể mình. Nay cũng không ảnh hưởng hắn năng lực chiến đấu, ngược lại, hắn thân thể trải qua trường kỳ rèn luyện, từ lâu trở nên kiên cố, tràn ngập sức mạnh. Chỉ thấy Napoleon dưới chân hơi dùng lực một chút, trong nháy mắt như nhanh như tia chớp lắc mình đến khoảng cách ở 100 mét chỗ. Tốc độ này nhanh chóng, khiến người lưu lưới, phản phất hắn trong nháy mắt xuyên qua rồi không gian như thế. Mà hắn chỗ đứng, chính là trước kia hắn đứng thẳng địa phương, chỉ là khối này to lớn tảng đá đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái bị mới vừa đạo tia sáng laser dây nổ ra hố to, trong hố còn tỏa từng sợi khói xanh. Chương 1793, Napoleon VS Gở Vũ, 9, chương 1793, Napoleon VS Gở Vũ, 9, thú vị, cái tên nhà ngươi, lẽ nào là ăn trái ác quỷ sao? Napoleon đầy hứng thú mà nhìn Gở Vũ, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Mới vừa tia sáng laser dây uy lực khổng lồ như thế, ngươi không thể là ăn tỷ cả no mi, như vậy còn có cái khác trái cây có thể phát sinh tương tự tia sáng laser dây công kích sao? Đối mặt Napoleon vấn đề, Gở Vũ nhưng không phản ứng chút nào, hắn như cũ như một tòa điêu khắc giống như đứng ở nơi đó. Đối với Napoleon lời nói mắt biết hay ngơ. Có lẽ, lấy ở mức chỉ số thông minh, hắn căn bản là không có cách lý giải Napoleon yêu cầu những vấn đề kia, hay hoặc là hắn căn bản là không muốn trả lời. Gở Vũ từ khi ra đời tới nay, liền chỉ có thể hai việc, một là tuyệt đối nghe theo mẫu thân Bạc Kỷ chỉ lệnh, hai là không ngừng nghỉ chiến đấu. Ngoài ra, hắn tựa hồ đối với những vật khác đều không biết gì cả, thậm chí ngay cả cơ bản nhất suy nghĩ cùng biểu đạt năng lực đều tương đương có hạn. Làm Napoleon hướng về Gở Vũ Liên Châu pháo giống như tung một chuỗi vấn đề thời điểm, Gở Vũ phản ứng lại như một đầu hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ loài người như, một mặt mở miệng, không phản ứng chút nào. Napoleon thấy thế, nhất thời ý thức được chính mình mới vừa hành vi quả thực thật quá ngu xuẩn. Ha ha, ta dĩ nhiên hy vọng một kẻ ngu ngốc có thể trả lời ta vấn đề. Napoleon khoe miệng nổi lên một tia nụ cười tự giễu, nhẹ giọng nói, hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ở cái này sai lầm, mà là cấp tốc điều chỉnh trạng thái, quyết định dùng một loại phương thức khác cùng Gở Vũ giao lưu, vậy thì là chiến đấu. Vậy thì chiến đấu đi. Napoleon đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, khí thế toàn thân trong nháy mắt bạo phát. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ dường như một cỗ sôi trào mãnh liệt màu vàng dòng lũ, xông thẳng lên trời, đem xung quanh bầu trời đều nhuộm thành một mảnh chói mắt hải dương màu vàng nóng. Nay cỗ mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ mang đến lực xung kích là khổng lồ như thế, cho tới Gở Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi thống khổ. Dù sao, hạ sổ cụ hạ kỳ công kích chủ yếu nhằm vào là nhân ý chí, mà đối với như Gở Vũ như vậy ý chí tương đối yếu kém người đến nói, loại này đơn giản hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích đã đủ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tuy rằng hạ sổ cụ hạ kỳ uy lực kinh người, nhưng đối với những kia thực lực đạt đến tướng cấp cường giả tới nói, ý chí của bọn họ thường thường đủ mạnh, đủ để ngăn chặn ở Napoleon như vậy hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng nổi là, Gở Vũ cũng không phải là một người bình thường. Ý chí lực của hắn cực kỳ yếu đuối, giống như một đứa bé giống như không đỡ nổi một đòn. Làm Napoleon hạ sổ cụ hạ kỳ như sóng to gió lớn giống như bao phủ tới thời điểm, Gở Vũ khuôn mặt trong nháy mắt và mẹo, hiện lộ ra khó có thể chịu đựng vẻ thống khổ. Tình cảnh này, đầy đủ chứng minh Gở Vũ đang đối mặt tinh thần mức độ công kích thời điểm, hoàn toàn không có cách nào hữu hiệu chống đỡ. Liên ở trong nháy mắt này, Napoleon dường như chớp giật cấp tốc bắt lấy Gở Vũ cái kia chớp mắt là qua thống khổ vẻ mặt. Hắn không chút do dự mà phát động vòng kế tiếp công kích, chỉ thấy hắn một đôi thiết quyền dường như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế ép thẳng tới Gở Vũ trước người. Hai quả đấm này bị một tầng màu vàng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ, giống như mang lên một bộ hoàng kim găng tay, tỏa ra làm người ta sợ hai ánh sáng. Đặc biệt là nắm đấm phải của hắn, như Thái Sơn đè trứng giống như phủ đầu hướng về Gở Vũ mạnh mẽ đè xuống. Uy lực của một quyền này có thể nói khủng bố, thế như lôi đình bạc quân, phản phất có thể xé rách hư không. Mà cái kia bao trùm ở trên nắm tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ, càng lại như cháy gừng hực hỏa diễm như thế, kịch liệt nhảy lên, tựa hồ muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Đối mặt hung manh như vậy một quyền, cho dù là Gở Vũ phòng ngự như vậy lực đối thủ cực kỳ cường đại, e sợ cũng khó có thể chịu đựng. Bởi vì loại phương thức công kích này thường thường có thể xuyên thấu đối phương kiên cố phòng ngự, trực tiếp đối với hắn bên trong thân thể tạo thành tổn thương thật lớn. Trải qua vô số trận kịch liệt chiến đấu Napoleon, hiển nhiên đối với loại này kỹ xảo chiến đấu đã vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Hắn nắm giữ bộ này đặc biệt chiến đấu hệ thống, hoàn toàn là căn cứ tự thân đặc điểm lượng thân đặt làm, ẩn chứa trong đó hắn nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ kết tinh. Napoleon trải qua thời gian dài thực tiễn cùng thăm dò, rốt cục thành công khai phát ra một bộ thuộc về mình đặc biệt chiến đấu hệ thống. Bộ này hệ thống hoàn toàn là căn cứ vào hắn tự thân đặc điểm cùng ưu thế xây dựng mà thành, bởi vậy hắn đã không lại cần ỷ lại người khác giáo dục đến tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Đang lúc này, Napoleon không chút do dự mà vung ra một cái mãnh quyền, mục tiêu trực tiếp khóa chặt ở lở biểu trên đầu. Cú đấm này uy lực kinh người, nếu như thật đánh trúng rồi lở biểu, chỉ sợ hắn coi như không chết cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí khả năng dẫn đến tàn phế. Vừa tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhìn giống người ngu ngốc, nhưng trên người hắn bản năng chiến đấu cùng sâu sắc dấu ấn ở trong đầu ý chí chiến đấu nhưng ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Ngay ở hắn đại nào ngắn ngủi chống không trong nháy mắt đó, hắn thân thể đã bản năng làm ra phản ứng. Chỉ thấy ở mức cấp tốc nâng tay lên bên trong thế đao, bao trùm bật sổ cụ hạ kỷ mũi đao dường như chớp giật chém thẳng vào Napoleon cái cổ. Hắn dĩ nhiên không chút nào sợ hãi lựa chọn cùng Napoleon lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn không để ý tới tự thân an nguy. Này một đao tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực to lớn, nếu như thật chém trúng Napoleon cái cổ, e sợ tại chỗ liền sẽ nhường hắn thi thể tách rời, căn bản không có cho Napoleon chút nào bước ra thời gian. Đối mặt cục diện như vậy nguy hiểm, Napoleon đương nhiên sẽ không ngốc đến thật cùng ở biểu lấy mạng đổi mạng. Hắn quyết định thật nhanh, vội vã bước ra nhất chuyển, đồng thời cấp tốc thay đổi quyền phải công kích phương hướng, dường như một đạo tiềm điện giống như đập về phía ở biểu bổ tới thế nào. Đang, này một tiếng lanh lảnh mà vang dội tiếng va chạm, phản phất kim loại cùng kim loại trong lúc đó va chạm kịch liệt, vang vọng toàn bộ thiên địa, linh thái nhức óc. Tiếp theo, một cỗ mạnh mẽ song khí giống như là núi lửa phun trào từ hai người giao thủ trung tâm đống nhiên bộc phát ra, hình thành một cỗ cuồng bạo sóng trùng kích, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Napoleon trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm ở Mịu nhất cử nhất động, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Hắn thán phục ở ở Mịu nhanh như vậy tốc độ phản ứng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Càng làm cho Napoleon cảm thấy kinh ngạc là, vừa cặp mắt kia, giờ khắc này như là dã thú, để lộ ra một loại bản năng cảnh giác cùng hung hãn. Loại bản năng này, phản phất đã siêu việt nhân loại phạm chủ, càng như là một loại đến từ nguyên thủy dã tính sức mạnh. Ở trong nháy mắt này, Napoleon trong lòng đã có đáp án. Cứ việc ở vị ý chí tương đối yếu kém, nhưng hắn bản năng của thân thể cùng với đại não ý chí chiến đấu nhưng cường đại dị thường. Cho dù ở ý chí của hắn hoàn toàn bị áp chế tình huống, hắn thân thể vẫn cứ có thể cấp tốc làm ra phản ứng, lại như một đài bị thiết lập tốt trình tự người máy như thế. Loại hiện tượng này nhường Napoleon cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hắn thực sự khó có thể lý giải được, một người làm sao có thể ở mất đi ý chí đồng thời, thân thể cùng đại não nhưng có thể ở đối mặt nguy hiểm thời điểm vẫn như cũ tự động làm ra phản ứng đây. Chương 1794, Napoleon vs Hiểu 10, chương 1794, Napoleon vs Hiểu 10, lúc này Napoleon cảm giác mình đối mặt cũng không phải một người bình thường, mà là một cái bị đưa vào đặc biệt chỉ lệnh người máy. Người máy này tựa hồ có thể không nhìn trên tinh thần công kích, vẹn vẹn dựa vào bản năng của thân thể cùng từ trước thiết lập tốt chính tự, tiếp tục điều khiển thân thể tiến hành công kích. Này chính là Napoleon đang cùng ở Hiểu ngăn ngắn một hiệp giao thủ sau trực quan cảm thụ, trước mắt ở Hiểu liền như là một cái hoàn toàn dựa theo trình tự vận hành máy móc, lanh khốc mà vô tình. Tình huống này đối với Napoleon tới nói quả thực là trước nay chưa từng có. Ngay ở hắn kinh ngạc trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Lấy hai người làm trung tâm thổ địa bắt đầu kịch liệt chìm xuống, phản phất đại địa đều không thể chịu đựng giữa bọn họ kịch liệt va chạm. Song phương gần như cùng lúc đó nhận ra được này một nguy hiểm, không chút do dự mà thu tay lại, như nhanh như tia chớp lắc mình rời đi cái này lung lay muốn ngã vị trí. Vẹn vẹn qua một giây đồng hồ, bóng người của bọn họ liền lại ở một mảnh khác trên đất đan xen vào nhau, triển khai một vòng mới kinh tâm động phách giao chiến. Napoleon song quyền dường như mưa to gió lớn bên trong súng máy như thế, quần quần không ngừng hướng về lở bị kích mà đi. Mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, mang theo từng trận kinh phong, gào thét hướng về lở bị bao phủ mà đi. Mà lở bị cũng không chút nào yếu thế, hai cánh tay của hắn cùng thế đao ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ ra chỉ dưới, dường như cứng như sắt thép cứng rắn, đồng dạng lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Napoleon đánh mạnh qua đi. Song phương công kích ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng thua. Lở bị công kích như một đài tinh vi máy móc, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn cực kỳ. Chuẩn xác dự liệu được Napoleon công kích điểm đến, cũng đúng lúc làm ra ứng đối. Nhưng Napoleon cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn dựa vào nhạy cảm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, có thể rõ ràng nhận biết được ở vịu mỗi một cái động tác cùng ý đồ công kích. Liền, hắn xảo diệu tránh ở vịu công kích, đồng thời tìm kiếm sơ hở của đối phương, tùy thời khởi xướng một đòn chí mạng. Đáng tiếc là, vừa bị tựa hồ đối với Napoleon chiến thuật rõ như lòng bàn tay, luôn có thể ở thời khắc mấu chốt chuyển nguy thành an, nhường Napoleon tiến công nhiều lần thất bại. Ngay ở song phương rằng có không xong thời điểm, đột nhiên, lở với hai cánh tay đột nhiên bùng nổ ra lửa cháy hùng hực. Ngọn lửa kia dường như ác ma giết đạo, trong nháy mắt cuốn quanh ở hắn thế đao bên trên, làm cho nguyên bản liền uy lực kinh người thế đao tăng thêm mấy phần uy thế. Tiếp theo, một đạo cuốn quanh hỏa diễm to lớn chạm kích giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên nhào hướng về Napoleon. Đòn đánh này khí thế bằng bạc, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Cái kia hỏa diễm đao khí như một cái hung manh hỏa long, dương nhanh múa đuốt kính lao thẳng về phía Napoleon, tốc độ nhanh như chớp giật, nhường người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bất thình lình tập kích, nhường Napoleon hoàn toàn không có thời gian làm ra phản ứng, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng Napoleon dù sao cũng là thân kinh bách chiến cường giả, hắn cấp tốc vung đầu nắm đấm, sử dụng toàn lực đi đánh tan đạo kia đao khí. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh tia sáng chói mắt. Cứ việc nạ bộ lệ ổng thành công đánh tan đao khí, thế nhưng bám vào ở đao khí lên hỏa diễm nhưng như hổ đói bổ mồi như thế, trong nháy mắt đem nạ bộ lệ ổng toàn bộ nuốt hết. Hỏa diễm hừng hực, incendio, thiêu đốt, đem hắn chăm chú bao bao ở trong đó, dường như muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Nhưng nạ bộ lệ ổng tốc độ phản ứng đồng dạng kinh người, ngay ở hỏa diễm sắp đốt tới thân thể hắn trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên chấn động, một cú mạnh mẽ bất sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, dường như một tầng cứng rắn không thể phá vỡ tâm chắn, đem toàn thân hắn bao trùm. Nay cố bất sổ sổ cụ hạ kỳ không chỉ ngăn trở hỏa diễm tập kích, còn trong nháy mắt đem bốn phía hỏa diễm toàn bộ tiêu diệt, chỉ để lại một mảnh cháy đen thổ địa cùng lượn lờ khói xanh. Chưa kịp nạ bộ lệ ổng tới kịp lấy hơi, một đạo chói mắt tia sáng màu vàng đột nhiên từ hỏa diễm bên trong bắn nhanh ra, dường như một đạo thiểm điện, thẳng tắp bắn về phía nạ bộ lệ ổng thân thể. Luồng hào quang màu vàng này tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, phản phất có thể xuyên thấu tất cả. Nhưng may mắn là nạ bộ lệ ổng bất sổ sổ cụ hạ kỳ vẫn duy trì phụ thể trạng thái, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Làm tia sáng màu vàng bắn trúng nạ bộ lệ ổng ngực thời điểm, chỉ nghe xì xì âm thanh vang lên, đó là ánh sáng cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ lẫn nhau mà sát sản sinh âm thanh. Hào quang không ngừng thử đột phá hạ kỳ phòng ngự, mà hạ kỳ thì lại ngoan cường mà chống lại ánh sáng công kích. Thủ đoạn vẫn đúng là nhiều. Nạ bộ lệ ổng trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn đối với kẻ địch này liên tiếp công kích cảm thấy có chút tức giận. Có điều, hắn cũng không có bị những công kích này ảnh hưởng, cả người bị màu vàng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bọc hắn, giống như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, hoàn toàn không thấy những công kích này. Tia sáng laser dây dường như chớp giật từ đỡ trên người bắn nhanh ra, mỗi một tia sáng đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dường như muốn xé rách hư không như thế. Cùng lúc đó, hỏa diễm cũng ở đỡ trên người cháy hừng hực, hai tay của hắn nắm thế đao, bị lửa nóng hừng hực bao vây, mỗi một lần múa đao đều sẽ mang ra một đạo nóng rực đao khí, như hỏa long giống như gầm thét lên hướng nạ bộ lệ ổng nào tới. Đỡ công kích như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, tia sáng laser dây cùng hỏa diễm chạm kích luân phiên kéo tới, không cho nạ bộ lệ ổng chút nào cơ hội thở lấy hơi. Nạ bộ lệ ổng ở này dày đặc công kích dưới, chỉ có thể không ngừng dùng chính mình sức mạnh đi chống đỡ. Hắn thân thể bị tia sáng cùng hỏa diễm bao phủ, có vẻ hơi vô cùng chật vật. Nạ bố lệ ổng cũng không có ngồi chờ chết, hắn ở phòng thủ đồng thời cũng trong bóng tối tích chứa sức mạnh. Chỉ thấy song quyền của hắn lên dần dần hiện ra từng tia màu vàng chớp giật, những này chớp giật dường như rắn nhỏ như thế ở quả đấm của hắn đi khắp, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Bên trong tia chớp vàng những này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, phản phất có thể dễ dàng phá hủy tất cả. Nạ bố lệ ổng quanh thân hạ sổ cụ hạ kỳ cũng đang không ngừng mà áp xúc, cuối cùng quấn quanh ở song quyền của hắn bên trên, làm cho quả đấm của hắn xem ra càng thêm uy mãnh mạnh mẽ. Ngay ở đó còn đang kéo dài không ngừng dùng tia sáng laser dây cùng hỏa diễm chạm kích tiêu hao nạ bộ lệ ổng thời điểm, nạ bộ lệ ổng đột nhiên cả người bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm, hắn thân thể dường như sắt thép cứng rắn, không sợ hai chút nào đón tia sáng laser dây cùng hỏa diễm chạm kích, từng bước một hướng về ở biểu tới gần. Lúc này, nạ bộ lệ ổng nắm chặt song quyền phát sinh bùm bùm âm thanh, phản phất điện lưu ở trong đó nổ tung như thế. Thanh âm này tuy rằng không lớn, nhưng cũng để lộ ra một cỗ không cách nào lơ là sức mạnh, nhường người không khỏi vì đó sợ hãi. Ngoài ra, vừa thả ra tia sáng laser dây cùng hỏa diễm chạm kích, dường như một đạo tiềm điện cùng một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm như thế, trực tiếp hướng về nạ bộ lệ ổng mạnh kích mà đi. Này hai đạo mạnh mẽ công kích, mang theo không gì sánh kịp uy lực, mạnh mẽ va chạm ở nạ bộ lệ ổng trên người, phát sinh một tiếng nặng nề mà lại chấn động nổ vang. Chương 1795, nạ bộ lệ ổng BSC-11, 11, chương 1795, nạ bộ lệ ổng BSC-11, 11, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, nạ bộ lệ ổng nhưng không hề lùi bước chi ý, hắn đẩy những này công kích mãnh liệt, từng bước về phía trước bước vào, mỗi một bước đều hiện ra đến kiên định lạ thường cùng trầm ổn. Hắn thân thể tỏa ra một loại khí tức mạnh mẽ, phản phất toàn bộ thế giới đều ở nhường đường cho hắn. Làm nạ bộ lệ ổng từ từ tới gần ở hiệu, khoảng cách không tới 20 bước thời điểm, hắn đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Song quyền của hắn nắm thật chặt, một cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ như mãnh liệt sóng lớn như thế quấn quanh ở quả đấm của hắn, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí thế khủng bố. Đại hải vô lượng. Nạ bộ lệ ổng nổi giận gầm lên một tiếng, dường như lôi đỉnh vạn quân như thế, trong nháy mắt như mũi tên rời cung nhằm phía ở hiệu. Hắn tốc độ nhanh như chớp giật, nhường người hầu như không cách nào bắt lấy bóng người của hắn. Trong nháy mắt, nạ bộ lệ ổng liền vọt tới ở miệng trước mặt. Hắn giơ lên thật cao song quyền, dường như hai tòa nguy nga ngọn núi như thế, mang theo vô tận sức mạnh, mạnh mẽ đập về phía phía dưới ở miệng. Cái kia tỏa ra màu vàng khủng bố ánh sáng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh công kích, dường như thế gian sức mạnh khủng bố nhất như thế, lấy bài sơn đảo hải tư thế, mạnh mẽ hướng về ở miệng đầu ném tới. Đòn đánh này uy lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Không chỉ ẩn chứa cực hạn sức mạnh hủy diệt, càng phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông vô ngần biển rộng lực lượng. Vừa ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, cũng không khỏi cảm thấy một trận kích đảm. Vợ Biểu cũng không có bị này khí thế kinh khủng dọa ngã. Hắn cấp tốc phản ứng lại, ngang lên trong tay thế đao, dường như một đạo trưởng thành bằng sắt thép như thế, chặt ở trên đỉnh đầu. Đang, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang lên, nạ bố lệ ổng song quyền mạnh mẽ lệnh ở gở thế trên đao. Đòn đánh này uy lực to lớn như thế, cho tới toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó run dậy một hồi. Cứ việc ở vừa thành công ngăn trở nạ bố lệ ổng công kích, nhưng hắn thế đao nhưng tại này cố lực xung kích cực lớn dưới, phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Mà nạ bố lệ ổng cái kia một đôi nắm đấm, khoảng cách ở Biểu đầu, vẹn vẹn chỉ kém 10 cm. Vừa tuy rằng thành công chống lại rồi nạ bộ lệ ổng nắm đấm, nhưng không thể chống đỡ được nạ bộ lệ ổng bộ phát ra hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích. Cái tia đạo kim sắc sóng trùng kích giống như là núi lửa phun trào, nương theo nạ bộ lệ ổng công kích, như nhanh như tia chớp trong nháy mắt bao phủ ở biểu toàn thân. Ở này kinh tâm động phách một khắc, khủng bố sóng trùng kích như cuồng phong mưa xối xả giống như tàn phá lở toàn thân mỗi một tấc da thịt, mang đến không gì sánh kịp lực xung kích. Lở thân thể ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, như nến tàn trong gió như thế lung lay muốn ngã. Cứ việc ở từ lâu dựa vào bản năng chiến đấu, nhanh chóng nhường toàn thân bao trùm lên một tầng cứng rắn bật sổ cụ hạ kỳ, thử chống đỡ này cô khủng bố sóng trùng kích. Nhưng ở này sóng to gió lớn giống như trùng kích vào, trên người hắn bật sổ cụ hạ kỳ nhưng dường như bị cơn lốc thổi tan vô số đoạn sắt như thế, bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Loại này run rẩy không chỉ hạn chế ở hắn mặt ngoài thân thể, thậm chí ngay cả mang theo hắn thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Lở vừa sắc mặt biến đến thống khổ dị thường, phản phất hắn chính đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi dằn vặt. Cho dù ở dưới tình huống gian nan như vậy, lở thân thể vẫn như cũ như một tòa không thể lay động núi cao như thế, ngang nhiên đứng thẳng. Hai mắt của hắn cùng miệng đồng thời hướng về trước mặt nạ bộ lệ ổng phóng ra hai đạo rất mạnh tia sáng laser dây, dường như hai đạo cắt ra hắc ám chớp giật, thẳng tắp bắn về phía nạ bộ lệ ổng. Này hai đạo tia sáng laser dây ẩn chứa ở toàn thân sức mạnh cùng bất khuất ý chí, cho dù nạ bộ lệ ổng đúng lúc dùng bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm ở chịu đến công kích vị trí, nhưng hắn vẫn cứ có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng năng lượng phả vào mặt, dường như muốn đem hắn thôn phệ. Ở rằng có sau một thời gian ngắn, nạ bộ lệ ổng cùng ở trong lúc đó bầu không khí dị thường căng thẳng, phản phất thời gian đều đông lại. Nạ bộ lệ ổng nhìn chăm chú ở hiệu, hắn kinh ngạc phát hiện, cứ việc ở thân thể gặp nghiêm trọng như vậy thương tích, nhưng hắn dĩ nhiên một bước đều cũng không lui lại. Nạ bộ lệ ổng cảm thụ chính mình thương thế trên người, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Hắn ý thức được, tiếp tục cùng ở hiệu rằng con nữa đối với mình cũng không có lợi. Liền, hắn quả đoán thu hồi nằm đấm, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời trên người bật sổ cú hạ kỳ cũng trong nháy mắt tiêu tan. Làm nạ bộ lệ ổng dừng bước lại thời điểm, hắn mới phát hiện cổ của chính mình cùng nơi bả vai đã xuất hiện một đám lớn vết thương. Những này vết thương nhìn thấy mà giật mình, cho dù có bật sổ cụ hạ kỳ phòng hộ, làn da của hắn vẫn bị tổn thương. Càng đáng sợ là, nếu như hắn lại rằng co chốc lát, e sợ những này tổn thương liền không chỉ là mặt ngoài thương tổn. Nạ bố lệ ông đầy mặt ngưng trọng nhìn ở hiệu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh bên trong để lộ ra đối với ở vực sâu sắc kiếm kỵ. Ở hiệu biểu hiện hoàn toàn vượt qua nạ bố lệ ông nhận thức. Hắn cảm giác mình đối mặt cũng không phải là một người bình thường, mà là một cái không biết đau đớn, không sợ hãi chút nào người máy. Ở thể hiện ra năng lực, như là dã thú bản năng chiến đấu, cùng với loại kia đồng quy vu tận quyết tuyệt thái độ, cũng làm cho nạ bộ lệ ổng cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Thôi, đợi ta chiến thắng ngươi sau khi, lại đến cẩn thận tỉ mỉ một hồi ngươi đến tột cùng là cái thế nào quái vật. Nạ bộ lệ ổng vừa dứt lời, liền không chút do dự mà lại lần nữa nhấc lên nắm đấm, dường như một đầu phát cuồng hùng sư như thế, khí thế hùng hổ trực tiếp nhằm phía ở biểu. Trước đây mấy lần kịch liệt giao chiến bên trong, nạ bộ lệ ổng dĩ nhiên rõ ràng, nghĩ phải nhanh đánh bại ở tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ ở biểu, thực lực so với 4 năm trước, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nạ bố lệ ổng trong lòng âm thầm cảm thán, thực lực của đối phương không chỉ không có một chút nào lùi bước, trái lại có tăng lên theo cấp số nhân. Cứ việc ở thực lực tồn tại rõ ràng sở đoạn, nhưng ở thực lực tổng hợp phương diện, hắn đã cùng nạ bố lệ ổng sàn sàn nhau. Đặc biệt là ở vịu sức mạnh, dĩ nhiên không kém chút nào ở nạ bố lệ ổng, đây chính là nạ bố lệ ổng lần đầu tiên trong đời gặp phải sức mạnh mạnh mẽ như vậy đối thủ. Như vậy cũng tốt, cuộc chiến đấu này vừa mới lôi kéo màn che, liền để chúng ta tiếp tục hoàn thành lần trước chưa càng chiến đấu đi. Nạ bố lệ ổng một bên gào thét, một bên không chút lưu tình vùng vẫy nắm đấm. Quả đấm của hắn dường như chớp giật cấp tốc, lại dường như huyền ảnh như thế nhường người hoa cả mắt, huyền ảnh như màu vàng mưa rơi che ngập bầu trời đập về phía ở hiệu. Ở phía trước mắt trong nháy mắt bị bay múa đầy trời màu vàng huyền ảnh che đậy, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị nhấn chìm ở đại dương màu vàng nóng này bên trong. Nhưng ở hiệu vẫn chưa vì vậy mà yếu thế, hắn đồng dạng không thối lui chút nào đón đánh nạ bộ lệ ổng đánh mạnh. Song phương giao chiến dị thường kịch liệt, trình độ kịch liệt hầu như đem hòn đảo này cày một lần. Nguyên bản cao vút trong mây đại thụ che trời, ở hai người giao thủ dư âm trùng kích vào, như yếu đuối cảnh khô như thế, trong nháy mắt bị bẻ gãy. Chương 1796, nạ bố lệ ổng BSC hợp hiệu, 12, chương 1796, nạ bố lệ ổng BSC hợp hiệu, 12, mà cái kia nguy nga đứng bước núi lớn, ở hai người liên tiếp mãnh liệt va chạm dưới, cũng khó có thể chịu đựng sức mạnh khổng lồ như thế, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Thậm chí ngay cả nạ bố lệ ổng cùng ở vực cường giả như vậy, đều ở này kinh thiên động địa chiến đấu bên trong bị vùi lấp ở núi đá bên dưới. Thực lực của bọn họ dù sao không phải chuyện nhỏ, rất nhanh, hai người lại như hai viên đạn pháo như thế, lại lần nữa từ núi trong đống đá xung phong đi ra, tiếp tục triển khai giao phong kịch liệt. Hai người bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, quả thực khiến người trố mắt ngất mồm. Nguồn sức mạnh này cường đại như thế, cho tới cả tòa hoang đảo đều ở nguồn sức mạnh này trùng kích vào lung lay muốn ngã, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Đại địa cũng ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng vỡ ra đến, hình thành từng đạo khe hở thật lớn, vô tận nước biển như vỡ đê hồng thủy như thế, trong nháy mắt tràn vào những này trong khe hở. Cùng lúc đó, xung quanh biển rộng cũng như là bị làm tức giận như thế, sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, mạnh mẽ đánh hòn đảo này, dường như muốn đem thôn vệ. Xa xa, mụ giặt ba người xa xa mà quan sát trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Tâm tình của bọn họ nặng dị thường, bởi vì bọn họ phát hiện ở vực thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không nghĩ tới ở vực thực lực sẽ mạnh như vậy, xem ra thuyền trưởng nghĩ muốn bắt ở vực sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Mụ giặt một mặt ngưng trọng nói. Đúng đấy, làm sao bây giờ? Thuyền trưởng chiến đấu chúng ta hoàn toàn không xen tay vào được, đa dạo đại nhân cũng không ở, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nạ dạ lo lắng mở miệng nói, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia bất lực cùng lo lắng. Nhìn thấy Napoleon chiến đấu rơi vào giằng co, tất cả mọi người tâm tình đều trở nên lo lắng lên. Dù sao, kinh nghiệm thở xưa nói cho bọn họ biết, một khi Napoleon chiến đấu rơi vào tình thế căng thẳng, như vậy cuối cùng thua trận người thường thường chính là hắn. Mù giặt ba cái người đối với này có thể nói là tràn đầy lĩnh hội. Mỗi một lần Napoleon bị thua, cũng làm cho người kinh tâm động phách, nhiều lần hắn đều suýt nữa chết. Mù giặt ba người đối với Napoleon an nguy lo lắng, đồng thời cũng vì là nhóm người mình cảm giác an toàn đến lo lắng. Nhân vì là thực lực của bọn họ cùng thuyền trưởng so với, thực sự là cách biệt rất xa, căn bản là không có cách ở trong chiến đấu dành cho hắn tính thực chất trợ giúp. Không được, chúng ta không thể liền như vậy ngồi chờ chết. Nhất định phải vì là thuyền trưởng nghĩ kỹ đường lui mới được. Mù giặt hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng hòn đảo một bên khác một chiếc thuyền. Ở cái kia chiếc trên thuyền nhỏ, một đạo thấp bé bóng người chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Bạt Kình khoe miệng treo một nụ cười lạnh lùng nhìn về giữa sân Napoleon cùng ở một kịch liệt chiến đấu. Tiểu quỷ, liền chờ chết ở ta đắc ý nhất tác phẩm trong tay đi. Bạt Kình thấp giọng lẩm bẩm nói, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Nàng hoàn toàn không lo lắng sẽ đắc tội xì loạn, dù sao nàng cũng không thường thường ở mảnh này trên biển rộng hoạt động. Dù cho lở vừa thật giết Napoleon, coi như đối mặt rộng kỳ phéo lở vương quốc điên cuồng đuổi giết, Bạt Kình cũng hoàn toàn có năng lực trốn vào cằn bèn bên trong. Nay đã trở thành Bạt Kình một loại quen thuộc, mỗi khi gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng đều sẽ không chút do dự mà lựa chọn trốn vào mảnh này thần bí mà lại nguy hiểm cằn bèn. Đối với Bạt Kình tới nói, trốn vào cằn bèn liền dường như tiến vào một cái an toàn càng tránh gió. Bất luận xì loạn lợi hại đến mức nào bản lĩnh, đều tuyệt đối không cách nào truy tung đến hành tung của nàng. Đây là Bạt Kình độc môn tuyệt kỹ, cũng là nàng nhiều năm qua nhiều lần chạy trốn chính phủ thế giới truy sát pháp bảo. Những năm gần đây, vì tránh né chính phủ thế giới đuổi bắt, Bạt Kình mỗi một lần đều có thể xảo diệu lợi dụng cằn bèn đặc thù hoàn cảnh, thành công thoát khỏi kẻ địch dây dưa. Mà chính phủ thế giới thuyền tuy rằng có thể tại cằn bèn bên trong khó khăn đi, nhưng đối với mảnh này xa lạ hải vực, bọn họ trước sau mang trong lòng hoảng sợ, không dám dễ dàng thâm nhập. Đặc biệt là đang đối mặt không biết gì cả tình huống, chính phủ thế giới cùng hải quân càng là không dám tùy tiện thâm nhập cằn bèn. Dù sao, vùng biển này bên trong ẩn giấu đi vô số to lớn mà hung mãnh hải vương, chúng nó ẩn nút ở dưới mặt biển, lúc nào cũng có thể cho kẻ xâm nhập mang đến uy hiếp chí mạng. Vì lẽ đó, chỉ cần Bạt Kình mang theo kẻ địch tại cằn bèn bên trong chuyển lên vài vòng, nhường bọn họ cảm nhận được những kia ẩn giấu ở dưới mặt biển hải vương công bố, chính phủ thế giới cùng hải quân thường thường liền sẽ biết khó mà lui. Này một chiêu 10 lần như một, nhường Bạt Kình nhiều lần thành công tránh thoát chính phủ thế giới truy sát. Bạt Kình đối với mình chạy trốn năng lực tràn ngập tự tin, nàng tự tin mình nhất định có biện pháp chạy trốn dọc kỳ phéo lở vương quốc truy sát. Đối với chặt lọt kẻ lìn bắt được Napoleon nhưng lại không dám giết hành vi, Bạt Kình nội tâm tràn ngập xem thường cùng xem thường. Nàng cảm thấy chặt lọt kẻ lìn quả thực chính là càng sống vượt rút lui, đối mặt như vậy khuất nhục tình huống, thậm chí ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có, chuyện này thực sự là quá ném đại hải tặc mặt mũi. Không chỉ như vậy, Bạt Kình đối với Dạ Mạ Tổ cũng đồng dạng ôm ấp khinh bỉ thái độ. Nàng không thể nào hiểu được, Dạ Mạ Tổ ở đánh bại Napoleon sau khi, không chỉ không có đem chém giết, trái lại bỏ mặc hắn đào tẩu. Càng khiến người ta khó có thể tiếp thu là, Dạ Mạ Tổ ngay cả mình thù giết cha cũng không dám đi báo. Chuyện này quả thật chính là đối với bách thú cái tên này một loại khinh nhẫn. Bạt Kình cùng chặt lọt kẽ lìn cùng thuộc về một thời đại hải tặc, các nàng đều từng là băng hải tặc rồi thuyền viên. Cứ việc Bạt Kình danh tiếng không bằng mấy vị kia đội trưởng như vậy vang dội, nhưng ở người đời trước ở trong, Bạt Kình tên vẫn là rộng rãi làm người biết. Thậm chí có thể nói, lúc trước xí lọt lần thứ nhất cùng rẽ phỉ triển khai kịch liệt quyết đấu thời điểm, hai người cuối cùng đánh thành hòa nhau, mà xí lọt người bị thương nặng, chính là Bạt Kình ra tay trị liệu, mới nhường xí lọt bảo vệ tính mạng. Bạt Kình làm lúc đó băng hải tặc rồi thuyền y lìa, tự nhiên cũng có thuộc về mình kiêu ngạo. Nàng từ trước đến giờ quả đoán quyết tuyệt, chắc chắn sẽ không như chặt lọt kẽ lìn như vậy do dự không quyết định. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, Bạt Kình ánh mắt như bị nam châm hấp dẫn như thế, chăm chú khóa chặt đang cùng ở vực kịch liệt giao chiến Napoleon trên người. Hai mắt của nàng chớp cũng không né mắt, phản phất chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Theo thời gian trôi đi, Bạt Kình ánh mắt càng tham lam, dường như muốn đem Napoleon thân thể ăn tươi nuốt sống như thế. Cỡ nào hoàn mỹ thân thể a? Bạt Kình không kìm lòng được thở dài nói, âm thanh bên trong để lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn cùng khát vọng. Không hổ là dọc kỳ phèo lở gia tộc tối cường thiên tài. So với năm đó xỉ lọt còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như có thể đem hắn giải phẫu, lão nương nhất định có thể chế tạo ra mạnh nhất trong lịch sử binh sĩ. Đến lúc đó, mảnh này biển rộng đều sẽ trở thành lão nương thiên hạ. Bạt Kình trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng tuy rằng thực lực bản thân có hạn, được thiên phú có hạn, không cách nào như chặt lọt kẻ lìn như vậy dựa vào giống như quái vật thể phách ở trên biển rộng tung hoành năng dọc, nhưng nàng cái kia viên thông minh tuyệt đỉnh đại não lại làm cho nàng sáng tạo ra như ở biểu như vậy quái vật. Chương 1797, Napoleon BSCW 13, chương 1797 Napoleon BSCW 13, Bạt Kình lấy dâu trắng huyết thống thừa số làm trụ cột, trải qua tỉ mỉ chế tạo, cuối cùng đắp nặn ra lở một cái này nhân vật mạnh mẽ. Loại này do người sáng tạo sinh vật, ở trong phạm vi toàn thế giới đều là đỉnh tiêm. Chỉ, do kỳ phèo lở vương quốc tuy rằng cũng có thể chế tạo nhân tạo binh sĩ, nhưng bọn họ chế tạo ra binh sĩ thực lực kém xa Bạt Kình chế tạo lở biểu. Lấy lở với thực lực hôm nay đến xem, hắn đã đạt đến đại tướng cấp độ, này không thể nghi ngờ chứng minh Bạt Kình ở nhân tạo binh sĩ lĩnh vực chắc việt thành tựu. Đại tướng cấp độ người nhân tạo. Đây chính là liền vệ gạ phụ thiên tài như vậy nhà khoa học cũng không có thể chế tạo ra tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, Bạt Kình đối với người nhân tạo khoa học kỹ thuật lý giải là cỡ nào sâu sắc. Trí tuệ của nàng ở toàn bộ biển rộng bên trên đều có thể nói đỉnh tiêm. Nhưng mà, khiến người tiếc hận là, Cứ việc Bạt Kỷn nắm giữ như thế chắc việc tài năng, nhưng nhân thiếu hụt thế lực sau lưng chống đỡ, làm cho nàng mỗi một lần thí nghiệm đều không thể không tự mình đi tới biển rộng đi cướp đoạt tiền tài. Này không thể nghi ngờ cho nàng nghiên cứu mang đến to lớn khó khăn cùng hạn chế. Chính vì như thế, Bạt Kỷn nắm giữ tài chính cực kỳ có hạn, vẹn vẹn đủ chế tạo ra một cái lở bịu như vậy người nhân tạo. Nhưng nếu như Bạt Kỷn có thể có được đầy đủ tài chính ủng hộ, như vậy nàng hoàn toàn có năng lực chế tạo ra một nhánh lở bịu quân đoàn đến. Tưởng tượng một chút, một đám thực lực cùng ở vực không phân cao thấp người nhân tạo, ở mảnh này trên biển rộng nhất lên chấn động, vậy tuyệt đối là có vượt thời đại ý nghĩa. Một khi đại tướng cấp bậc sức chiến đấu có thể bị phục chế, như vậy cái thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn tương bừng cùng dung chuyển bên trong. Nguyên bản đã tràn ngập các loại thế lực cùng đấu tranh hải tặc thế giới, sẽ bởi vì này một kỹ thuật xuất hiện mà bị triệt để lật đổ. Cho dù là thực lực siêu việt đại tướng Xi Lọt, đang đối mặt quần quật không ngừng đại tướng cấp công kích thời điểm, e sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, Xi Lọt có mạnh đến đâu, hắn trung quy vẫn là một cái sinh vật carbon, có sinh vật sự hạn chế. Chỉ cần hắn còn tồn đang bị giết chết độ khả thi, như vậy ở không hề phòng bị tình huống, hắn cũng có thể sẽ gặp bất trắc. Tưởng tượng một chút, dù cho chỉ là một viên nho nhỏ viên đạn, đều có thể dễ dàng muốn xì lọt mệnh. Ở cái này tràn ngập nguy hiểm cùng không biết hải tặc thế giới bên trong, bất kỳ một điểm sơ sẩy cũng có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Xì lọt tuy rằng nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi bị thương thậm chí tử vong. Đây chính là hải tặc thế giới hệ thống, một cường giả có thể tùy ý đánh nổ núi lớn thế giới, nhưng cùng lúc cũng là một cái tràn ngập sự không chắc chắn cùng nguy hiểm thế giới. Ở trên cái thế giới này, thực lực mạnh mẽ cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, cho dù là xì lọt cường giả như vậy, một khi gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể sẽ mất đi sinh mệnh. Mà Bạt Kỷn, nàng hiển nhiên đối với nạ bộ lệ ổng cái kia thân thể bên trong ẩn dấu lớn giá trị cao có hứng thú nồng hậu. Nàng nghĩ muốn bắt nạ bộ lệ ổng, sau đó thâm nhập nghiên cứu hắn thân thể, tìm kiếm cất dấu trong đó bí mật cùng sức mạnh. Có lẽ, nàng tin tưởng thông qua đối với nạ bộ lệ ổng nghiên cứu, có thể tìm tới một loại phương pháp đến phục chế đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, từ mà thay đổi toàn bộ hải tặc thế giới cách cục. Chờ xem, các loại lao nương ta thành công đưa ngươi bắt, sau đó lại một lần bắt toàn bộ điều thứ nhất đường biển. Đến thời điểm, dựa vào điều thứ nhất đường biển ẩn chứa lượng lớn tài phú, ta là có thể thâm nhập nghiên cứu trên người ngươi đặc biệt giá trị, cũng đem những này quý giá giá trị hết thể chuyển đến ở vịu trên người, nhường hắn thực lực được chất bay vọt. Đã như thế, cái gì vương hạ thất vũ hải loại hình, đối với ta mà nói đều có điều là mây khói phủ vân thôi. Ta mục tiêu thực sự là trở thành phía trên vùng biển này thứ bốn hoàng. Không chỉ như vậy, ta còn muốn chế tạo một nhánh không gì không xuyên thủng người nhân tạo quân đoàn, nhường bọn họ trở thành ta xương bá khu vui chơi trợ thủ đắc lực. Bạt Kỷn con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người nạ bộ lệ ổng, hai mắt của nàng dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế, thường hực dã tâm ở trong đó tùy ý lan tràn. Cứ việc năm tháng không tha người, Bạt Kỷn thể phách cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều trưởng thành theo tuổi tác mà có suy yếu, nhưng nàng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ vẫn như cũ duy trì tương đương trình độ. Cảnh này khiến nàng ở quá khứ 5 tháng bên trong có thể nhiều lần thành công gây án, cũng mang theo đỡ an toàn chạy trốn. Đồng thời, ở đỡ cùng người chiến đấu thời điểm, Bạt Kỷn cũng có thể dựa vào năng lực này bảo vệ tốt chính mình an toàn. Ngay ở mới vừa, Bạt Kỷn nhưng hoàn toàn chìm đắm ở chính mình trong ảo tưởng. Ở sự tưởng tượng của nàng bên trong, nàng đã leo lên thế giới đỉnh, thành vì là cái thế giới này chủ thể, thưởng thụ vô tận quyền lực cùng vinh quang. Loại này tự mình say sưa làm cho nàng hoàn toàn quên nhưng tất cả xung quanh, bao quát khả năng tiềm tàng nguy hiểm. Ngay ở Bạt Kỷn chìm đắm ở chính mình ảo tưởng thế giới bên trong không cách nào tự kiểm chế thời điểm, mụ giặt các loại ba người nhưng giống như ưu linh, từ đáy biển lặng yên không tiếng động mà tìm thấy Bạt Kỷn đáy thuyền. Ba người này hành động dị thường cấp tốc mà bí mật, phản phất bọn họ cùng biển rộng hòa làm một thể, không có phát sinh dù cho mảy may tiếng vang. Muốn biết, lấy Bạt Kỷn thực lực, tuy rằng nàng không sánh được những kia chân chính cường giả đỉnh cao, nhưng nàng dù sao cũng là thời đại trước bên trong vì là không nhiều đến nay vẫn cứ tồn tại nhân vật. Dựa theo lẽ thường, nàng lẽ ra nên có thể nhận ra được mụ giặt đám người từ từ tới gần mới đúng. Nhưng mà, chính là bởi Bạt Kỷn quá độ chìm đắm ở chính mình trong ảo tưởng, làm cho nàng tính cảnh giác từ từ hạ thấp, hoàn toàn không có nhận ra được dưới chân đáy thuyền dưới mặt biển dĩ nhiên ẩn giấu đi ba cái nham hiểm giả dối kẻ địch. Ba tên này giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động bơi tới Bạt Kỷn đáy thuyền, phản phất là đang đợi một cái tuyệt hảo thời cơ đến phát động đột nhiên tập kích. Mụ giặt, đã vụt cùng nạ dạ ba người liếc nhìn nhau, thông qua ánh mắt giao lưu đạt thành hiệu ngầm. Mụ giặt lập tức làm ra một cái thủ thế, ra hiệu hành động bắt đầu. Đạ Vụt cùng Nạ Dạ thấy thế, dồn dập gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Mụ Giặt không chút do dự mà triển khai công kích. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, toàn thân sức mạnh đều hội tụ đến quyền phải bên trên. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ hải lưu dường như bị hắn triệu hoán như thế, chăm chú quấn quanh ở ba người bọn họ quanh thân, hình thành một tầng trời nhiên bảo vệ bình chướng. Ngư nhân Cát Hàm Nghĩa ổn nhị gạ tổ dạ chính quyền. Mụ Giặt ở đáy nước bỗng nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc. Nắm đấm phải của hắn trong nháy mắt bị bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm, lập lòe làm người ta sợ hai ánh sáng màu đen, dường như một viên sắp nổ tung đạn tháo, trực tiếp đánh về đáy thuyền. Thân là ngư nhân Mù Giặt, ở này rộng lớn vô ngần trong biển rộng, liền dường như con cá trở lại trong nước như thế, như cá gặp nước, không hề cảm giác khó chịu. Không chỉ như vậy, bởi trở lại biển rộng ôm ấp, hắn thực lực càng là được vô cùng nhuần nhuyễn phát huy, thậm chí so với ở trên đất bằng còn muốn càng thêm xuất sắc. Cùng lúc đó, Đa Vụt cũng không chút nào yếu thế, hắn đồng dạng hét lớn một tiếng, ngư nhân Cát Hàm Nghĩa Vũ lại quán. Theo hắn gào thét, một cỗ mạnh mẽ dòng nước ở trong bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt liền hình thành một viên to lớn trọng thủy cầu. Chương 1798, Nạ Vỗ Lệ Ổng VS CW, 14, chương 1798,
Napoleon VS Hương Hiệu, 14, này viên bóng nước gần chứa đạ vụt toàn thân sức mạnh, mang theo không gì sánh kịp vì thế, mạnh mẽ hướng về đáy thuyền bố tới. Ngư nhân cắn 5.000 viên ngói thủ đao. Nương theo nạ dạ gầm lên giận dữ, hắn cấp tốc bày ra cả gì đổ tiêu chuẩn tư thế. Chỉ thấy bàn tay của hắn dường như sắc bén dao như thế, lập loè hàn quang, trực tiếp hướng về đáy thuyền mạnh mẽ bổ tới. Cùng mù giặt cùng đạ vụt so với, nạ dạ thể thuật hơi chút thua kém, bởi vậy hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được ngư nhân cắn hàm nghĩa. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ không thối lui chút nào, dứt khoát kiên quyết sử dụng tới phổ thông cả dị đổ kỹ xảo đến ứng đối với kẻ địch trước mắt. Ở ba người này ở trong, thể thuật cường đại nhất không thể nghi ngờ là mù giặt, tiếp theo nhưng là đạ vụt, mà nạ dạ thể thuật trình độ thì lại đối lập yếu kém. Có điều, đáng nhắc tới là, nạ dạ trừ nắm giữ nhất định thương thuật cùng đao thuật ở ngoài, còn tinh thông song sát haki, cảnh này khiến hắn thực lực không thể khinh thường, cho dù ở tinh anh trung tướng cấp độ bên trong cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Ngay ở nạ dạ ra tay trong nháy mắt, mù giặt cùng đạ vụt cũng không chút nào yếu thế đồng thời phát động công kích. Sự công kích của bọn họ như lôi đình và quần, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh mạnh mẽ va chạm ở đáy thuyền. Đặc biệt là mù giặt cùng đạ vụt bùng nổ ra lực xung kích, như bài sơn đảo hải như thế, thế không thể đỡ. Hầu như ngay ở bọn họ công kích chạm đến đáy thuyền trong nháy mắt, toàn bộ thân tàu đều run rẩy kịch liệt lên, dường như muốn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vỡ ra đến. Lấy hai người làm trung tâm đáy thuyền trong nháy mắt hình thành một đạo hình tròn vết nứt, này khe nứt dường như mạng nhện như thế cấp tốc lan tràn ra, làm bằng gỗ đáy thuyền ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt có vẻ không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt răng rắc một tiếng phá toái ra, vụn gỗ tung tóe, trực tiếp đem đáy thuyền nổ ra một cái lỗ thủng to. Nhưng mà, hai người sóng trùng kích cũng không có bởi vì đáy thuyền phá tan hang lớn liền biến mất, nó dường như mãnh liệt sóng lớn như thế, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, trực tiếp bao phủ lại cả chiếc thuyền chỉ. Nay cỗ sóng trùng kích ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, dường như muốn đem cả chiếc thuyền đều xé nát như thế. Cùng lúc đó, Bạc Kình cũng bị này cỗ sóng trùng kích bao phủ. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một cỗ mạnh mẽ sóng trùng kích liền từ lòng bàn chân như mưa to gió lớn giống như bao phủ tới, trong nháy mắt đưa nàng toàn thân đều bọc trong đó. Nay cỗ mạnh mẽ lực xung kích như đồng nhất cái bàn tay vô hình, mạnh mẽ mà đem Bạc Kình hất bay hướng về phía bầu trời. A! Bạc Kình căn bản không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể hét thảm một tiếng, thân thể dường như diều đứt dây như thế, thẳng tắp nhắm phía bầu trời. Mà ở Bạc Kình bị hất bay ra ngoài sau, cả chiếc thuyền trong nháy mắt mất đi chống đỡ, nguyên bản đã lung lay muốn ngã thân tàu rốt cục không thể chịu được này cỗ sức mạnh khổng lồ, một cái khe nước to lớn dường như giữ tận cự thú như thế, từ đầu thuyền vẫn kéo dài tới đuôi thuyền, trực tiếp đem thuyền chia làm hai nửa. Càng biết bắt là, bởi thuyền tới gần kho đạn, này cỗ mạnh mẽ quyền kình ở nổ nát thuyền một nửa sau, dư âm trực tiếp xung kích đến kho đạn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kho đạn trong nháy mắt muốn nổ tung lên, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ tình cảnh biến đến mức dị thường khốc liệt. Ba người công kích như một đạo thiểm điện cắt ra bầu trời đêm, trực tiếp đánh trúng rồi kho đạn. Trong phút chốc, kho đạn bên trong đạn dược như là bị thiêu đốt thùng thuốc súng như thế, đột nhiên muốn nổ tung lên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trên mặt biển Bạc Kình vị trí thuyền trong nháy mắt bị ánh lửa cùng nổ tung dư âm thôn vệ. Ánh lửa như cùng một cái hung mãnh hỏa long, dương nhanh múa vút mà đem cả chiếc thuyền chăm chú quấn quanh ở đồng thời. Trong chớp mắt, thuyền liền bị lửa nóng hừng hực vây quanh, thế lửa cấp tốc lan tràn, dường như muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi. Mà mù giặt ba người cũng bởi vì bất thình lình nổ tung mà đột nhiên không kịp chuẩn bị, ở đáy biển bọn họ trong nháy mắt mất đi thân thể cân bằng, dường như diều đứt dây như thế. Theo nổ tung gợi ra to lớn sóng biển bị mạnh mẽ đáng đi ra ngoài. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, thuyền phát sinh lần nữa nổ tung. Lần này nổ tung uy lực càng mạnh mẽ hơn, không biết là trên thuyền món đồ gì lại bị làm nổ, cả chiếc thuyền đều ở run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Mù giặt ba người thấy thế, trong lòng kinh hãi, vội vàng liều mạng mà bơi lội, muốn rời xa này chiếc chính đang không ngừng nổ tung thuyền. Tốc độ của bọn họ nhanh như Inazuma, chớp giật, sợ bị nổ tung xung kích bổ cùng đến. Chỉ chốc lát sau, mù giặt ba người rốt cục thành công cùng nổ tung thuyền lôi kéo cự ly trăm mét. Bọn họ thở hồng hộc từ đáy biển nổi lên mặt nước, sợ hãi không thôi mà nhìn trước mắt không ngừng nổ tung mặt biển. Chỉ thấy trên mặt biển, cái kia chiếc nguyên bản kiên cố thuyền lớn giờ khắc này đã trở nên tàn tạ không thể tả, cháy hừng hực hỏa diễm xông thẳng tới chân trời, dường như muốn đem toàn bộ hải dương đều thiêu đốt. Nương theo từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, trên thuyền mảnh vỡ văng tứ phía, có thậm chí bay đến bên cạnh bọn họ. Con mụ này đến cùng ở trên thuyền lắp đặt bao nhiêu bom a? Nạ Dạ lòng vẫn còn sợ hãi hô, âm thanh bên trong còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Hắn trợn mắt lên, nhìn cái kia mảnh mới vừa trải qua kịch liệt nổ tung hải vực, phản phất còn có thể cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ lực xung kích. Mới vừa nổ tung uy lực quả thực vượt quá tưởng tượng, liền như là hơn 100 viên đạn pháo đồng thời nổ tung như thế, nhấc lên to lớn sóng biển cùng bụi mù. Nếu không là bọn họ thân nơi đáy biển, có nước biển làm bức đệm, ngăn trở phần lớn nổ tung dư âm, e sợ trực diện trận này nổ tung bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu thương thế không nhẹ. Đang lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng thét chói tai, cắt ra bầu trời yên tĩnh. Mù Giác, Nạ Dạ cùng Đạ Vụt ba người không hẹn mà gặp ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy bị nổ tung sóng khí hất bay ra ngoài Bạc Kình, giống như một viên sao chổi như thế, bằng tốc độ kinh người từ giữa bầu trời rơi xuống. Thân thể của nàng trên không trung cấp tốc lan lộn, phảng phất mất đi khống chế. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Bạc Kình mạnh mẽ đập xuống ở trên mặt biển. Này vừa va chạm như vẫn thạch va chạm địa cầu như thế, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang, bắn lên một đóa nhỏ bọt sóng. Mù Giặt ba người thấy thế, đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ muốn tới gần Bạc Kình, nhìn nàng có hay không còn sống sót, nhưng lại bởi vì xa xa không ngừng nổ tung thuyền mà không dám tùy tiện hành động. Qua một hồi lâu, Đạ Vụt rốt cục không nhịn được mở miệng nói rằng, con mụ này sẽ không là chết đi. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một vẻ lo âu cùng không xác định. Hẳn là sẽ không, đối phương lại không phải cái gì nhân vật đơn giản, ta có thể không tin nàng liền sẽ như vậy chết đi. Mù Giặc dùng sức lắc đầu nói. Hắn từng nghe thuyền trưởng nhắc qua Bạt Kỳ người này, cũng biết rõ Bạt Kỳ bối phận cùng thuyền trưởng ra ra tương đương. Một người có thể từ thời đại trước vẫn tồn tại đến nay, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế chết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay ở Mù Giặc ba người chuẩn bị tiến lên kiểm tra tình huống thời điểm, chỉ nghe rầm một tiếng vang thật lớn, một bóng người đột nhiên từ sóng lớn mãnh liệt mặt biển xông ra. Chương 1799, Nạ Bố Lệ ổng VS Sĩ Hợp Hiệu, 15, chương 1799, Nạ Bố Lệ ổng VS Sĩ Hợp Hiệu, 15, ba người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, định thần nhìn lại, chỉ thấy Bạt Kình bằng tốc độ kinh người nắm lấy một khối trôi nổi ở trên mặt biển tấm ván gỗ, sau đó hai cánh tay ôm chặt lấy tấm ván gỗ, từng ngụm thở hổn hển. Này cũng chưa chết, mệnh vẫn đúng là lớn a. Nạ Dạ trợn mắt lên, nhìn Bạt Kình cái kia thê thảm không thể tả dáng dấp, không khỏi thở dài nói. Hắn đối với Bạt Kình như vậy ngoan cường sức sống cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà liên ở trong nháy mắt này, Bạt Kình thân thể đã hoàn toàn bị máu tươi thấm đẫm, phản phất nàng mới vừa từ một hồi máu tanh tàn sát bên trong chạy trốn ra ngoài như thế. Y phục của nàng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, cùng xung quanh nước biển hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nhìn qua dị thường vô cùng chật vật. Cứ việc nước biển không ngừng rội rửa Bạt Kình thân thể, thử đem trên người nàng máu tươi hòa tan, nhưng này tựa hồ chỉ là phí công. Bởi vì từ nàng cái kia giữ tận miệng vết thương, máu tươi vẫn như cũ quần quần không ngừng ra bên ngoài thấm, lại như vỡ đê hồng thủy như thế không cách nào ngừng lại. Bạt Kình miệng lớn thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều hiện ra đến mức dị thường gian nan. Ngực của nàng chập trùng kịch liệt, dường như muốn đem toàn bộ hải dương không khí đều hút vào phổi bên trong. Nhưng mà, ở thống khổ này tiếng thở dốc bên trong, nhưng để lộ ra một cô mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý đột nhiên, Bạt Kình bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt của nàng dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế, trong nháy mắt khóa chặt Mù Giặc ba người vị trí. Đó là một loại tràn ngập cừu hận cùng sát ý ánh mắt, dường như muốn đem Mù Giặc ba người chém thành muôn mảnh. "Tốt, tốt," Bạt Kình âm thanh ở sóng biển tiếng gầm gừ bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. "Ngày hôm nay lại bị mấy tên tiểu quỷ cho đánh lén." Trong giọng nói của nàng không hề che giấu chút nào toát ra đối với Mù Giặc ba người căm hận cùng sát ý, nhường người không rét mà run. Con ngươi của nàng co rút lại, để lộ ra một loại muốn đem Mù Giặc ba người ngàn đao bầm thây vẻ quyết tâm. Bất luận người nào ở tình huống như vậy đều sẽ bị làm tức giận, huống chi là như Bạt Kình như vậy lòng dạ độc các người. Ngay ở Bạt Kình giận không nhịn nổi thời điểm, nàng đột nhiên dùng sức giẫm một cái, từ mặt biển nhảy lên. Thân thể của nàng dường như mũi tên rời cung như thế, thẳng tắp hướng về tấm ván gỗ bay đi. Trong chớp mắt, nàng liền bước vàng mà rơi vào trên tấm ván gỗ, trong tay nắm chặt cái kia dễ gậy, giống như tử thần liêm đao như thế. Thẳng tắp chỉ về Mù Giặc ba người. "Tiểu quỷ, chuẩn bị kỹ càng làm sao nhận lấy cái chết sao?" Bạt Kình tiếng gào dường như sấm sét ở trên mặt biển vang vọng. Trong thanh âm của nàng tràn ngập uy nghiêm và sát ý, nhường người không khỏi vì đó sợ hãi. Mù Giặc ba người nghe được Bạt Kình tiếng gào, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia nghiêm nghị. Nhưng vẹn vẹn là trong nháy mắt, bọn họ liền cấp tốc phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Một giây sau, Mù Giặc hô to một tiếng, nắm lấy nàng. Mù Giặc vừa dứt lời, không chút do dự mà giơ chân lên, mạnh mẽ đạp ở trên mặt biển, bắn lên một mảnh bọt nước. Hắn thân thể dường như mũi tên rời cung như thế, thẳng tắp hướng về Bạt Kình đi vội vã. Cùng lúc đó, hai người khác cũng cấp tốc hành động lên. Bọn họ ăn ý từ hai bên trái phải bọc đánh qua đi, hình thành một vòng vây, đem Bạt Kình vây ở chính giữa. Đối mặt ba người giáp công, Bạt Kình nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Nàng khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, khinh thường nói: "Hừ, chỉ bằng các ngươi này mấy tên tiểu quỷ, cũng dám tới khiêu chiến lão nương. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Nói, nàng giơ lên trong tay gậy, vậy ra làm ra một bộ nên chiến tư thế. Nhưng mà, ngay ở Bạt Kình lời còn chưa dứt thời khắc, Mù Giặc bóng người như nhanh như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Bạt Kình thậm chí còn đến không kịp làm ra phản ứng, Mù Giặc nắm đấm đã dường như đạn pháo như thế mạnh mẽ đện ở nàng cái kia xấu xí mà che kín nhăn nheo mặt to lên. Chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, uy lực của một quyền này kinh người, trực tiếp đem Bạt Kình mấy viên răng vàng đánh đến đổ nát, tứ tán tung tóe. Bạt Kình bị bất thình lình một đòn đánh đến không còn chút nào sức đánh trả, thân thể như diều đứt dây như thế bay ngược ra ngoài, nặng nề té rớt ở trên tấm ván gỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản tới lúc gấp rút tốc xông lên chuẩn bị tiếp tục tiến công đã vụt cùng Nạ Dạ, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vã khẩn xe thẳng gấp. Bàn tay của bọn họ cùng nắm đấm kém chút liền đánh trúng rồi đứng ở nguyên lai Bạt Kình vị trí Mù Giặc. Cũng may hai người phản ứng rất nhanh, đúng lúc thu tay lại, mới tránh khỏi một hồi tự giết lẫn nhau bi kịch. Sau đó, ba người vững vàng mà đứng ở trên tấm ván gỗ, liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nhìn ngã trên mặt đất, mắt nổ đom đóm Bạt Kình, Nạ Dạ không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nói rằng, yếu như thế. Ngay ở mới vừa, Bạt Kình còn bày ra làm ra một bộ muốn cùng bọn họ quyết một trận tử chiến răng rắc, cái kia khí thế hùng hổ dáng vẻ, vẫn đúng là đem Mù Giặc ba người cho dọa dẫm. Vì lẽ đó, Mù Giặc đang ra tay thời điểm không hề bảo lưu, dù sao Bạt Kình nhưng là đại hải tặc, vẫn là vương hạ thất vũ hải một trong. Tuy rằng nàng lớn tuổi, nhưng thực lực khẳng định cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, hiện thực nhưng cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ, Bạt Kình dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Nay thật đúng là nhường Mù Giặc ba người cảm thấy buồn nôn không ngớt ta. Bọn họ trước còn nhọc lòng bày ra một phen, nghĩ trước tiên đánh lén một đợt, sau đó lại độc thủ, để tránh khỏi không phải Bạt Kình đối thủ. Có thể ai có thể nghĩ tới, Mù Giặc vẹn vẹn là một quyền, liền đem Bạt Kình cho đánh ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê. Cái tên này nên xử lý như thế nào đây? Đạ Vụt nhìn hôn mê bất tỉnh Bạt Kình, quay đầu nhìn về phía hai người khác, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nạ Dạ nhưng là bất đắc dĩ nhún vai một cái, mở ra hai tay nói, ta làm sao biết. Cuối cùng, hai người ánh mắt không hẹn mà gặp rơi vào thông minh nhất mụ giặt trên người, tựa hồ đều đang đợi hắn đưa ra một cái phương án giải quyết. Đại ca, ngươi đến quyết định. Đạ Vụt cùng Nạ Dạ trong miệng một lời nói rằng, bọn họ ánh mắt đều tập trung ở mụ giặt trên người, tựa hồ đang đợi hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu. Mụ giặt cũng không có trả lời ngay, mà là đưa tay ra sờ cằm, trầm tư một lát sau mới chậm rãi mở miệng, quan trọng nhất là kết thúc thuyền trưởng chiến đấu, không thể lại nhường thuyền trưởng tiếp tục đánh. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà kiên định, để lộ ra một loại sức quyết đoán. Đạ Vụt cùng Nạ Dạ nghe xong, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như thuyền trưởng lại thua một hồi, e sợ sẽ đối với hắn lòng tự tin tạo thành đả kích thật lớn. Dù sao, liên tiếp ba chàng đều bại trận, đây đối với bất cứ người nào tới nói đều là khó có thể chịu được. Ba người không hẹn mà gặp nhìn về phía ngã trên mặt đất Bạc Kỷ, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, không hề tức giận nằm ở nơi đó, phảng phất đã mất đi ý thức. Nạ Dạ không nhịn được đâm đâm Bạc Kỷ, muốn đưa nàng làm tỉnh lại, nhưng lại phát hiện nàng không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả động đậy đều hiện ra đến mức dị thường khó khăn. Cái tên này cũng quá không trải qua đánh. Nạ Dạ lẩm bẩm, tựa hồ đối với Bạc Kỷ yếu đuối cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mù Giác bất đắc dĩ thở dài, nói, ai biết cái tên này miệng cọp gan thỏ a. Chương 1800, Nạ Vỗ Lệ ổng BSCW 16, chương 1800, Nạ Vỗ Lệ ổng BSCW 16, hắn lắc lắc đầu, đối với mới vừa chiến đấu kết quả cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trong mấy tháng này, chúng ta không phải thua với băng hải tặc dâu đen, chính là thua với băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc bị ở mồm, gặp phải Bạc Kỷ cái này so với này ba băng hải tặc lớn danh tiếng cũng phải lớn hơn hải tặc, ta làm sao có khả năng sẽ lưu thủ. Mù Giác trong giọng nói để lộ ra một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đa Vụt cùng Nạ Dạ lý giải gật gật đầu, bọn họ biết Mù Giác ở trong trận chiến đấu này đã toàn lực ứng phó. Dù sao, đối mặt như vậy cường địch, hơi bất cẩn một chút liền có thể dẫn đến toàn bộ đều thua. Được rồi, trước đem nàng làm tỉnh lại lại nói. Mù Giác quyết định tạm thời thả xuống trong lòng nghi ngờ, trước tiên đem Bạc Kỷ đánh thức, nhìn sau đó nên xử trí như thế nào nàng. Sau đó, Mù Giác không tốn sức chút nào nắm lên đã ngất đi Bạc Kỷ, dường như sách tiểu kê như thế, đưa nàng trực tiếp mang tới Hùng Sư Hào lên. Hào hào hào. Theo Mù Giác ra lệnh một tiếng, một chậu lạnh leo thấu xương nước như là thác nước chút xuống, thẳng tắp tưới vào Bạc Kỷ trên người. Bất tình lình nước lạnh nhường nguyên bản liền hôn mê bất tỉnh Bạc Kỷ cả người run lên, nhưng nàng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không có một chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Phiền phức. Mù Giác thấy thế, lông mày trong nháy mắt nhăn chặt lại, hắn hiển nhiên không có dự liệu được Bạc Kỷ sẽ như vậy khó có thể tỉnh lại. Hắn nhìn chằm chằm Bạc Kỷ, trong lòng âm thầm suy nghĩ sau đó nên làm thế nào cho phải. Đang lúc này, Mù Giác ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua chính đang hòn đảo trung ương kịch liệt giao chiến thuyền trưởng cùng ở Hữu. Hắn kế hoạch ban đầu là cưỡng ép Bạc Kỷ, lấy này đến bức bách ở Hữu đầu hàng. Có điều, hiện tại Bạc Kỷ bộ dáng này, coi như mang nàng tới ở Hữu trước mặt, e sợ cũng không cách nào đạt đến hiệu quả dự chủ. Mù Giác đối với Bạc Kỷ cùng ở cái này tổ hợp vẫn là có hiểu biết. Ở Hữu chỉ số thông minh liền dường như hài đồng như thế, hầu như không có nhận biết thị phi năng lực, hắn hoàn toàn nghe theo Bạc Kỷ chỉ thị làm việc. Vì lẽ đó, nếu như không thể để cho Bạc Kỷ chính mồm kêu dừng ở Hữu, như vậy cho dù mang nàng tới ở Hữu trước mặt, cũng sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm gay go, thậm chí khả năng gợi ra ở Hữu bạo động. Đại ca, bây giờ nên làm gì đây? Đứng ở một bên Đạ Vụt nhìn thấy Mù Giác khó giải quyết như vậy dáng vẻ, không khỏi mở miệng dò hỏi. Chờ xem, các loại Bạc Kỷ tỉnh lại nói. Mù Giác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đảo chiến đấu, trên mặt của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Trong lòng hắn âm thầm cầu khẩn, hy vọng ở trận này chiến đấu kịch liệt phân ra thắng bại trước, Bạc Kỷ có thể mau chóng tỉnh lại. Hy vọng ở chiến đấu phân ra thắng bại trước, Bạc Kỷ có thể tỉnh lại. Mù Giác tự lẩm bẩm, âm thanh bên trong để lộ ra đối với Bạc Kỷ lo lắng. Đã như vậy, đem thuyền y gọi tới, cho Bạc Kỷ trị liệu một hồi, làm cho nàng mau mau tỉnh lại. Nạ Dạ quả đoán nói rằng, hắn rõ ràng Bạc Kỷ tầm quan trọng, nếu như nàng không thể đúng lúc tỉnh lại, có thể sẽ đối với toàn bộ thế cục sản sinh ảnh hưởng bất lợi. Nạ Dạ lập tức dặn dò người thủ hạ đi gọi thuyền y, đồng thời hắn cũng đang suy tư ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Trên hòn đảo chiến đấu dị thường kịch liệt, Nạ Vỗ Lệ ổng cùng ở trong lúc đó quyết đấu nhiều người nhìn ra kinh tâm động phách. Nạ Vỗ Lệ ổng cùng ở chiến đấu xem ra dị thường hung hiểm, Lở Vũ mỗi một lần ra tay đều không chút lưu tình, hắn tựa hồ căn bản không để ý chính mình liệu sẽ có bị thương, hoàn toàn là một bộ lấy thương đổi thương đấu pháp. So sánh với đó, không có Hải Thần Tam Xoa kích Nạ Vỗ Lệ ổng có vẻ hơi bị động. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tay không đến đối kháng ở Vũ thế đao, cảnh này khiến hắn ở trong chiến đấu đỡ trái hở phải, có chút bó tay bó chân. Nạ Vỗ Lệ ổng hiển nhiên cũng không mong muốn cùng ở Vũ lấy thương đổi thương. Hắn càng nghiêng về dùng kỹ xảo cùng sách lược đến chiến thắng đối thủ. Ở lở bịu như vậy cuồng bạo công kích dưới, hắn thực lực nguyên bản nên có thể chiếm được thượng phong chiến đấu, nhưng bởi vì loại này bó tay bó chân đấu pháp, mà trở nên hơi ngàn cân treo sợi tóc. Không chỉ như vậy, Nạ Vỗ Lệ ổng trên thân thể cũng xuất hiện rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương. Có điều may mắn là, những vết thương này đều chỉ là chút bị thương ngoài da, vẫn chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cùng Nạ Vỗ Lệ ổng so với, lở bịu tình hình thì lại muốn thảm nhiều lắm. Trên người hắn cơ hồ bị máu tươi bao trùm, đâu đâu cũng có dữ tợn vết thương, thậm chí có nhiều chỗ huyết đục cũng đã vỡ ra lộ ra bên trong xương cùng nội tạng. Một ít bất ngờ nổi lên huyết đục cũng theo động tác của hắn không ngừng rơi xuống, nhường người nhìn không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Nhưng dù vậy, Lở Vũ nhưng phản phất hoàn toàn không cảm giác được đau đớn như thế, như cũng như một đài không biết mệt mỏi máy móc như thế, điên cuồng phát động công kích. Hắn không có một chút nào phòng thủ động tác, chỉ là một vị về phía trước và mạnh, tựa hồ hoàn toàn không cân nhắc tự thân an nguy. Như vậy công kích mãnh liệt, nhường nạ bộ lệ ổng cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Hắn cảm giác mình đối mặt căn bản không phải một người, mà là một đài chỉ biết chiến đấu cỗ máy giết chóc. Này máy không có cảm giác đau đớn, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nó duy nhất mục đích chính là đem kẻ địch triệt để phá hủy. Đáng ghét a. Nạ bộ lệ ổng ở như vậy chiến đấu bên trong càng ngày càng ngất ức, hắn cảm giác mình một thân thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy được. Cứ việc hắn đã đem hết toàn lực, nhưng đối mặt ở với cái kia gần như điên cuồng công kích, hắn trước sau ở vào bị động chịu đòn cục diện. Trận này chiến đấu kịch liệt từ buổi chiều vẫn kéo dài đến tối, sau đó lại kéo dài đến ngày thứ 2 sáng sớm. Dòng dã 16 tiếng qua đi, song phương kịch chiến vẫn cứ không có phân ra thắng bại. Trận này dài lâu mà tàn khốc chiến đấu, nhường hùng sư băng hải tặc lên rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy kinh hồn bạt vía, bọn họ chưa từng gặp chiến đấu khốc liệt như thế tình cảnh. Thuyền trưởng có chút không ổn a. Nạ dạ lo lắng hô, nhãn lực của hắn cũng không phải rất tốt, không cách nào từ hai người kịch liệt giao thủ bên trong chuẩn xác phán đoán ra thế cuộc. Hắn chỉ có thể nhìn thấy nạ bộ lệ ổng đang bị động chịu đòn, hơn nữa bị đánh đến mức rất thảm, trên người xuất hiện nhiều chỗ không cách nào khép lại vết thương. Không chỉ là nạ dạ, mụ giặc cùng đạ vụt hai người cũng tương tự không có nhìn ra xác thực tình huống. Lờ vịu mặc dù coi như so với nạ bộ lệ ổng càng thêm thế thảm, nhưng hắn nhưng càng đánh càng hăng, mà trái lại bọn họ thuyền trưởng, nhưng là đỡ trái hở phải, có vẻ hơi khó có thể chống đỡ. Điều này làm cho mụ giặc, đạ vụt cùng nạ dạ ba người đều lòng như lửa đốt lên, bọn họ đều vì nạ bộ lệ ổng an nguy cảm thấy lo lắng. Đang lúc này, một tên ngư nhân đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Trên mặt của hắn tràn ngập lo lắng cùng hoang mang. Đại ca, lão bà kia tỉnh rồi. Ngư nhân thở hổn hển, hướng về mù giặt ba người báo cáo. Câu nói này như một đạo sấm sét, trong nháy mắt đem mù giặt ba người sức chú ý từ nạ bộ lệ ổng cùng ở một chiến đấu bên trong hấp dẫn lại đây. Rốt cục tỉnh rồi sao? Đi. Mù giặt không chút do dự mà nói, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia cấp thiết. Lời còn chưa dứt, mù giặt liền vội vội vàng vàng hướng về giam giữ bạt kỉnh địa phương đi đến, đạ vụt cùng nạ dạ cũng theo sát phía sau. Chương 1801, nạ bộ lệ ổng BSC ở biểu 17. Trước 1801, nạ bộ lệ ổng BSC hợp hiệu, 17, không lâu lắm, mụ giặc, nạ dạ cùng một người khác liền đi tới bị chăm chú quấn vào cần câu thuyền lên bạt kín trước mặt. Bạt kín giờ khắc này tuy rằng đã từ hôn mê tỉnh lại, nhưng nhìn qua vẫn cứ hết sức yếu ớt, phản phất một cơn gió liền có thể đem nàng thổi ngã giống như. Làm bạt kín nhìn thấy mụ giặc ba người bọn họ xuất hiện thời điểm, trên mặt của nàng lập tức lộ ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Nàng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm mụ giặc, nghiến răng nghiến lợi mắng, các ngươi những này đáng chết tiểu quỷ, mau đưa ta thả ra. Bằng không các loại con trai của ta đến, nhất định sẽ đem các ngươi hết thảy giết sạch. Bạt Kỳ uy hiếp cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Chỉ thấy nạ dạ nhanh chóng rút ra bên hông trường đao, hàn quang lóe lên, cái kia đem sắc bén trường đao liền thẳng tắp gác ở Bạt Kỳ trên cổ. Nguyên bản còn đang liều mạng dãy rủa, chửi ầm lên Bạt Kỳ, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ nơi cổ truyền đến, thân thể của nàng run lên bần bật, hết thảy động tác đều trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Bạt Kỳ âm thanh đột nhiên trở nên sợ hãi lên, sắc mặt của nàng cũng biến thành trắng bệch. Ta cùng Xí Lọ là bạn tốt, ta còn đã từng giúp hắn trị qua bệnh đây. Các ngươi cũng không thể giết ta a. Bạt Kỳ thái độ chuyển biến nhanh chóng, nhường tại chỗ tất cả mọi người chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mù Giác, Nạ Dạ cùng một người khác đối diện một chút, hiển nhiên đều đối với Bạt Kỳ cảm thấy vô cùng hoài nghi. Ngươi nói ngươi cùng Xì Lọ đại nhân là bạn tốt? Mù Giác nhíu mày, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Sao lại có thể như thế? Thật, 40 năm trước, ta cùng Xì Lọ còn ở trên cùng một chiếc thuyền. Khi đó, ta là cái kia trên thuyền thuyền y. Xì Lọ mỗi lần bị thương, đều là ta trị cho hắn. Bạt Kỳ như là mở ra máy hát như thế, thao thao bất tuyệt giảng, tốc độ nói nhanh đến mức dường như ngã hạt đậu như thế. Đem tất cả mọi chuyện đều rõ ràng mười mươi nói ra. Mù Giặt đám người nghe Bạt Kỳ giảng giải, trong lòng bán tín bán nghi. Bọn họ nhìn trước mắt lão già này, tuy rằng nàng một bộ lời thề son sắt răng rắc, nhưng dù sao đây chỉ là nàng lời nói của một bên, ai biết là thật hay giả đây. Có điều, nhìn Bạt Kỳ cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Mù Giặt vẫn là hơi hơi chần chờ một chút. Hắn cho Nạ Dạ liếc mắt ra hiệu, Nạ Dạ lập tức hiểu ngầm trong lòng, cấp tốc đem gác ở Bạt Kỳ trên cổ đao cất đi. Bạt Kỳ cảm giác được trên cổ đao bị lấy ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nàng âm thầm đắc ý, cảm giác mình thành công dọa dẫm đối phương, liền lập tức trở nên kiêu ngạo. Các ngươi đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau một chút buông ta xuống. Ta nhưng là Xì Lọ bạn tốt. Các ngươi đối xử với ta như thế, các loại ta gặp được Xì Lọ, nhất định phải ở trước mặt hắn mạnh mẽ cáo các ngươi một dáng. Bạt Kỳ kéo cổ họng kêu gào lên, hoàn toàn không có mới vừa mới sợ hãi cùng sợ sệt. Nghe được Bạt Kỳ lớn lối như thế kêu la, Nạ Dạ tính khí lập tức liền bị gây nên đến. Hắn không nói hai lời, bá một hồi lại lần nữa rút đao ra, không chút lưu tình lại lần nữa gác ở Bạt Kỳ trên cổ. Lao giả, ngươi lại cho ta hung hăng một cái thử xem. Nạ Dạ trừng hai mắt, lạnh lùng nhìn Bạt Kỳ, trong mắt tràn ngập lửa giận cùng cảnh cáo. Lại lần nữa cảm nhận được cần cổ cái kia sự lạnh lẽo, Bạt Kỳ nguyên bản còn hung hăng càn quấy vẻ mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi và phần, nàng âm thanh cũng không tự chủ run rẩy lên. Bằng hữu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, hà tất động đao động thương đây. Chỉ thấy Bạt Kỳ vừa nói vừa từ từ đem đầu ngựa ra sau, thử rời xa cái kia đem cách cổ nàng chỉ có mấy centimet lưới dao sắc. Nhưng mà, bởi sốt sáng thái quá, động tác của nàng có vẻ hơi buồn cười, nguyên bản liền nhiều nếp nhăn da rẻ càng lạ bởi vì cái này động tác mà bị chen đến càng thêm bặm mẹo, nhìn qua quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Ta thật không có ác ý a. Bạt Kỳ lắp bắp tiếp tục giải thích. Giữa chúng ta hoàn toàn không cần thiết như vậy dương cung bạc kiếm mà. Nạ Dạ thấy thế, trong lòng không khỏi một trận căm ghét, nhưng vẫn là cấp tốc thu hồi đao trong tay. Dù sao, hắn cũng không muốn nhường vũ khí của chính mình dính lên lão gia hỏa này vật bẩn thỉu.
Hừ. Nạ Dạ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói:
"Lão giả, ngươi mới vừa đánh chúng ta địa bàn thời điểm, làm sao liền không nghĩ tới Xỉ Lọ đại nhân đây?"
Nghe được Xỉ Lọ đại nhân bốn chữ này, Bạt Kình sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng nụ cười cũng như là bị làm định thân chú như thế, cứng ở trên mặt.
Cái kia cái gì? Ta
cùng Xỉ Lọ đã sắp 40 năm không thấy."
Bạt Kình âm thanh càng tiểu, hầu như là muỗi ở hừ hừ.
Mù Giặt ba người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều đối với Bạt Kình bán tín bán nghi.
"Các ngươi cảm thấy nàng nói có mấy phần thật?"
Mù Giặt hạ thấp giọng hỏi.
Đa Vu sờ sờ cằm, trầm tư một lát sau nói: "Xem lão gia hỏa này tuổi, quả thật có khả năng là cùng Xỉ Lọ đại nhân người cùng một thời đại, nói không chắc nàng thật nhận thức Xỉ Lọ đại nhân đây."
Bạt Kình nói nàng cùng Xỉ Lọ đại nhân từng là trên một cái thuyền, đây không sai, nhưng Xỉ Lọ đại nhân nên cùng Bạt Kình không quen, dù sao cái kia đã là hơn 40 năm trước chuyện, thời gian lâu như vậy, giao tình khẳng định đều đứt đoạn mất.
Nạ Dạ đăm chiêu nói rằng,
Mù Giặt ở một bên nghe hai người suy đoán, thỉnh thoảng gật gù, biểu thị tán thành.
Hắn nói tiếp: "Ừm, ta cũng cảm thấy nên chính là như vậy.
Người xem Bạt Kình dáng vẻ đó, làm sao có khả năng cùng Xỉ Lọ đại nhân là bạn tốt đây?
Nào có bạn tốt sẽ như nàng như vậy."
Nói, Mù Giặt còn cố ý nhìn Bạt Kình một chút.
Bạt Kình tựa hồ vẫn luôn ở lưu ý động tĩnh bên này, làm nàng nhìn thấy Mù Giặt ánh mắt quét tới thời điểm, đội vàng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Nụ cười kia thực sự là có chút quái dị, nhưng Mù Giặt nhìn không khỏi lòng sinh căm ghét, đội vã quay đầu đi, không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái.
Mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp nhường Bạt Kình tiêu dừng ở biểu đi.
Có thể, chúng ta có thể thông qua Bạt Kình đến khống chế ở biểu đây.
Mù Giặt trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, phản phất nghĩ tới điều gì chủ ý tuyệt diệu.
Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, Đạ Vụt cùng Nạ Dạ đều bị kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau sau, không hẹn mà gặp nhìn về phía đại ca của bọn họ Mù Giặt, đầy mặt nghi ngờ hỏi:
"Đại ca, ý của ngươi là?"
Nạ Dạ trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin.
"Xác thực như vậy à? Cái kia lở biểu đối với mẹ của hắn quả thực là nói gì nghe nấy, hoàn toàn không có chính mình chủ kiến. Hơn nữa trí tuệ của hắn liền cùng tiểu hài tử như thế, phi thường dễ dàng bị người dao động. Nếu như chúng ta có thể đem hắn lừa gạt đến chúng ta Hùng Sư Băng Hải tập đến, cái kia chẳng phải là nhiều một cái mạnh mẽ giúp đỡ.
Cứ như vậy, sau đó thuyền trưởng ở đối mặt với kẻ địch thời điểm, cũng có thể nhiều một phần trợ lực a.
Dù sao thực lực của chúng ta bây giờ vẫn là quá yếu, nhiều một người liền nhiều một phần sức mạnh mà."
Mù Giặt tràn đầy phấn khởi phân tích nói.
Đa Vụt nghe Mù Giặt, có chút do dự liếc mắt nhìn Bạt Kình, tựa hồ đối với cái kế hoạch này cũng không phải rất tin tưởng.
Chương 1802, Nạ Vỗ Lệ Ổng BSC Hợp Hiệu, 18, chương 1802, Nạ Vỗ Lệ Ổng BSC Hợp Hiệu, 18, Bạt Kình nhận ra được Đa Vụt ánh mắt, lập tức lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, khiến người ta cảm thấy có chút sợn cả tóc gáy.
Những này tiểu quỷ đến cùng ở tính toán gì đây?
Lao nương làm sao đột nhiên có một loại linh cảm không lành a?
Bạt Kình trong lòng nói thầm, nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng cứng ngắc.
Đa Vụt thấy thế, vội vã quay đầu đi, muốn đem Bạt Kình tấm kia đáng ghê tởm sắc mặt từ trong đầu xua tan rơi.
Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó đối với Mù Giặt nói: "Ta cảm thấy cái kế hoạch này có thể thử một lần, có điều cụ thể phải làm sao, còn phải bàn bạc kỹ càng."
"Ừm, ta cũng cảm thấy có thể thử xem."
Nạ Dạ ở một bên phụ họa nói:
"Nếu như thật có thể thành công đem gỡ vịu giao động lại đây, vậy chúng ta Hùng Sư Băng Hải tập nhưng là lại nhiều một thành viên đại tướng. Đây đối với thuyền trưởng tương lai kế hoạch nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn."
Mù Giặt nghe Nạ Dạ, tự tin càng đủ, hắn đáp ý cười, nói: "Không sai, chỉ cần chúng ta kế hoạch chủ đáo, nhất định có thể thành công.
Đến thời điểm chúng ta Hùng Sư Băng Hải tập thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước."
Đa Vụt gật gật đầu, biểu thị đồng ý Mù Giặt cái nhìn.
"Được, vậy thì nghe đại ca ngươi đi. Hy vọng cái kế hoạch này có thể thuận lợi thực thi."
Sau đó, chỉ thấy ba người này đồng loạt xoay người lại, bước kiên định bước tiến, trực tiếp hướng về Bạt Kình đi đến. Bóng người của bọn họ dưới ánh mặt trời có vẻ cao lớn lạ thường, phảng phất mang theo một loại vô hình cảm giác đột ngột. Làm bọn họ đi tới khoảng cách Bạt Kình khoảng chừng xa 2 mét giờ địa phương, đột nhiên dừng bước. Mù Giặt mặt không hề cảm xúc mà nhìn Bạt Kình, sau đó dùng ngón tay cái hướng về còn ở trên đảo kịch liệt chiến đấu gờ vịu chỉ, lạnh lùng hỏi:
"Lão giả, tên kia là con trai của ngươi?"
Bạt Kình hiển nhiên bị Mù Giặt ngữ khí sợ hết hồn, nhưng nàng vẫn là liền đội vàng gật đầu đáp: "Không sai, không sai, hắn chính là Lao thân nhi tử."
Mù Giặt thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười.
Hắn tiếp theo hỏi tới: "Cái kia ngươi có thế để cho hắn dừng lại sao?"
Bạt Kình vội vã xua tay, lo lắng giải thích: "Không thành vấn đề, gờ vịu xưa nay thì sẽ không cãi lời ta mệnh lệnh."
Nghe được Bạt Kình trả lời, Mù Giặt trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện tinh quang.
Hắn trầm mặc một lát sau, đột nhiên mở miệng nói rằng: "Cái kia nhường con trai của ngươi gia nhập chúng ta Hùng Sư Băng Hải tập thế nào?"
Câu nói này như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường Bạt Kình trong nháy mắt ngây người.
Nàng mới vừa há mồm ra, lại đột nhiên như bị món đồ gì kẹp lại như thế, dĩ nhiên nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào.
Nàng trợn mắt lên, nhìn trước mắt này ba nam nhân cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoảng sợ.
Ở này căng thẳng bầu không khí bên trong, nàng vẫn là nỗ lực để cho mình trấn định lại, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: "Ta là Vương Hạ Thất Vũ Hải, làm sao có thể gia nhập các ngươi đây? Nếu không các ngươi đưa ra một ít điều kiện, ta nhất định có thể hoàn thành."
Ngay ở Bạt Kình lời còn chưa dứt thời khắc, chỉ nghe bá một tiếng, một tia sáng trắng đột nhiên chớp qua.
Tiếp theo, lạch cạch một tiếng vang dọn, Nạ Dạ đột nhiên rút ra bên hông trường đao, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế mạnh mẽ chém vào Bạt Kình gãy cần câu thuyền lên.
"Lão giả, ngươi có thể đừng quá ngây thơ." ngươi lẽ nào thật sự cho là chúng ta là ở cùng ngươi thiện ý thương lượng sao? Nạ Dạ một mặt hung lẫn nhau, tàn bạo mà trừng mắt nhìn, trong mắt để lộ ra không hề che giấu chút nào khinh bỉ cùng bá đạo. Ngươi có tư cách gì ở đây theo chúng ta có kẻ mặc cả? Bạch Kình nghe được Nạ Dạ vô lễ như thế lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, trong lòng đối với Nạ Dạ cùng với phía sau hắn mụ giặt ba người tràn ngập căm hận cùng nguyền rủa. Đối mặt Nạ Dạ cái kia lưới đao sắc bén, nàng cũng không dám phản kháng chút nào, chỉ có thể cố nén nội tâm bất mãn cùng hoảng sợ. Nạ Dạ thấy Bạch Kình chậm chạp không có đáp lại, hiển nhiên đối với nàng trầm mặc cảm thấy phi thường bất mãn. Hắn manh đem lưới đao trong tay đưa về đằng trước, trực tiếp chống đỡ ở Bạch Kình cái kia yếu đuối trên cổ. Cái kia lạnh lẽo xúc cảm, như tử vong hàn ý như thế, trong nháy mắt xuyên thấu Bạch Kình da rẻ, không để cho nàng tùy vào cả người run lên. Bất thình lình uy hiếp, rốt cục nhường Bạch Kình phục hồi tinh thần lại. Nàng sợ hãi mà nhìn trước mắt Nạ Dạ, nguyên bản căng thẳng thần kinh vào đúng lúc này triệt để tan vỡ. Ở hết sức hoảng sợ bên dưới, Bạch Kình lại đột nhiên bỏ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười, kết lắp bắp nói, "Không, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Không phải là nhường ở bịu gia nhập các ngươi mà. Đương nhiên không thành vấn đề, đây chính là ở bịu vinh hạnh a." Bạch Kình âm thanh rõ ràng mang theo run rẩy, cái kia cứng ngắc nụ cười càng làm cho người cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng vào giờ phút này, nàng đã không để ý tới hình tượng của bản thân, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Nạ Dạ nhìn Bạch Kình như vậy thấp kém thái độ, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một ít. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, chậm rãi thu hồi lưỡi đao trong tay, sau đó đưa mắt nhìn sang một bên Mù Dạ, tựa hồ đang đợi hắn bước kế tiếp chỉ thị. "Vậy là được động đi." Mù Dạ tâm thanh len ken mạnh mẽ, để lộ ra một loại quả đoán cùng quyết tâm. Lời còn chưa dứt, hắn cùng hai người khác cùng mang theo Bạch Kình, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về hoang đảo tới gần. Trên hoang đảo, Nạ Bố Lệ ổng cùng ở vừa ác chiến đang say, giữa bọn họ mỗi một lần va chạm đều gợi ra kinh thiên động địa dư âm. Những này dư âm dường như mãnh liệt sóng lớn như thế, cuốn sạch lấy xung quanh biển rộng, làm cho mặt biển trở nên cuồng bạo mà mãnh liệt. Tòa này hoang đảo nhưng giống như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, lặng lặng đứng sững ở cuồng bạo trong biển rộng, phản phất là một chiếc vĩnh viễn không bao giờ chìm nghỉm thuyền nhỏ. Nó chịu đựng được gió mạnh sóng lớn tẩy lễ, nhưng ở trận này chiến đấu kịch liệt bên trong bắt đầu lung lay muốn ngã. Từ trời cao quan sát, tòa này trên hoang đảo đã xuất hiện có vài dữ tợn vết nứt, những này vết nứt dường như mạng nhện như thế, trải rộng toàn bộ hòn đảo, phản phất báo trước nó sắp đổ nát. Thật mạnh, chỉ là bạo phát dư âm, liền để chúng ta khó có thể chống đỡ. Mù Dạ không khỏi thở dài nói. Bốn người bọn họ hao hết trăm cây nghìn đắng, mới rốt cục tiếp cận tòa này hoang đảo. Mù Dạ nhìn chăm chú giữa sân cái kia kinh tâm động phách một màn, trong lòng đối với cường giả ngóng trông càng mãnh liệt. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ đuổi theo thuyền trưởng bước chân. Mù Dạ ở trong lòng âm thầm lẩm xuống lời thề, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại trên người Nạ Bộ Lệ ổng, dường như muốn đem hắn mỗi một cái động tác đều sâu sắc ủi in vào trong đầu. Đi, không thể chậm trễ nữa, hòn đảo này muốn sụp. Đang lúc này, Mù Dạ đột nhiên cảm giác được dưới chân hòn đảo kịch liệt lay động lên, hắn vội va hô. Nói xong, Mù Dạ tiếp tục dẫn dắt mấy người kia, bước kiên định bước tiến, hướng về hòn đảo trung tâm chậm rãi đi đến. Nơi đó, Nạ Bộ Lệ ổng cùng ở trong lúc đó kịch liệt chiến đấu nhưng đang kéo dài, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Từ đằng xa nhìn tới, Nạ Bộ Lệ ổng cùng ở vịu bóng người có vẻ hơi thế thảm. Chương 1803, Nạ Bố Lệ ổng VSCW 19, chương 1803, Nạ Bố Lệ ổng VSCW 19, trên người bọn họ che kín lít nha lít nhít vết thương, máu tươi như vỡ đê hồng thủy như thế, không ngừng mà từ vết thương bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Nạ Bố Lệ ổng sắc mặt dữ tợn, quả đấm của hắn như giọt mưa giống như rơi vào lở bịu trên người, mỗi một quyền đều mang theo vô tận lửa giận cùng sức mạnh. Mà lở bịu thì lại như một đầu bị dã thú bị phát cuồng, hai tay điên cuồng tại trên người Nạ Bố Lệ ổng lôi kéo, không chút lưu tình. Trận này kinh tâm động phách tranh tài đã kéo dài thời gian rất lâu. Song phương đều không cam lòng yếu thế, đều ở dùng chính mình đau xót đi đổi lấy đối phương đau xót. Cho dù là luôn luôn lý trí tỉnh táo Nạ Bố Lệ ổng, giờ khắc này cũng không thể không thả xuống hết thảy lo lắng, cùng ở bị triển khai một hồi sinh tử tranh đấu. Đang lúc này, Nạ Bố Lệ ổng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đột nhiên sản sinh một tia dị động. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra mấy bóng người, đang nhanh chóng hướng về bọn họ áp sát. Đó là Nạ Bố Lệ ổng trong lòng căng thẳng, hắn lập tức cảm nhận được cái kia ba cái bóng người khí tức quen thuộc. Mù Dắt bọn họ làm sao đến? Nạ Bố Lệ ổng sắc mặt đột nhiên trở nên âm u, trong lòng hắn dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Ngay ở Nạ Bố Lệ ổng cùng ở bữa ác chiến đang say thời gian, hắn đột nhiên nhận ra được một tia dị dạng. Ở Mù Giặt ba người ở ngoài, tựa hồ còn có một người khác tồn tại. Nạ Bố Lệ ổng định thần nhìn lại, trong lòng chấn động mạnh một cái, bởi vì hắn phát hiện người kia trên người tản mát ra khí tức, dĩ nhiên cùng Bạch Kình giống như lúc. Chẳng lẽ nói, Mù Giặt ba người bọn hắn bị Bạch Kình bắt lại? Cái ý niệm này ở Nạ Bố Lệ ổng trong đầu chợt lóe lên, nhường trái tim của hắn trong nháy mắt căng thẳng lên. Hắn lực đạo không tự chủ được từ từ yếu bớt. Sức chú ý cũng bắt đầu phân tán, một bên tiếp tục cùng ở hiệu giao thủ, một bên cảnh giác quan sát từ từ tới gần bốn người kia. Nạ Bố Lệ ổng cẩn thận từng ly từng tí một ứng đối ở hiệu công kích, đồng thời âm thầm cầu khẩn chính mình suy đoán không muốn trở thành sự thật. Hắn lặng lẽ tản đi trên nắm tay hạ sổ cụ hạ kỳ, đem lực công kích uy lực hạ thấp một cái tương đối an toàn trình độ. Ở không có hạ sổ cụ hạ kỳ ra chỉ sau khi, Nạ Bố Lệ ổng cùng ở hiệu giao thủ trở nên bình thường rất nhiều. Song phương nắm đấm không ngừng va chạm, sức mạnh ở trong không khí kịch liệt giao chiến, nhưng đã không có trước loại kia có thể trực tiếp quét tán ra hòn đảo khủng bố như thế. Mà lúc này, đang hướng hòn đảo trung tâm đi tới Mù Dạt mấy người, đột nhiên cảm giác được trên người áp lực nhẹ đi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Chuyện gì thế này? Đa Vụt nhíu mày, không hiểu hỏi. Lẽ nào là chiến đấu kết thúc? Nạ Dạ suy đoán nói, Ánh mắt của hắn nhìn phía hòn đảo trung tâm, thử thấy rõ nơi đó đến cùng phát sinh cái gì.
Không có, chỉ là động tĩnh nhỏ đi.
Mù Giặc một mặt ngưng trọng nói, lông mày của hắn nhăn chặt lại, tựa hồ đối với tình huống này cảm thấy vô cùng lo lắng.
Nhanh, đi xem đến cùng phát sinh cái gì.
Mù Giặc âm thanh bên trong để lộ ra một tia cấp bách, hắn không ngừng mà dục bên người.
Trước đó, bọn họ đứng ở trên thuyền thời điểm, vẫn có thể thông qua kính viễn vọng xa xa mà quan sát được trên hòn đảo chiến đấu. Hiện tại bọn họ người đã ở hòn đảo bên trong, tình huống biến đến hoàn toàn khác nhau. Cứ việc xung quanh cây cối bởi vì nạ tổ lệ ổng cùng ở một chiến đấu kịch liệt mà dồn dập ngã xuống, nhưng bởi vì bọn họ ở vào hòn đảo bên trong, ở này gồ ghề nhấp nhô trên sơn đạo, tầm mắt chịu đến trở ngại cực lớn, căn bản là không có cách thấy rõ hòn đảo trung tâm đến tột cùng chuyện gì xảy ra.
Cho tới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, Mù Giặc ba người bọn họ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tuy rằng đều có nhất định trình độ, nhưng còn rất xa không có mạnh mẽ đến có thể bao phủ nửa cái hòn đảo trình độ. Đừng xem hòn đảo này chỉ là một tòa hòn đảo, hơn nữa ở điều thứ nhất đường biển bên trong cũng không đáng chú ý, nhưng trên thực tế, nó quy mô khá là khổng lồ. Dù sao, nó có thể chịu đựng được nạ bộ lệ ổng cùng ở vừa sắp tới một ngày đánh túi bụi nhưng vẫn đứng vững không ngã, vậy thì đầy đủ nói rõ hòn đảo này mức độ kiên cố. Muốn tới gần chiến đấu trung tâm, Mù Giặc bọn họ còn cần đi bộ đi tới tốt mấy cây số lộ trình. Hơn nữa, càng vướng tay chân là, bọn họ còn muốn mang theo bạc kỉnh cái này con ghẻ đồng thời tiến lên. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, đã vụt cùng nạ dạ chính giơ lên bị thương nặng bạc kỉnh, theo sát theo Mù Giặc bước chân. Trên băng ca bạc kỉnh, theo bọn họ càng ngày càng tiếp cận chiến đấu khu vực trung tâm, trong lòng lo lắng cũng càng mãnh liệt lên. Bởi vì trong lòng nàng phi thường rõ ràng, khoảng cách nàng làm ra quyết định thời khắc đã càng ngày càng gần. Nếu như thật giống Mù Giặc ba người bọn họ nói như vậy bạc kỉnh chỉ sợ cũng sẽ thật trở thành mặc người sâu xé thịt cá. Đối mặt gian nan như vậy tình cảnh, bạc kỉnh nhưng thực sự không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp ứng đối. Dù sao, tính mạng của nàng hiện tại hoàn toàn nắm giữ ở Mù Giặc ba người này trong tay. Do người giao tớt, ta vì là thịt cá cái này đơn giản mà lại tàn khốc đạo lý, bạc kỉnh tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó, vào giờ phút này nàng cũng chỉ có thể đem có hy vọng đều ký thác ở lợi có thể chiến thắng nạ bộ lệ ổng trên người. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thu được cùng đối phương đàm phán cơ hội. Bạc kỉnh ở trong lòng yên lặng mà cầu khẩn, hy vọng lợi có thể sáng tạo kỳ tích. Mà ở một bên nạ dạ, nhưng thủy chung đối với bạc kỉnh mang trong lòng nghi ngờ. Hắn chú ý tới bạc kỉnh dọc theo đường đi đều sắc mặt âm u, trầm mặc không nói. Điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng bạc kỉnh có thể hay không trong bóng tối đùa âm như quỷ cái gì. Liền, nạ dạ quyết định không lại trầm mặc, hắn trực tiếp mở miệng cảnh cáo bạc kỉnh nói: Bạc kỉnh, ngươi muốn biết, ngươi hiện tại mạng nhỏ nhưng là nắm giữ ở ba huynh đệ chúng ta trong tay. Chờ đến chỗ cần đến sau khi, ngươi phải dựa theo chúng ta trước nói cẩn thận đi làm. Nếu như ngươi dám to gan đùa hoa chiêu gì, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nạ dạ cảnh cáo dường như một cái búa tạ, mạnh mẽ mà đem bạc kỉnh từ trong ảo tưởng gõ tỉnh. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nụ cười trên mặt có vẻ hơi cứng ngắc cùng không tự nhiên.
Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp.
Bạc kỉnh liền vội vàng nói, âm thanh hơi hơi run rẩy, tựa hồ muốn che lấp nội tâm chân thực tâm tình. Cứ việc nàng nỗ lực ngụy trang, cái kia sâu sắc che giấu ở lời nói sau lưng bi phẫn, vẫn bị Mù Giặc, Đạ Vụt cùng nạ dạ ba người nhạy cảm bắt lấy.
Hừ,
nạ dạ bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Bạc kỉnh biểu hiện cũng không hài lòng. Mù Giặc cùng Đạ Vụt cũng không hẹn mà gặp cảnh cáo nhìn Bạc kỉnh một chút, ánh mắt kia phảng phất đang nói, tốt nhất đừng cho chúng ta gây phiền toái. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục hướng về chiến đấu trung tâm đi đến. Nay một đường cũng không thoải mái, bọn họ cần phải hao phí gần thời gian một tiếng, xuyên qua rừng cây rậm rạp, tránh nhân chiến đấu mà sụp đổ cây cối, cùng với né tránh những kia bị chiến đấu dư âm đánh bay đất đá. Không chỉ như vậy, bởi chiến đấu kịch liệt, trên hòn đảo xuất hiện rất nhiều vết nứt, bọn họ còn đến cẩn thận từng ly từng tí một vượt qua những nguy hiểm này khu vực. Chương 1804, Nạ Bố Lệ ổng VSC và Biểu, 20, chương 1804, Nạ Bố Lệ ổng VSC và Biểu, 20, này cùng nhau đi tới, Mù Giặc ba người đều cảm thấy cực kỳ cật lực, đặc biệt là còn muốn chăm sóc bạc kỉnh cái này con đẻ. Nàng không chỉ hành động chậm chạp, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ bị hoàn cảnh chung quanh sợ đến kêu lên sợ hãi, cho bọn họ đi tới mang đến không ít trở ngại. Rốt cục nhanh đến. Lam Mù Giặc nhìn thấy phía trước gò đất thời điểm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba người mang theo bạc kỉnh khó khăn vượt qua tòa này gò đất sau, rốt cục leo lên hòn đảo trung tâm. Bọn họ mới vừa bò lên, một cú mạnh mẽ kình phong liền như mưa rông gió bao phả vào mặt, nhường bọn họ hầu như không đứng thẳng được. Luồng kình phong này dị thường mạnh mẽ, tuyệt phi tự nhiên sinh thành, nó càng như là nạ bộ lệ ổng cùng ngợ bịu mỗi lần kịch liệt giao chiến thời điểm sản sinh mạnh mẽ dư âm. Luồng kình phong này như sóng to gió lớn như thế, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Nằm ở trên băng ca bạc kỉnh, thân thể vốn là vô cùng suy yếu, đối mặt như vậy mãnh liệt kình phong, nàng căn bản là không có cách ổn định thân hình, trong nháy mắt liền như diều đứt dây như thế, từ trên băng ca ngã xuống.
A!
Nương theo một tiếng sợ hãi rít gào, bạc kỉnh nặng nề ngã tại cứng rắn trên mặt đất. Nay một ngã, làm cho nàng thống khổ không thể tả, không nhịn được phát sinh một tiếng thê lương la lên. Bạc kỉnh tiếng thét chói tai dường như sấm sét, ở trong không khí nổ bể ra đến, trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người sức chú ý mẹ. Nghe được bạc kỉnh tiếng kinh hô, lờ bị nguyên bản như là dã thú cuồng bạo ánh mắt, đột nhiên trở nên thanh minh lên. Ánh mắt của hắn cấp tốc quét qua đám người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở ngã trên mặt đất ba trên kim thân. Lờ bị trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng cùng hoảng sợ, hắn tay không tự chủ được dừng lại một chút, nguyên bản hung mãnh công kích cũng bởi vậy xuất hiện một chút kẽ hở. Nạ bố lệ ổng có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Hắn thấy thế, không chút do dự mà vung ra một quyền, cú đấm này còn như lôi đình và quân, mang theo vô tận sức mạnh, thẳng tắp hướng về Đở Bụt trên mặt ném tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Đở Bụt thân thể dường như bị đạn pháo đánh trúng như thế, đột nhiên về phía sau bay đi. Hắn thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó mạnh mẽ đệm ở cách đó không xa đất đá lên. Này đập một cái, như đất rung núi chuyển, lực xung kích cực lớn làm cho mặt đất cũng vì đó run rẩy. Đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, một cái sâu sắc cái hố xuất hiện ở Đở Bụt nơi ngã xuống. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là, Đở Bụt tựa hồ cũng không có bị tổn thương quá lớn. Hắn cấp tốc từ trong hố sâu bò lên, sau đó dùng cái kia mê man hai mắt, có chút mở mịt xem hướng bốn phía. "Mẹ, mẹ, ngươi làm sao?" Lờ Bụt thanh bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng thân thiết, bước chân của hắn có chút lảo đảo hướng về Bạt Kình đi đến. Lờ Bụt cũng không tiếp tục phát động công kích, trái lại như một cái lạc lối phương hướng hải tử như thế, mở mịt nhìn xung quanh, tựa hồ ở vội vàng tìm kiếm cái gì. Ánh mắt của hắn dao động bất định, cuối cùng dừng lại ở một phương hướng, phản phất nơi đó có hắn khát vọng đồ vật. Cùng lúc đó, Nạ Bộ Lệ Ổng cũng đình chỉ công kích. Mù giặt đám người đột nhiên xuất hiện, nhường Nạ Bộ Lệ Ổng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám lại toàn lực ứng phó cùng Lờ Bụt giao thủ. Hắn lo lắng hơi bất cẩn một chút, đang cùng Lờ Bụt kịch liệt đối kháng bên trong, sẽ lan đến gần gần trong gang tấc mù giặt ba người. Nạ Bộ Lệ Ổng dưới chân đột nhiên một điểm, thân hình như nhanh như tia chớp cấp tốc lấp lóe, trong nháy mắt liền tới đến mù giặt ba người bên cạnh. Động tác của hắn nhanh như gió mạnh, khiến người hoa cả mắt. "Các ngươi tới đây làm gì? Còn không mau rời đi nơi này." Nạ Bộ Lệ Ổng âm thanh bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng tức giận. Hắn một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Lờ Bụt, vừa hướng mù giặt ba người quát. Trải qua cả ngày chiến đấu kịch liệt, Nạ Bộ Lệ Ổng trong lòng hỏa khí đã sớm bị thiêu đốt, như cùng một tòa sắp phun trào núi lửa. Bởi vậy, ngữ khí của hắn dị thường hướng, tràn ngập mùi thuốc súng. Nay cũng không phải hắn đối với mù giặt ba người phát hỏa, mà là đối với mình vẫn không thể chiến thắng Lờ Bụt cảm thấy ảo não cùng phẫn nộ. "Thuyền trưởng, chúng ta nắm lấy Bạt Kình." Mù giặt bước nhanh về phía trước, để sát vào Nạ Bộ Lệ Ổng, nhẹ giọng nói. Nạ Bộ Lệ Ổng nghe vậy, đột nhiên mở ra, sự chú ý của hắn trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Theo mù giặt chỉ phương hướng nhìn lại, hắn này mới phát hiện, trên đất đang nằm một người, không ngừng phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ. "Các ngươi bắt ở Bạt Kình?" Nạ Bộ Lệ Ổng đầy mặt kinh ngạc, tựa hồ có chút khó có thể tin. Nạ Bộ Lệ Ổng nhìn chăm chú mù giặt ba người, ánh mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin cùng nghi hoặc. Ánh mắt này tựa hồ ở truy hỏi, "Các ngươi đến tụt cùng là làm thế nào đến?" Nạ Bộ Lệ Ổng kinh ngạc cũng không phải là không hề nguyên do. Từ khi hắn thành lập Hùng Sư Băng Hải Tặc cũng ra biển tới nay, hắn vẫn là đoàn đội bên trong sức mạnh nòng cốt, một mình đối mặt các loại kẻ địch mạnh mẽ. Ở trong chiến đấu, hắn đều là làm gương cho binh sĩ, gánh chịu áp lực cực lớn cùng nguy hiểm. Mà Hùng Sư Băng Hải Tặc cái khác thủ thủy đoàn, tuy rằng có sở trường riêng, nhưng đang đối mặt cường địch thời điểm thường thường có vẻ lực bất tòng tâm. Bọn họ không chỉ không cách nào dành cho Nạ Bộ Lệ Ổng tính thực chất trợ giúp, trái lại thường thường cần Nạ Bộ Lệ Ổng phân tâm đi bảo vệ bọn họ. Cứ việc Nạ Bộ Lệ Ổng cũng không ngại làm như vậy, nhưng hắn sâu trong nội tâm cũng rõ ràng, những thuyền này các nhân viên ở một mức độ nào đó liên lụy hắn, phân tán tinh lực của hắn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Mù giặt mấy người lại có thể trong nháy mắt nắm lấy then chốt, trực tiếp đem Bạt Kình bắt được. Biến cố bất thình lình nhường Nạ Bộ Lệ Ổng trố mắt mắt mồm. Bạt Kình lai lịch, Nạ Bộ Lệ Ổng lại quá là rõ ràng. Làm 40 năm trước cùng gia gia cùng ở một trên chiếc thuyền này lang bạt lão hải tặc, thực lực của nàng tức liền bởi vì tuổi tác tăng trưởng có hạ xuống, ở trong mắt Nạ Bộ Lệ Ổng vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mù giặt ba người có thể dễ dàng như thế chế phục Bạt Kình. Kết quả hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, mù giặt ba người dĩ nhiên cho Nạ Bộ Lệ Ổng mang đến khổng lồ như thế kinh hỉ. "Thuyền trưởng, ngài tuyệt đối không nghĩ tới, lão già này, bề ngoài xem ra rất lợi hại, trên thực tế chính là cái con bọc giấy." Mù giặt đại ca vẹn vẹn dùng một quyền, liền ung dung mà đưa nàng đánh ngã xuống đất. Đạ Vũ đầy mặt hưng phấn hướng về Nạ Bộ Lệ Ổng báo cáo cái tin tức tốt này, trong lời nói khó nén sự kích động. Nạ Bộ Lệ Ổng nghe sau, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào mù giặt trên người, trong mắt đã có kinh ngạc, lại có một tia khó có thể che giấu vui sướng. Mù giặt bị Nạ Bộ Lệ Ổng như vậy nhìn chằm chằm xem, không khỏi có chút bắt đầu ngại ngùng, đội bá khiêm tốn nói rằng, nơi nào, lao ra hỏa này có điều là có tiếng không có miếng thôi, thực lực quả thực không đỡ nổi một đòn. Lúc này Nạ Bộ Lệ Ổng, cả người đẫm máu, khí thế trên người nhưng dị thường dọa người, phảng phất một đầu dã thú hung mãnh, nhưng người không rét mà run. Cái kia cố khí thế mạnh mẽ dường như một dòng lũ lớn như thế, thẳng tắp nhắm phía Bạt Kình. Bạt Kình chỉ giác đến trái tim của chính mình như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm như thế, hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Chương 1805, thu phục cầm hiệu, 1, chương 1805, thu phục cầm hiệu, 1, nàng cố nén nội tâm hoảng sợ, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nơm nớp lo sợ mà nhìn Nạ Bộ Lệ Ổng, âm thanh hơi hơi run rẩy nói, "Hiền chất ta cùng Xí Lọ nhưng là có giao tình, xem ở hai nhà chúng ta về mặt tình cảm, chuyện lần này coi như xong đi, ngươi liền dơ cao đánh khẽ buông tha ta lần này đi." Nạ Bộ Lệ Ổng đối với Bạt Kình xin tha nhưng không nhúc nhích chút nào, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, thử lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Ha ha, đều 30, 40 năm trước xưa lắm, ngươi hiện tại còn nâng những này có ích lợi gì?" "Này." Bạt Kình hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị như vậy trực tiếp phản bác, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nghẹn lời, chỉ có thể lúng túng tiếp tục dáng kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đang lúc này, Mù Giặt đột nhiên tới gần Nạ Bộ Lệ Ổng bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Thuyền trưởng, ta có một cái kế hoạch." Nạ Bộ Lệ Ổng nghe vậy, quay đầu nhìn Mù Giặt một chút, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Mù Giặt được cho phép sau, liền mở miệng hỏi, thuyền trưởng, ngài cảm thấy ở một thực lực làm sao?
Nạ bố lệ ổng theo mũ giặt ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia đần độn đứng ở hiệu, hơi làm sau khi tự hỏi hồi đáp, ừm, người tuy rằng nhìn có chút đần độn, nhưng thực lực xác thực tương đối khá, chỉ đứng sau ta đi. Nói lời này thời điểm, nạ bố lệ ổng trong giọng nói còn mang theo một chút ngạo kiểu. Mũ giặt nghe được nạ bố lệ ổng sau khi trả lời, nhưng không khỏi bị nghẹn một hồi. Hắn nhìn nạ bố lệ ổng trên người cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, trong lòng nói thầm, nếu không là nhìn thấy trên người ngươi những ngày thường, ta còn kém chút liền tin đây. Có điều, mụ giặc cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà là rất nhanh khôi phục đủ cười, nói, ha ha, ngu một chút tốt, nếu như hắn không đốc, chúng ta còn không dễ giao động đây. Nạ bố lệ ổng nghe mụ giặc, hai mắt hơi híp lại, nhìn chăm chú mụ giặc, tựa hồ muốn xem xuyên nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Thuyền trưởng, vừa thực lực sát thực tương đối khá. Theo bạc kín như vậy người, thực sự là quá đáng tiếc. Ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ biện pháp đem hắn giao động đến chúng ta Hùng Sư Băng Hải Tặc đến, cứ như vậy, chúng ta Hùng Sư Băng Hải Tặc nhưng là lại nhiều một thành viên dũng tướng. Sau đó thuyền trưởng ngài ở thời điểm chiến đấu, cũng có thể có người hỗ trợ. Mù Giác hướng về Nạ Bố Lệ ổng đề nghị. Nạ Bố Lệ ổng nghe Mù Giác, trong lòng không khỏi hơi động. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, lấy bọn họ thực lực trước mắt, đang đối mặt một ít đối thủ mạnh mẽ thời điểm, quả thật có chút lực bất tòng tâm. Nếu như có thể có lở một cường giả như vậy gia nhập, cái kia không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều bọn họ Hùng Sư Băng Hải Tặc thực lực. Thuyền trưởng, ngài xem thực lực của chúng ta, trong lòng ngài nên cũng nắm chắc. Đối mặt như băng hải tặc bí ở mồn hoặc là băng hải tặc bách thú cường địch như vậy, chúng ta căn bản là không xen tay vào được. Nếu như lở có thể gia nhập chúng ta Hùng Sư Băng Hải Tặc, sau đó mặc kệ là đối mặt phương nào, cũng sẽ không tiếp tục là ngài một người một mình chiến đấu. Mù Giác tiếp tục nói, hắn hiển nhiên nói đến Nạ Bố Lệ ổng tâm khảm bên trong. Nạ Bố Lệ ổng trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về phía Lở Bỉu. Lúc này Lở Bỉu, dáng dấp vô cùng đáng sợ, trên người hắn huyết nhục không có một khối là hoàn hảo, đâu đâu cũng có dữ tợn vết thương cùng vết máu. Đặc biệt là ngực hắn trước khối này vết nhục, dĩ nhiên trực tiếp rơi mất một tảng lớn, lộ ra bên trong xương cốt, nhìn qua dị thường của bố. Cứ việc gặp như vậy đả kích nặng nề, Lở Bỉu lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ. Hắn như cũng như không có chuyện gì xảy ra mà hút nước mũi, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Thấy cảnh này, Nạ Bố Lệ ổng vết thương trên người đau càng kịch liệt, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm thán phục, cái tên này quả thực chính là cái quái vật. Nạ Bố Lệ ổng không thể không thừa nhận, cùng ở vịu đối thủ như vậy giao chiến, liền như là đang cùng một cái không biết mệt mỏi, không sợ hãi chút nào sinh tử người máy tranh đấu như thế. Lờ vị thực lực cường đại cùng ngoan cường sức sống, nhường Nạ Bố Lệ ổng cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta Hùng Sư Băng Hải Tặc, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều thực lực của chúng ta. Nạ Bố Lệ ổng trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với lở biểu thực lực, hắn vẫn là tương đối tán thành. Dù sao, một người chiến sĩ mạnh mẽ như vậy, đối với bất luận cái nào băng hải tặc tới nói, đều là một món tài phú quý giá. Nạ Bố Lệ ổng vẫn luôn phi thường khát vọng có thể chiêu mộ đến mạnh mẽ thành viên, lại như đối xử ạ sở như vậy. Hắn đã từng đối với ạ sở kiên nhẫn, thậm chí không tiếc lấy ra phó thuyền trưởng vị trí đến hấp dẫn hắn gia nhập Hùng Sư Băng Hải Tặc. Đáng tiếc là, ạ sở từ đầu đến cuối không có đáp ứng Nạ Bố Lệ ổng mời. Điều này làm cho Nạ Bố Lệ ổng một lần cảm thấy vô cùng khổ não, thậm chí bắt đầu hoài nghi mị lực của chính mình có hay không không đủ, không cách nào hấp dẫn đến chân chính anh tài. Có điều, bây giờ một cường giả mạnh mẽ như vậy liền đặt ở trước mắt, Nạ Bố Lệ ổng lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lở Bỉu mời chào vào chính mình băng hải tặc. Ngươi định làm gì? Nạ Bố Lệ ổng mặt không hề cảm xúc mà nhìn Mù Giác, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lạnh lùng cùng uy nghiêm. Mù Giác khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhường người khó có thể dự đoán nụ cười. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng chính ở trong góc liều mạng hạ thấp chính mình cảm giác tồn tại Bạt Kình, phản phất Bạt Kình là trong tay hắn một con cờ, tùy ý hắn bài bố. Thuyền trưởng, ngài xem, nắm giữ Bạt Kình, còn sợ nắm giữ không được ở biểu sao? Mù Giác tâm thanh bên trong mang theo một tia nói đùa, ánh mắt của hắn trước sau rơi vào ba trên kim thân, tựa hồ đang thưởng thức nàng hoảng sợ cùng bất an. Nạ Bố Lệ ổng ánh mắt cũng theo Mù Giác lời nói chuyển hướng Bạt Kình, trên mặt của hắn dần dần hiện ra vẻ tươi cười. Nhưng mà, này tia nụ cười ở Bạt Kình trong mắt nhưng dường như ác mộng như thế, làm cho nàng cảm thấy sợn cả tóc gáy. Ngươi, các ngươi muốn lao thân làm thế nào? Bạt Kình cố nén nội tâm hoảng sợ, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run rẩy âm thanh hỏi. Nạ Bố Lệ ổng cùng Mù Giác liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà gặp nói rằng, giúp chúng ta khống chế Lở Bỉu. Bọn họ âm thanh ở trong không khí vang vọng, phản phất là một đạo không cách nào cãi lời mệnh lệnh. Bạt Kình sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nàng ở trong lòng điên cuồng chửi bới này hai cái ác ma, nhưng ở bề ngoài vẫn như cũ duy trì cái kia phó nụ cười dối trá. Thấy Bạt Kình chậm chạp không có đáp lại, Nạ Bố Lệ ổng khẽ cau mày, hắn phát sinh một tiếng trầm thấp hạ. Này âm thanh như tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng dường như sấm sét ở Bạt Kình bên tai nổ vang. Theo này âm thanh như Nạ Bố Lệ ổng trên người nguyên bản liền bởi vì kịch liệt chiến đấu mà chưa bình ổn lại khí thế mạnh mẽ, dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ như thế, đột nhiên hướng về Bạt Kình bao phủ mà đi. Bạt Kình chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung áp lực phả vào mặt, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên, thậm chí ngay cả răng đều đang không ngừng run lên. Chương 1806, thu phục cấp biểu 2, chương 1806, thu phục cấp biểu 2, không. Không thành vấn đề. Bạt Kình âm thanh hơi hơi run rẩy. Nàng cường bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, phản phất câu trả lời này dùng hết khí lực toàn thân. Thế mới đúng chứ? Nạ Bố Lệ ổng thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Nụ cười này nhưng có vẻ hơi quỷ dị,
nhiều người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Tiếp đó, nạ bộ lệ ổng ánh mắt chuyển hướng xa xa, rơi vào thằng ngốc kia sững sờ đứng ở nơi đó ở vịu trên người. Nguyên bản, nạ bộ lệ ổng đối với ở vịu có thể nói là dù sao đều thấy ngứa mắt, nhưng giờ khắc này lại nhìn, hắn nhưng đột nhiên cảm thấy ở vịu hợp mắt nhiều. Tuy rằng không có chiêu mộ được cả sở, nhưng ở vịu cũng không sai. Nạ bộ lệ ổng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Cái ý niệm này đồng thời, tâm tình của hắn tựa hồ cũng thuận theo tốt lên, khóe miệng không khỏi hướng lên trên nhếch lên, lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm nụ cười. "Uy, tên ngốc, mẹ ngươi có chuyện tìm ngươi." Nạ bộ lệ ổng đột nhiên tăng cao âm lượng, hướng về cái kia ngồi ở trong hố lớn ở vịu hô. Lờ vịu lúc này đang ngồi ở trong hố lớn, hắn thân thể có vẻ hơi loạn gọn, trên người máu tươi đã khô cạn, không lại chảy xuôi, nhưng cái kia khủng bố thương thế vẫn như cũng nhường người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, lờ vịu tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến thân thể đau đớn, hắn chỉ là ngây ngốc ngồi ở hố bên trong, một bên hút nước mũi, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạc Kình. Từ khi Bạc Kình đến sau khi, lờ vịu liền đình chỉ tiến công, hắn lại như một cái bị làm định thân chú điêu khắc như thế, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, yên lặng mà quan sát cái kia mấy cái quái nhân cùng mẹ trong lúc đó giao lưu. Bởi nạ bố lệ ông đám người vẫn chưa đối với Bạc Kình tạo thành bất cứ thương tổn gì, vì lẽ đó ở trong mắt Lờ Vịu, bọn họ cũng không phải là kẻ địch. Giờ khắc này, làm hắn nghe được mẹ tiếng kêu gào thời điểm, Lờ Vịu không chút do dự mà lập tức đứng dậy, bước nhanh chân trực tiếp hướng Bạc Kình đi đến. "Mẹ, mẹ, Lờ Vịu thật đó nha." Lờ Vịu vừa đi vừa gọi, âm thanh bên trong để lộ ra một chút oán ức. Nghe được Lờ Vịu lời nói, Bạc Kình phản ứng đầu tiên là muốn chửi ầm lên, đem chính mình bất mãn trong lòng hết thảy phát tiết đi ra. Ngay ở nàng sắp mở miệng trong nháy mắt, một con tráng kiện đại trưởng đột nhiên đặt tại trên bả vai của nàng. Điều này làm cho lời nói của nàng mạnh mẽ bị cắt đứt ở trong cổ họng. Một cỗ sợ hãi thật sâu dâng lên Bạc Kình trong lòng, thân thể của nàng run lên bần bật. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mụ Giặt đang đứng ở bên cạnh nàng, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Mụ Giặt âm thanh lạnh như băng, không có một chút nào cảm tình sắc thái. Bạc Kình sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, nàng liền vội vàng gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Ở trong lòng, nàng âm thầm suy nghĩ nói, có điều chính là một cái ở vị tôi, coi như hắn bị nạ vô lễ ở mang đi, chỉ cần ta còn sống sót, quá mức lại tốn chút thời gian một lần nữa chế tạo một cái chính là, chỉ là khá là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Bạc Kình lập tức quyết định, tuyệt không thể nhường Ngở Vũ biết quá nhiều chuyện. Đang lúc này, Ngở Vũ đã đi tới nạ bộ lệ ổng đoàn người trước mặt. "Mẹ, hắn đánh người đau quá, ta thật khó chịu a." Ngở Vũ đầy mặt thống khổ che ngực đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, âm thanh thoáng mang theo vẻ run rẩy, phản phất cái kia vết thương còn ở mơ hồ làm đau như thế. Vẻ mặt của hắn vô cùng oan ức, viền mắt từng đỏ, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, nhưng lại cố nén không dám chảy xuống, nhường người nhìn không khỏi lòng sinh thương hại. Nạ bố lệ ổng đám người mắt thấy tình cảnh này, trong lòng đều không khỏi dâng lên một cố đồng tình chi ý. Bọn họ nhìn trước mắt cái này thân hình cao lớn nam tử, tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ đến làm người sợ hãi, nhưng sự thông minh của hắn nhưng giống như một cái 3-4 tuổi hài đồng, đơn thuần mà lại ngây thơ. Nhi tử, không đau, ngoan. Bạc Kình thấy thế, vội vàng làm ra một bộ ôn nhu hiền lành tốt mẹ dáng dấp, nhẹ giọng an ủi Lở Bỉu. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Lở Bỉu tóc, thử nhường hắn cảm thấy một chút an ủi. Lở Bỉu tựa hồ rất hưởng thụ Bạc Kình xoa xoa, tâm tình của hắn hơi hơi ổn định một ít, cố nén đau đớn trên người nói, ừ. Lờ Bịu không đau. Hắn cái bụng nhưng vào lúc này không hợp thời cô kêu lên. Mẹ, Lờ Bịu thật đói, thật đói thật đói a. Lờ Bịu tội nghiệp mà nhìn Bạc Kình, một bên ôm bụng, một bên kêu la. Dáng dấp kia, nhanh nhẹn chính là một cái đói bụng hỏng hải tử. Bạc Kình vội vã đáp, không thành vấn đề, mẹ một lúc liền dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, nghĩ ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì nha. Nói, nàng còn cố ý liếc mắt một cái nạ bố lệ ổng ba người, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Nạ bố lệ ổng đám người nghe được Bạc Kình, trong lòng nhất thời chìm xuống, sắc mặt cũng biến thành âm u lên. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Bạc Kình đây là ở đầu trí, cố ý dùng Lờ Vịu đến áp chế bọn họ. Nạ Bố Lệ ổng nhíu mày nhăn lại, bàn tay của hắn chậm rãi đặt tại Bạc Kình bả vai, một cỗ sức mạnh to lớn trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn lan truyền đến Bạc Kình toàn thân. Bạc Kình cũng không còn cách nào chịu đựng cái kia cố đau nhức, rốt cục không nhịn được nhọn kêu thành tiếng, "A!" Tiếng thét chói tai này dường như cắt ra bầu trời đêm Inazuma, chớp giật, ở trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai. Bạc Kình vẻ mặt bởi vì thống khổ mà vặn mèo, thân thể của nàng cũng không tự chủ được run rẩy. "Hả?" Nạ Bố Lệ ổng hiển nhiên đối với Bạc Kình rít gào cảm thấy bất mãn, hắn nặng nề hừ một tiếng, âm thanh bên trong để lộ ra một tia uy nghiêm. Bạc Kình lập tức ý thức được chính mình thất thố, nàng nội vã cắn chặt hàm răng, cố nén đau đớn, không dám lại đùa bất kỳ trò gian. Tất cả những thứ này đều bị Lở Vịu nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn thấy mẹ đột nhiên trở nên thống khổ như vậy, trong lòng nhất thời hoảng loạn lên. "Mẹ, mẹ, ngươi làm sao?" Lở Vịu như cái dọa sợ hãi tử như thế, đầy mặt hoảng sợ nhìn Bạc Kình, âm thanh bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Bạc Kình muốn an ủi Lở Vịu, nhưng chưa kịp nàng mở miệng, Nạ Bố Lệ ổng nhưng một bước vượt đến trước mặt nàng, ngăn trở Lở Vịu tầm mắt. Lở Vịu thấy thế, theo bản năng mà toát ra một cỗ hung lệ chi khí. Vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn đáng sợ, thân thể cũng không tự chủ được bày ra chiến đấu tư thế, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Nạ Bố Lệ ổng, tràn ngập cảnh giác. Nạ Bố Lệ ổng cũng không có bị Lở Vịu phản ứng làm tức giận, hắn trái lại cười híp mắt nhìn Lở Vịu, nhẹ giọng nói, "Không nên hốt hoảng, chúng ta cũng không phải kẻ địch." Hắn thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh, phản phất có một loại nhường người an tâm ma lực. Lở Vịu ánh mắt tại trên người Nạ Bố Lệ ổng dừng lại chốc lát, tựa hồ đối với hắn có chút không rõ. Tiếp đó, Lở Vịu ánh mắt không tự chủ được vượt qua Nạ Bố Lệ ổng, nhìn về phía sau hắn Bạc Kình. Mà Nạ Bố Lệ ổng nhưng xảo diệu tiếp tục ngăn trở Lở Vịu tầm mắt, phản phất một đạo không thể vượt qua bình chướng, kiên quyết không nhường ngờ một thoáng nhìn Bạt Kỳ bóng người. Ngay ở nạ bộ lệ ổng phía sau, Mù Giặt lặng yên xuất hiện, hắn tay nắm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ, không chút lưu tình mà đem trực tiếp nằm ngang ở Bạt Kỳ cổ bên trên. Chương 1807, thu phục cấp hiệu 3, chương 1807, thu phục cấp hiệu 3, lão giả, nghe kỹ cho ta. Mù Giặt tàn bạo mà đe dọa, âm thanh bên trong để lộ ra từng tia hàn ý, nếu như ngươi còn dám đùa hoa chiêu gì, ta cây chủy thủ này cũng sẽ không lưu tình, trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Hắn vừa nói vừa đem chủy thủ thoáng dùng sức, ở Bạt Kỳ cái kia yếu đuối trên cổ vẽ ra một đạo tinh tế vết máu, máu tươi nhất thời rỉ ra. Bạt Kỳ bị bất thình lình một màn sợ đến hồn phi phách tán, trên trán mồ hôi lạnh như suối trào không ngừng lướt xuống. Nàng trợn to hai mắt, đầy mặt sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy, liều mạng mà gật đầu, chỉ lo sơ ý một chút liền sẽ làm tức giận trước mắt cái này hung thần ác sát Mù Giặt. Mà lúc này nạ bộ lệ ổng, nhưng như là hoàn toàn không có nhận ra được thân sau chuyện xảy ra như thế, như cũng mặt mỉm cười cùng ở miệng trò chuyện. Ngờ Biểu A, ngươi có phải hay không đói bụng nha? Ngữ khí của hắn tràn ngập thân thiết, phản phất thật chỉ là ở quan tâm Ngờ Biểu vấn đề no ấm. Ngờ Biểu nghe được nạ bộ lệ ổng, cái bụng như là bị làm ma pháp như thế, lập tức phát sinh một trận ủng 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 tiếng vang. Thanh âm này ở yên tĩnh hoàn cảnh bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng, không thể nghi ngờ đã bại lộ hắn giờ khắc này đói bụng khó nhịn trạng thái. Nạ bộ lệ ổng thấy thế, khoe miệng nụ cười càng ngày càng sán lạ. Hắn mở hai tay ra, nhiệt tình nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi. Không bằng như vậy đi. Ta đến mời ngươi cùng mẹ của ngươi cùng đi ăn một bữa cơm, chúng ta mở một hồi yến hội long trọng, cố gắng chúc mừng một hồi thế nào? Làm Lở Bịu nghe được mở tiệc rượu ba chữ này thời điểm, con mắt của hắn đột nhiên như bị thắp sáng như thế, lập lòe vẻ hưng phấn. Mở tiệc rượu sao? Lở Bịu thích nhất mở tiệc rượu. Tiếng nói của hắn tràn ngập vui sướng, phản phất tin tức này là hắn vẫn chờ mong. Lở Bịu cái kia đối với ánh mắt nhỏ bên trong, toát ra một loại hồn nhiên mà vô tà khí tức, nhường người không khỏi nghĩ lên hải tử giống như ngây thơ. Loại này ngây thơ chất phát biểu hiện, nhường nạ vô lễ ổng trong lòng dâng lên một cỗ không tên chịu tội cảm giác. Hắn cảm giác mình liền như là đang lừa gạt một đứa bé, lợi dụng hắn ngây thơ để đạt tới mục đích nào đó. Nạ Vô Lệ ổng nỗ lực xua tan những này không nên có ý nghĩ, lấy lại bình tĩnh, sau đó trả lời khẳng định nói, không sai, chính là mở tiệc rượu, hơn nữa mẹ ngươi cũng đồng ý. Hắn vừa nói vừa hơi nghiêng người sang, đem phía sau Bạt Kỳ biểu diễn cho Lở Bịu xem. Nạ Vô Lệ ổng một bàn tay lớn nặng nề đặt tại Bạt Kỳ bả vai, tựa hồ đang ám chỉ nàng phải phối hợp chính mình. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại nghe không ra chút nào nhiệt độ, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lùng. Bạt Kỳ tự nhiên rõ ràng Nạ Vô Lệ ổng ý tứ. Nàng biết nếu như mình trả lời không thể để cho trước mắt tiểu tử thỏa mãn, như vậy sau đó chờ đợi nàng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Liền, nàng liền vội vàng gật đầu, trên mặt bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vội vàng nói, không sai, nhi tử, mở tiệc rượu, chúng ta cùng nạ bổ lệ ổng thuyền trưởng đồng thời mở tiệc rượu. Tốt nha, Lờ Bưu thích nhất mở tiệc rượu. Lờ Bưu hưng phấn reo hò lên, hắn cái kia thân hình khổng lồ bởi vì kích động mà run rẩy, thậm chí nhường mặt đất đều đi theo chấn động ba lần. Hắn hoàn toàn không có để ý trên người mình những kia xem ra có chút vô cùng thê thảm vết thương, hắn giờ phút này lại như một đứa bé như thế, lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong tiệc rượu đến. Nạ Bố Lệ ông nhìn ở vực cao hứng như thế, khóe miệng cũng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, hắn đối với Lở Bịu nói, "Đi, dẫn ngươi đi tham gia tiệc rượu." Nói xong, hắn liền xoay người mang theo Bạt Kỳ đi ở phía trước. Nguyên bản, Nạ Bố Lệ ông cùng Bạt Kỳ trong lúc đó còn hiện ra một bộ song phương đều không bỏ qua, một mất một còn bầu không khí căng thẳng. Ngay trong nháy mắt này, bọn họ lại đột nhiên như là quên trước đối địch trạng thái như thế, bắt đầu hòa hảo như lúc ban đầu. Tất cả những thứ này biến hóa đều phát sinh đến nhanh như vậy, nhiều người có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chứ vẫn cứ bị chẳng hay biết gì ở vị ở ngoài, những người khác tựa hồ cũng đối với tình huống như thế rõ ràng trong lòng. Bọn họ có điều là ở buổi tiếp nạ bộ lệ ổng diễn một tuần thì thôi. Đoàn người liền như vậy rời đi cái kia đã bị phá hỏng đến không ra hình thù gì hoang đảo, leo lên hùng sư hảo. Vừa lên thuyền, nạ bộ lệ ổng liền đối với Mù Giặt ba người liếc mắt ra hiệu. Mù Giặt ba người lập tức hiểu ngầm trong lòng, bọn họ bước nhanh đi tới Bạt Kỷ trước mặt, cũng mặc kệ Bạt Kỷ có đồng ý hay không, liền không nói lời gì khu vực nàng cùng rời đi. Dọc theo đường đi, Mù Giặt ba người cùng Bạt Kỳ vừa đi vừa tán gẫu, bầu không khí hiện ra đến mức dị thường hòa hợp, phảng phất giữa bọn họ xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ chuyện không vui. Đã sớm nghe Văn Tiền Bối lại danh, như sấm bên tai a. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng biết có được không vì chúng ta những này hậu bối nói một chút năm đó cố sự đây. Mù Giặt một mặt định hót cười nói, đồng thời một cái tay của hắn như kìm sắt như thế chăm chú kẹp ở Bạt Kỳ, một cái tay khác thì lại nắm một cái sắc bén lên dao, chống đỡ ở Bạt Kỳ hậu tâm lên, chỉ cần Bạt Kỳ hơi có dị động, cây đao này con liền sẽ không chút do dự mà đâm thủng trái tim của nàng. Đối mặt như vậy uy hiếp, Bạt Kỳ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng nàng vẫn là cường bỏ ra vẻ tươi cười, nói: "Vừa biểu, ngươi liền ngoan ngoãn cùng nạ bộ lệ ông thuyền trưởng cố gắng ở chung đi, mẹ đi cho mấy vị thúc thúc kể chuyện xưa." Nói xong, Bạt Kỳ cũng không quay đầu lại hướng về khoang thuyền đi đến, phản phất hoàn toàn không lo lắng cho mình an nguy. Vừa biểu ngồi ở trên bong thuyền, đối với tất cả những thứ này không hề phát hiện, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy mẹ muốn đi cho người khác kể chuyện xưa, cũng không có ý thức đến nguy hiểm trong đó. "Nghe được mẹ." Vừa biểu cao hứng hô: "Được rồi mẹ, ta cũng rất muốn nghe cố sự đây." Tiếng nói của hắn hàm hậu mà vang dội, để lộ ra hải tử giống như ngây thơ. Nhìn Bạt Kỳ đi vào khoang thuyền, nạ bộ lệ ông đi tới Lở Bịu trước mặt, mở miệng hỏi: "Vừa Bịu, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta hùng sư băng hải tặc?" Nạ bộ lệ ông ngữ khí rất ôn hòa, nhưng trong đó lại tựa hồ như ẩn giấu đi một loại nào đó thâm ý. Lở Bịu đã giải trừ đối với nạ bộ lệ ông ý, nghe được hắn câu hỏi, Vợ Bỉu liền vội vàng lắc đầu, kiên quyết hồi đáp, không được, ta là mẹ nhi tử, ta muốn theo mẹ. Lời nói của hắn đơn giản trực tiếp, không chút do dự nào. Thấy thế, Nạ Bố Lệ ổng trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn thành công đem Vợ Bỉu đưa vào chính mình dưới trướng, e sợ còn phải ở bà trên kim thân tốn nhiều chút tâm tư mới được. Liền, hắn quyết định tiến một bước thăm dò Vợ Bỉu phản ứng, liền tiếp tục nói, vạn nhất mẹ của ngươi không cần ngươi nữa đây. Lời còn chưa dứt, Nạ Bố Lệ ổng liền nhận ra được Vợ Bỉu tâm tình trong nháy mắt bị thiêu đốt. Chỉ thấy Vợ Bỉu sắc mặt trở nên đỏ bừng, hắn trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ giận dữ mà quát, mẹ làm sao sẽ không muốn Vợ Bỉu? Ngươi cái này to con, không nên nói chuyện lung tung. Bằng không, coi như ngươi là mẹ bằng hữu, Vợ Bỉu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vợ Bỉu tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, dường như muốn đem toàn bộ mặt biển đều lật tung như thế. Chương 1808, thu phục Vợ Bỉu, 4, chương 1808, thu phục Vợ Bỉu, 4. Nạ Bố Lệ ổng thấy thế, trong lòng biết chính mình có thể có chút quá mức, đội vã động viên nói, là của ta sai, là của ta sai, mẹ ngươi đương nhiên sẽ không muốn ngươi rồi. Mẹ ngươi nhưng lại yêu ngươi nhất đây. Nghe được Nạ Bố Lệ ổng xin lỗi, Vợ Bỉu tâm tình thoáng bình phục một ít, nhưng hắn vẫn cứ tức giận ngồi ở trên bông thuyền, một bộ lúc nào cũng có thể lại lần nữa bạo phát dáng vẻ. Nạ Bố Lệ ổng thấy thế, trong lòng kêu thầm không tốt, chỉ lo chính mình lại chậm trước một giây, Vợ Bỉu liền sẽ triệt để mất khống chế, đem mình thuyền cho hủy diệt. Đang lúc này, Nạ Bố Lệ ổng dặn dò đồ ăn rốt cục bị bưng lên. Một cỗ mê người thịt nướng hương vị xông vào mũi, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trên bông thuyền. Vợ Bỉu cùng Nạ Bố Lệ ổng cái bụng không hẹn mà gặp phát sinh một trận đùng ngục cùng ngục cấm thành, phản phất đang kháng nghị bọn họ thời gian dài chiến đấu cùng nói bụng. Hai người đã ác chiến dòng dã một ngày, thể lực cùng tinh lực đều bị hết sức tiêu hao. Đặc biệt là Vợ Bỉu, vết thương trên người hắn còn đang không ngừng chảy ra vết máu, cái kia chảy xuôi máu tươi, hầu như có thể hội tụ thành một chậu lớn. Khiến người kinh ngạc là, cứ việc bị thương nặng, Vợ Bỉu nhưng vẫn như cũ như đứa bé như thế tràn ngập sức sống, ngày nọ tương mừng. Nạ Bố Lệ ổng không khỏi đối với hắn sản sinh một tia hoài nghi, nghĩ thầm cái tên này lẽ nào nắm giữ một loại nào đó đặc thù huyết thống hay sao? Giữa lúc Nạ Bố Lệ ổng suy nghĩ thời khắc, Vợ Bỉu đột nhiên như lò xo như thế cấp tốc đứng lên, sau đó bước nhẹ nhàng bước tiến, như gió mạnh giống như nhằm phía bàn ăn. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên vết thương trên người đau, trong mắt chỉ có cái kia đầy bàn mỹ thực. Vừa đến trước bàn ăn, Vợ Bỉu liền không kiêng dè chút nào ăn như hổ như sói lên, nhanh chóng cắn ăn, phảng phất đó là hắn đời này ăn qua ngon lành nhất đồ ăn. Nạ Bố Lệ ổng thấy thế, cũng chậm rãi đi tới bàn ăn một đầu khác, đồng dạng cầm lấy một khối thịt nướng, thả vào trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Đang lúc này, Vợ Bỉu đột nhiên dừng lại nhai, nghiền ngẫm động tác, hắn cơ thể hơi nghiêng về phía trước, một cái tay thẳng tắp đưa về phía Nạ Bố Lệ ổng. Trong tay cầm một khối mới vừa nướng kỹ thịt, mùi thơm phân tán. Bằng hữu, ăn. Vợ Bỉu thỉnh bằng hữu ăn. Vợ Bỉu vừa nói vừa cầm trong tay thịt đưa tới Nạ Bố Lệ ổng trước mặt, trên mặt lộ ra ngốc nghếch đủ cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại chờ mong, thật giống như một cái khát vọng được bằng hữu tán thành hải tử. Nạ Bố Lệ ổng hiển nhiên không có dự liệu được Vợ Bỉu sẽ có hành động như thế, hắn thoáng sững sờ, lập tức liền rõ ràng Vợ Bỉu ý tứ, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Tốt, ta ăn. Nạ Bố Lệ ổng thoải mái hồi đáp, sau đó đưa tay tiếp nhận Vợ Bỉu chuyển đạt đồ ăn, không chút do dự mà thả vào trong miệng, miệng lớn ngay, nghiền ngấm lên. Làm Nạ Bố Lệ ổng không chút do dự mà tiếp nhận chính mình đồ ăn thời điểm, Vợ Bỉu nội tâm trong nháy mắt bị vui sướng bao phủ. Trên mặt của hắn phóng ra nụ cười sán lạ, lại như một cái được quý giá nhất lễ vật hải tử. Vợ Bỉu hưng phấn đến khó tự kiềm chế, hắn dĩ nhiên trực tiếp ở trước bàn ăn nhảy lên, phản phất hoàn toàn quên tất cả xung quanh. Hắn một bên nhảy, một bên vui vẻ hô, Vợ Bỉu có bằng hữu, quá tốt rồi, Vợ Bỉu có bằng hữu. Tiếp đó, Vợ Bỉu như một con vui vẻ mai con như thế, ở trên bong thuyền tận tình vung lên vui thích đến. Hắn chạy tới chạy lui, khi thì nhảy lên, khi thì xoay quanh, phản phất mảnh này bong tàu chính là hắn sân chơi. Nạ Bố Lệ ổng kinh ngạc nhìn Vợ Bỉu, trong lòng không khỏi cảm thán, vẫn đúng là chính là một bộ tính tình trẻ con a. Vợ Bỉu ngây thơ cùng không buồn không lo nhường Nạ Bố Lệ ổng cảm thấy thập phần mới mẻ. Vợ Bỉu thân cao tiếp cận Nạ Bố Lệ ổng một nửa, có tới sắp tới 6 mét cao. Cũng may Nạ Bố Lệ ổng chiếc thuyền này rất rộng rãi, có thể dung nơ vin bụ lỉn như vậy người khổng lồ ở trên bong thuyền tự do chạy. Vợ Bỉu ở trên bong thuyền vui chơi một vòng sau, rốt cục thở hồng hộc ngừng lại. Hắn đi tới Nạ Bố Lệ ổng bên người, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc, vui vẻ hỏi, "Bằng hữu, ngươi tên là gì nha?" Nạ Bố Lệ ổng mỉm cười hồi đáp, ta gọi Nạ Bố Lệ ổng, do kỳ phèo lờ Nạ Bố Lệ ổng. Vợ Bỉu nghe xong, lập tức hưng phấn tự giới thiệu mình lên, ta gọi Vợ Bỉu, ẹ đua Vợ Bỉu, là dâu trắng lao cha nhi tử. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với cha mình tự hào cùng kiêu ngạo. Nạ Bố Lệ ổng nghe Vợ Bỉu giới thiệu, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn cảm thấy Vợ Bỉu tuy rằng vóc người to lớn, nhưng nội tâm nhưng dường như hài tử như thế thuần thật đáng yêu. Vợ Bỉu giới thiệu xong chính mình sau, tựa hồ quên trước hưng phấn, lại vùi đầu bắt đầu ăn to uống lớn lên. Hắn sức ăn kinh người, chỉ chốc lát sau liền đem thức ăn trên bàn quét một cái sạch sành sanh. Nạ Bố Lệ ổng khẩn nhìn chằm chằm Vợ Bỉu, hắn cái kia ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xuyên tấu thân thể của đối phương, thấy rõ tất cả bí mật. Không lâu lắm, hắn liền phát hiện một ít đầu mối. Nạ Bố Lệ ổng kinh ngạc phát hiện, Vợ Bỉu dĩ nhiên nắm giữ sinh mệnh quy hoàn năng lực. Loại năng lực này thông thường chỉ có số người cực ít có, mà Vợ Bỉu nhưng có thể như vậy thành thạo vận dụng nó. Chỉ thấy Vợ Bỉu ăn như hổ như sói ăn lượng lớn đồ ăn sau, trên người hắn nguyên bản giữ tợn vết thương chợt bắt đầu bằng tốc độ kinh người khép lại. Những vết thương kia liền như là bị làm ma pháp như thế, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc hợp lại, thậm chí ngay cả vết tích cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Lấy tốc độ như vậy, Nạ Bố Lệ ổng phòng trường chỉ cần một giờ, Vợ Bỉu mặt ngoài thân thể vết thương liền sẽ hoàn toàn khép lại. Có điều, trong lòng hắn rất rõ ràng, vết thương khép lại cũng không ý nghĩa thương thế đã khỏi hẳn. Một ít bên trong tổn thương, không phải là vẹn vẹn dựa vào sinh mệnh quy hoàn năng lực liền có thể dễ dàng khôi phục. Cho dù là lấy nạ bộ lệ ống như vậy cường tráng thể chất, ở đồ ăn sung túc tình huống, vết thương khép lại tốc độ cũng có thể ở không tới trong vòng một tiếng hoàn thành. Nhưng bên trong thân thể thương thế, nhưng cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể triệt để khôi phục. Như vậy cũng tốt so với là một tòa bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp cao ốc, bên trong kết cấu nhưng khả năng đã lung lay muốn ngã, cần tỉ mỉ chữa trị mới có thể khôi phục vững chắc. Chính nạ bộ lệ ông liền từng rất được khổ, đáng, hắn biết rõ loại này nội thương tính chất nghiêm trọng. Nếu như không dành cho đầy đủ thời gian cùng điều dưỡng, những này ám thương sẽ vẫn ẩn nút ở trong thân thể, lúc nào cũng có thể gợi ra vấn đề càng nghiêm trọng. Nạ bộ lệ ông ăn vài miếng đồ ăn sau, liền dừng hạ xuống động tác trong tay, đem còn lại đồ ăn đẩy lên lở biểu trước mặt. Lở biểu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, hắn nghi hoặc mà nhìn nạ bộ lệ ông, tựa hồ không hiểu đối phương tại sao không lại tiếp tục ăn uống. Bằng hữu, ăn nhiều một chút, như vậy người thương sẽ tốt đến càng nhanh hơn. Lở biểu thành khẩn nói. Không cần, ta đã ăn no. Nạ bộ lệ ông lạnh nhạt nói, trong giọng nói để lộ ra một tia thỏa mãn. Như vậy à? Lở biểu thuận miệng đáp một tiếng, sau đó liền tiếp tục vùi đầu gian khổ làm lên, tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến nạ bộ lệ ông ảnh hưởng. Nạ bộ lệ ông thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười. Chương 1809, thu phục cấp hiệu, nam. Chương 1809, thu phục cấp hiệu, nam. Hắn xoay người hướng về bên trong khoang thuyền đi đến, bước chân mềm mại mà kiên định. Bên trong khoang thuyền tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, mờ nhạt ánh đèn chập chờn bất định. Nạ bộ lệ ổng xuyên qua chật hẹp hành lang, trực tiếp hướng về đáy thuyền đi đến. Làm hắn mở ra cuối cùng một đạo cửa phòng thời điểm, một trận tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên. Đó là bạt kình âm thanh, ở này không gian nhỏ hẹp bên trong vang vọng, nhường người sợn cả tóc gáy. Ta sai rồi, ta cũng lại không dám, bỏ qua cho ta đi, các ngươi muốn ta làm gì đều được. Xin tha âm thanh nương theo roi của tâm thành, đan xen vào nhau, hình thành một khúc khủng bố hòa âm. Nạ dạ roi trong tay giống như rắn độc, không ngừng hướng về ba trên kim thân quật mà đi, mỗi một lần đều mang theo một đạo vết máu. Bạt kình tiếng kêu thảm thiết càng thê lương, nhường người không đành lòng tốt nghe. Ta nhường ngươi dở trò, ta nhường ngươi dở trò, không biết sống chết lao giả. Nạ dạ tiếng mắng chửi ở nhà tù bên trong vang vọng, trong mắt của hắn tiêu đốt lửa giận, tựa hồ đối với bạt kình tràn ngập cừu hận. Đang lúc này, nạ bộ lệ ổng đi vào nhà tù. Sự xuất hiện của hắn dường như trong bóng tối một đạo ánh dạng đông, trong nháy mắt làm cho cả nhà tù đều yên tĩnh lại. Tốt. Nạ bộ lệ ổng âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nạ dạ nghe vậy, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía thuyền trưởng. Thuyền trưởng, lão già này quả thực chính là người xảo quyệt, căn bản không đem chúng ta cảnh cáo coi là chuyện to tát. Nếu như không cố gắng cho nàng một điểm màu sắc nhìn, nàng tuyệt đối sẽ không đàng hoàng nghe lời. Nạ dạ một mặt tức giận giải thích. Nạ bộ lệ ổng hơi gật đầu, biểu thị tán đồng nạ dạ cái nhìn. Hắn lập tức đưa đến một cái ghế, vững vàng mà ngồi ở bị trói gô bạc kín trước mặt, mà không hề cảm xúc nhìn chăm chú nàng. Hiện tại, ta muốn ngươi đem liên quan với lở tất cả mọi chuyện đều rõ ràng mười mươi nói ra. Nạ bộ lệ ổng âm thanh lạnh lẽo mà nghiêm túc, để lộ ra một loại nhường người không rét mà run uy nghiêm. Nếu như ngươi dám có nửa câu ẩn giấu, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi nên rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, ta tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha ngươi. Có điều, nếu như ngươi biểu hiện tốt đẹp, như thực chất bằng dao, ta có lẽ sẽ cân nhắc đem ngươi đưa đến đảo Cả Mỹ đi. Dù sao, ngươi cùng ta ra ra cũng coi như là quen biết cũ, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, cái mạng nhỏ của ngươi vẫn là có thể bảo vệ. Nghe được nạ bộ lệ ổng, Bạt Kình chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng cái kia nguyên bản liền khuôn mặt đầy nếp nhăn giờ khắc này bởi vì thống khổ mà có vẻ càng thêm vặn mẹo, phảng phất mỗi một đạo nếp nhăn đều ở kể ra nội tâm của nàng dãy rủa. Nàng do dự một chút, môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. Ở nạ bộ lệ ổng cái kia lạnh lùng mà lại tràn ngập lực áp bách ánh mắt nhìn kỹ, Bạt Kình rốt cục vẫn là không thể chịu được loại áp lực này, nàng tâm lý phòng tuyến triệt để tan vỡ. Thân thể của nàng khẽ run, âm thanh cũng trở nên hơi khàn khàn, được, ta cái gì đều nói. Câu nói này mặc dù nói đến có chút gian nan, nhưng cũng để lộ ra một loại quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên, Bạt Kình đã ý thức được chính mình không có lựa chọn khác, nàng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ chống lại, lấy đổi lấy chính mình một con đường sống. Nạ bố lệ ông nhìn Bạt Kình, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười. Nụ cười này bên trong nhưng không có một chút nào nhiệt độ, trái lại khiến người ta cảm thấy một loại ý lạnh thấu xương. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể nói được là làm được. Nạ bố lệ ông âm thanh lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình. Bạt Kình liền vội vàng gật đầu, như là nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, vội vàng nói, ta hiện tại đã không có lựa chọn khác, chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta này một cái mạng già. Nạ bố lệ ổng không nói gì thêm, chỉ là dùng hắn cái kia ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạt Kình, tựa hồ ở xem kỹ nàng là có hay không sẽ như thực chất bàn giao. Ở nạ bố lệ ổng trầm mặc bước bách dưới, Bạt Kình hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu giảng giải nạ bố lệ ổng muốn biết tất cả. Nàng tốc độ nói có chút nhanh, tựa hồ sợ chính mình lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng đem ở bịu cuộc đời trải qua cùng với quan hệ giữa bọn họ các loại, không hề bảo lưu nói cho nạ bố lệ ổng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng qua một lát, Bạt Kình mới cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đều nói xong. Ở này dài lâu giảng giải quá trình bên trong, nạ bố lệ ổng vẫn lặng lặng nghe, không có đánh gây Bạt Kình, cũng không có phát biểu bất kỳ bình luận. Làm Bạt Kình nói xong câu nói sau cùng thời điểm, nàng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nàng không biết mình làm như vậy sẽ mang đến ra sao hậu quả, nhưng ít ra hiện tại, nàng tạm thời bảo vệ tính mạng của chính mình. Mà ở nạ bộ lệ ổng cái kia chấn kinh đến tột đỉnh ánh mắt nhìn kỹ, Bạt Kình đem tất cả những thứ này đều chậm rãi, đều đâu vào đấy nói xong. Nạ bộ lệ ổng như là bị làm định thân chú như thế, hoàn toàn chìm đắm ở Bạt Kình nói tới nội dung bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn giữ lại nàng âm thanh. Qua một hồi lâu, nạ bộ lệ ổng mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa Bạt Kình nói tới tất cả. Trong đầu của hắn không ngừng vang vọng Bạt Kình lời nói, mỗi một chữ cũng giống như là búa tạm như thế gõ hắn thần kinh. Làm hắn rốt cục lý giải Bạt Kình nói tới toàn bộ nội dung sau, ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng khó mà tin nổi lên. Hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Bạt Kình, thật giống như ở nhìn một cái tuyệt thế chân bảo như thế. Trước mắt cái này đầy mặt nhăn nheo bà già, thực sự cùng trong lòng hắn đối với đỉnh cấp nhà khoa học hình tượng cách nhau rất xa. Nạ Bố Lệ ông làm sao cũng không cách nào đem như vậy một cái bề ngoài xấu xí nữ nhân, cùng có thể sánh vai kệ xạ cơ lão, thậm chí ở vệ gạ phụ đỉnh cấp nhà khoa học liên hệ cùng nhau. Ngươi lại dùng người nhân tạo kỹ thuật chế tạo ra một cái đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Nạ Bố Lệ ông âm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin, con mắt của hắn hầu như muốn từ viền mắt bên trong trừng đi ra. Đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, cái kia nhưng là một cái cực kỳ khủng bố khái niệm. Cường giả như vậy, đủ để ở bất kỳ địa phương nào nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông, sức mạnh của bọn họ đủ để ảnh hưởng một cái địa khu cách cục. Ở trong phạm vi toàn thế giới, đại tướng cấp bậc sức chiến đấu đều là đứng ở đứng đầu nhất năng liệt, thực lực của bọn họ cùng uy danh đều là cả thế gian đều biết. Bất kỳ một vị đại tướng cấp bậc sức chiến đấu đều nắm giữ uy thế hủy thiên diệt địa. Sự tồn tại của bọn họ bản thân liền là một sự uy hiếp, làm cho tất cả mọi người cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mà toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc, nắm giữ đại tướng cấp bậc sức chiến đấu cũng có điều rất ít mấy người, hai tay số lượng mà thôi. So sánh với đó, chính phủ thế giới nắm giữ đại tướng cấp sức chiến đấu tuy rằng hơi nhiều hơn chút, nhưng cũng có điều 10 cái tả hữu. Như vậy số lượng, ở toàn bộ thế giới cách cục bên trong, vẫn cứ là cực kỳ thưa thất cùng quý giá. Mà vào giờ phút này, đứng ở nạ bộ lệ ổng trước mặt nữ nhân này, dĩ nhiên vẹn vẹn dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn, liền mạnh mẽ sáng tạo ra một tên đại tướng cấp bậc cường giả. Sự thật này nhường nạ bộ lệ ổng trố mắt ngất ngụm. Chương 1810, thu phục cấm hiệu, 6. Chương 1810, thu phục cấm hiệu, 6. Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được, nếu như cái này kỹ thuật có thể bị hoàn toàn khai phá cùng ứng dụng, sẽ cho hiện nay thế giới cách cục mang đến thế nào trùng kích cực lớn cùng chấn động. Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi dù sao cũng nên biết lao nương ta lợi hại đi. Bạt Kình nhìn nạ bộ lệ ổng cái kia kinh ngạc vẻ mặt, đắc ý nở nụ cười, phản phất thành tựu của nàng được người khác tán thành như thế. Nạ bộ lệ ổng nhưng đối với tất cả những thứ này biểu thị khó có thể tin. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin hô, không, đây tuyệt đối không thể. Chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc người nhân tạo kỹ thuật tuy rằng cũng đang không ngừng phát triển, nhưng mạnh nhất binh sĩ cũng bèn bèn chỉ có thể đến cao chuẩn đại tướng trình độ, hơn nữa thất bại tỷ lệ còn phi thường cao. Tesla thúc thúc nhưng là tiêu tốn sắp tới 10 năm thời gian mới đạt được như vậy thành quả, ngươi làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền thành công đây? Bạt Kình nghe được nạ bộ lệ ông nhắc tới Tesla danh tự này thời điểm, đột nhiên sửng sốt. Đối với Tesla đại danh, Bạt Kình tự nhiên là như sấm bên tai. Vị này dọc kỳ phéo lở gia tộc mạnh nhất nhà khoa học, không gần như chỉ ở giới khoa học được hưởng tiếng tăm, thậm chí ở bên ngoài còn được khen là trí tuệ đủ để cùng vệ gạ phụ cùng sánh vai nhân vật. Bạt Kình đối với hắn sự tích sớm có nghe thấy. Bạt Kình đối với Tesla người này biết rất ít, bởi vậy ở sâu trong nội tâm đối với hắn vẫn chưa dành cho quá nhiều coi trọng. Làm nàng nghe được nạ bộ lệ ổng trong giọng nói hàm nghĩa thời điểm, nàng thái độ phát sinh biến hóa tế nhị. Các ngươi dọc kỳ phéo lở vương quốc cũng đang tiến hành gen chiến sĩ thí nghiệm. Bạt Kình ánh mắt trực tiếp tìm đến phía nạ bộ lệ ổng, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nạ bộ lệ ổng thấy thế, không chút do dự mà gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Bạt Kình khẽ cau mày, tựa hồ đối với tin tức này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng tiếp tục hỏi tới, chuẩn đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, này không phải là hơi kém ở hiệu sao? Các ngươi dọc kỳ phéo lở vương quốc kỹ thuật dĩ nhiên đã đạt đến độ cao như thế. Trong lời nói, trong thanh âm của nàng để lộ ra khó có thể tin tâm tình. Đối mặt Bạt Kình nghi vấn, nạ bộ lệ ổng nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ kiêu ngạo đủ cười. Hắn tràn đầy tự tin hồi đáp, này tính là gì? Ta nhị thúc trí tuệ, mặc dù là chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc thủ tịch nhà khoa học kệ xạ cỡ lão tiên sinh, đều đối với hắn kính phục rất nhiều. Nghe được kệ xạ cỡ lão danh tự này, Bạt Kình trong đầu đột nhiên chớp qua một bóng người mơ hồ. Nàng nỗ lực hồi ức, rốt cục nhớ tới cái kia 15-16 năm trước cùng vệ gạ phụ cùng với giúp cùng tiến hành thí nghiệm thời điểm, đi theo sau vệ gạ phụ cái kia thông minh lanh lợi tiểu tử. Thời gian thấm thoát, năm tháng như toi đưa, bởi thời gian quá xa xưa, Bạt Kình ký ức đã trở nên có chút mơ hồ không rõ. Nhưng giờ khắc này, cái kia đã từng thiếu niên hình tượng nhưng ở trong đầu của nàng từ từ rõ ràng lên. Nhớ mang máng, đó là một cái gió nổi mây vần thời đại, băng hải tặc rột sở một hồi kinh tâm động phách đại chiến sau sụp đổ. Liên vào lúc này, bánh răng vận mệnh lặng yên chuyển động, Bạt Kình cùng vệ gạ phụ không hẹn mà gặp, từ đây mở ra một đoạn điên cuồng thí nghiệm lữ trình. Ở cái kia tràn ngập truyền kỳ sắc ghê rẻ mỹ nghiệm đoàn đội bên trong, hội tụ ở trên thế giới này đứng đầu nhất các khoa học gia, trí tuệ của bọn họ cùng sức sáng tạo dường như trong bầu trời đêm rực rỡ ngôi sao, dạng người rực rỡ. Mà kệ xạ cỡ lão chính là trong đó chói mắt nhất một viên. Cứ việc lúc đó kệ xạ cỡ là còn chỉ là cái ngây ngô thiếu niên, nhưng hắn thể hiện ra chắc việt tài hoa nhưng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục. Liền ngay cả vệ gạ phụ như vậy giới khoa học thái đấu, đối với hắn trí tuệ cũng là tán thưởng rất nhiều. Lúc đó Bạt Kình cũng đối với cái kia thông minh lanh lợi tiểu quỷ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thời gian thấm thoát, năm tháng như toi đưa, ai có thể ngờ tới cái kia từng không chịu nổi mắt thiếu niên, bây giờ dĩ nhiên trở thành dọc kỳ phéo lở vương quốc thủ tịch nhà khoa học. Tin tức này đối với Bạt Kình tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn kinh ngạc. Có điều này cũng không kỳ quái, dù sao kệ xạ cờ là thân phận ẩn giấu đến sâu như thế. Ở trong phạm vi toàn thế giới, chỉ có những kia đỉnh tiêm thế lực mới biết dọc kỳ phéo lở vương quốc sau lưng ẩn giấu đi một vị đủ để bước lên thế giới trước năm nhà khoa học. Mà dọc kỳ phéo lở vương quốc hiển nhiên có ý định đem bí mật này chôn sâu, không muốn nhường ngoại giới quá nhiều hiểu rõ. Đến ở chính phủ thế giới, mặc dù đối với kệ xạ cờ là truyền đạt ám sát kiến, nhưng cũng vẫn chưa đem việc này trắng trợn tuyên dương. Nay tối xâm lại giết hành động vẹn vẹn ở CV tổ chức nội bộ tuyên bố, thậm chí ở trên biển rộng, liền một tấm liên quan với kệ xạ cờ lão lệnh truy nã đều chưa từng xuất hiện. Từ những phương diện này liền có thể thấy được, kệ xạ cờ lão danh tự này đối với đại đa số người tới nói, hầu như là hoàn toàn xa lạ. Chỉ có những kia cùng hắn từng có nhất định giao du hoặc là người quen biết hắn, mới sẽ đối với danh tự này có nghe thấy. Ở bây giờ mảnh này trên biển rộng, nếu muốn bàn về cùng nổi danh nhất nhà khoa học, cái kia không nghi ngờ chút nào thuộc về vệ gạ phủ hàng đầu. Theo sát phía sau, chính là vị kia thanh danh thậm chí so với vệ gạ phủ còn muốn vang dội lôi thần Tesla. Có điều, Tesla sở dĩ như vậy thanh danh truyền xa, nhất là người nói chuyện say sưa, cũng không phải là vẹn vẹn là hắn cái kia xứng tụng thiên tài đầu óc, càng nhiều vẫn là hắn cái kia khiến người chố mắt ngoác mồm thực lực khủng bố. Có thể nói, ở mọi người ấn tượng bên trong, Tesla đầu tiên là một cái thực lực siêu quần cường giả, tiếp theo mới là cái kia nắm giữ chắc việt trí tuệ nhà khoa học. Napoleon chú ý tới Bạt Kình phản ứng, lông mày của hắn hơi nhíu, tựa hồ đối với Bạt Kình biểu hiện có chút ngạc nhiên. Liền, hắn mở miệng hỏi, "Ngươi biết kệ xạ cờ lão tiên sinh?" Nghe được Napoleon vấn đề, Bạt Kình đột nhiên bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười để lộ ra một cố không hề che giấu chút nào ngạo mạn. "Ha ha 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 ha, lão nương ở ba mười mấy năm trước liền gặp hắn rồi. Nhưng mà, khi đó hắn cũng có điều chính là cái chỉ xứng cho lão nương làm trợ thủ tiểu nhân mà thôi." Bạt Kình trong giọng nói tràn ngập đối với kệ xạ cờ lão xem thường. Napoleon lặng lặng nghe Bạt Kình giảng giải, cũng không có lập tức phản bác nàng. Làm Bạt Kình tiếp tục nói thời điểm, sắc mặt của hắn nhưng trở nên hơi nghiêm nghị lên. "Các loại, ngươi mới vừa nói, thật là vẹn vẹn chỉ dùng không tới 10 năm thời gian, liền chế tạo ra thực lực đạt đến chuẩn đại tướng cấp độ mạnh nhất binh sĩ." Bạt Kình âm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin, phản phất tin tức này đối với nàng mà nói quá mức khiếp sợ, cho tới nàng đều có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình. Xác thực, thành tựu như vậy thực sự là quá mức kinh người, dù là ai nghe được e sợ đều sẽ cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, chế tạo ra binh sĩ mạnh mẽ như vậy, không phải là một cái chuyện dễ dàng. Bởi vậy, Bạt Kình kinh ngạc thực sự là không thể bình thường hơn được. Dù sao, nàng ở cái này chuyên nghiệp lĩnh vực đã thâm canh mấy chục năm, thậm chí có thể nói là hơn nửa đời người. Đối với vào trong đó độ khó, nàng có thể nói là lại quá là rõ ràng. Bạt Kình vì chế tạo ra có đại tướng thực lực người nhân tạo hợp hiệu, hầu như tiêu hao hết chính mình tâm huyết cả đời. Cái này kỹ thuật mãi đến tận gần nhất một năm mới có thể thực hiện. Chương 1811, thu phục hợp hiệu, 7, chương 1811, thu phục hợp hiệu, 7, chuyện này ý nghĩa là, Bạt Kình tiêu tốn thời gian mấy chục năm thành quả nghiên cứu. Vẹn vẹn so với nghiên cứu thời gian không tới 10 năm Tesla hơi hơi mạnh hơn một tí tẹo như thế. Nghĩ tới đây, Bạt Kình tâm thái hầu như muốn tăng vỡ. Dù sao, dù là ai biết được trên thế giới lại xuất hiện một cái so với mình người còn thông minh hơn, tâm tình cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Huống chi, Bạt Kình cho tới nay đều tự nhận vì là trí tuệ của chính mình chỉ đứng sau vệ gạ phụ, thậm chí ở người nhân tạo kỹ thuật phương diện, nàng cảm giác mình không hề so với vệ gạ phụ thua kém. Nhưng hôm nay, ở cùng một cái lĩnh vực bên trong dĩ nhiên lại bước lên một thiên tài, điều này làm cho Bạt Kình làm sao có thể tiếp thu được đây? Nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là tìm tới cái này Tesla, sau đó dùng chính mình mạnh mẽ kỹ thuật cùng hắn phân cao thấp, nhìn đến tuột cùng ai mới là chân chính cường giả. Không sai, trên thực tế, nhị thúc vẫn chưa ở cái này kỹ thuật lên tiêu tốn quá nhiều thời gian. Ngươi muốn biết, nhị thúc trừ nhà khoa học thân phận này ở ngoài, vẫn là cái thế giới này đứng đầu nhất cái kia một nhóm cường giả. Nhị thúc vẫn chưa ở cái này kỹ thuật lên tiêu tốn quá nhiều thời gian. Napoleon âm thanh bên trong để lộ ra đối với nhị thúc kính ngưỡng cùng tự hào tình. Tesla đối với Napoleon yêu mến là tỉ mỉ chú đáo. Lại như hắn vì là nạ bộ lệ ổng chế tạo cái kia đem hải thần tam xoa kích như thế, cái này thần khí bước cuối cùng cũng là do Tesla tự tay hoàn thành. Tesla. Bạt Kình trong miệng không ngừng mà nhắc tới danh tự này, phản phất rơi vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng. Nạ bộ lệ ổng nhìn Bạt Kình dáng vẻ ấy, nhíu mày. Bạt Kình tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy nạ bộ lệ ổng, như cũng chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ. Nạ bộ lệ ổng thấy thế, hắn đột nhiên tăng cao âm lượng, nghiêm túc hỏi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta dọc kỳ phéo lở vương quốc? Câu nói này dường như sấm sét, trong nháy mắt đánh vỡ Bạt Kình trầm tư. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mờ mịt. Hỏi ngươi lời đây. Napoleon ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, đồng thời một cỗ uy thế mạnh mẽ như Thái Sơn đè trứng giống như ép hướng về phía Bạt Kình. Bạt Kình tại này cỗ uy thế chèn ép xuống, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng nhìn Napoleon nhíu chặt lông mày, lập tức rõ ràng ý đồ của đối phương. Các ngươi dọc kỳ phèo lở vương quốc nghĩ muốn mời chào ta. Bạt Kình khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường, ánh mắt khinh bỉ nhìn Napoleon. Lúc trước chính phủ thế giới mời chào ta đều xem thường đây. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại rõ ràng có kẻ mặc cả ý vị. Tựa hồ ở nói cho Napoleon, tiểu tử, ngươi như nghĩ mời chào ta, nhất định phải mở ra đầy đủ hấp dẫn người bằng giá. Napoleon tự nhiên nghe ra Bạt Kình nghĩa bóng, khoe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm đáp lại nói, ồ, đúng không? Có điều, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ tính mạng còn nắm giữ ở trong tay ta đây. Ngữ khí của hắn tuy rằng ung dung, nhưng trong đó uy hiếp chi ý nhưng không cần nói cũng biết. Bạt Kình sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi khó coi, nàng đột nhiên ý thức được chính mình tình cảnh bây giờ, nàng vẫn cứ là một cái tù nhân. "Tiểu tử, như ngươi vậy mời chào người mới thật đúng là đủ đặc biệt a." Bạt Kình cười gượng hai tiếng, thử hóa giải một chút không khí sốt sắng. "Ta nói thế nào cũng coi như là ngươi tiền bối đi." Nạ Vỗ Lệ ổng cũng không có bị nàng đánh động, hắn như cũng mặt mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Như vậy, tiền bối, sự lựa chọn của ngươi là cái gì đây? Là tiếp thu chúng ta mời chào, vẫn là tiếp tục kiên trì ngươi kiêu ngạo đây?" Dứt lời, Nạ Vỗ Lệ ổng bên cạnh mù giặt rất là phối hợp mà đem một cái sắc bén đao gác ở Bạt Kình trên cổ, lạnh lẽo lưỡi đao kề sát da thịt của nàng, chỉ cần hơi động đậy, liền có thể sẽ cắt vỡ cổ họng của nàng. Tình cảnh này nhường Bạt Kình mồ hôi lạnh như suối trào bốc lên, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên, nguyên bản ngạo mạn cùng tự tin vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì. "Không thành vấn đề, ta đã sớm muốn gia nhập xỉ lọ đội trưởng dưới trướng." Bạt Kình âm thanh bên trong để lộ ra một tia cấp thiết cùng hưng phấn, phản phất đây là nàng cho tới nay tha thiết ước mơ sự tình. Nàng không chút do dự mà biểu đạt ý nguyện của chính mình, thậm chí còn cố ý nhắc tới 40 năm trước xỉ lọ tại băng hải tặc Rose bên trong chức vị. Bạt Kình như vậy thức thời biểu hiện, nhường Nạ Vỗ Lệ ổng phi thường hài lòng. Khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười. Tiếp theo, hắn không chút khách khí đối với ba kim vị lai làm ra sắp xếp, sau khi rời khỏi đây, liền để ở bịu theo ta, cho tới ngươi, liền đi đảo Cami đi. Nghe được Nạ Vỗ Lệ ổng, Bạt Kình trong lòng nhất thời chìm xuống. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể lưu ở Nạ Vỗ Lệ ổng bên người, hoặc là chí ít có thể cùng ở bịu cùng nhau, nhưng hiện tại xem ra, nàng kỳ vọng hoàn toàn thất bại. Đối mặt Nạ Vỗ Lệ ổng uy hiếp trắng trợn, Bạt Kình tuy rằng trong lòng tất cả không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản kháng chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp, "Tốt." Nạ Vỗ Lệ ổng thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, "Táng Dương, thức thời vì là tuấn kiệt, gia nhập dọc kỳ phéo lở vương quốc tuyệt đối không có chỗ xấu." Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ đắc ý, tựa hồ đối với quyết định của chính mình tràn ngập tự tin. Ngay ở Bạt Kình cho rằng sự tình đã bùi bẩm lắng xuống thời điểm, Nạ Vỗ Lệ ổng đột nhiên chuyển đề tài, "Có điều, vì để cho ngươi thành thật một chút, còn cần một điểm nho nhỏ hạn chế." Dứt lời, hắn từ trong lồng ngực móc ra một khối cực kỳ nhỏ bé chim. Khối này chim thực sự là quá nhỏ, nhỏ đến nhường người hầu như khó có thể phát hiện. Nó chỉ có không tới 1 cm kích cỡ, ở Nạ Vỗ Lệ ổng cái kia bàn tay khổng lồ bên trong, quả thực liền như là một hạt bụi nhỏ. Mà Nạ Vỗ Lệ ổng bàn tay lớn, hầu như là người bình thường gấp 10 lần, cảnh này khiến chip ở trong tay hắn có vẻ càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí Nạ Vỗ Lệ ổng ở trần trừ cái này chip thời điểm đều cần khống chế tốt cường độ, bằng không hơi bất cẩn một chút liền có thể đem bóp nát. Chỉ thấy hắn đem chip đưa cho Nạ Dạ, cũng dặn dò, đem nó chuẩn xác không có sai sót cắm ở Bạt Kình sau gáy lên. Nạ Dạ nghe được Nạ Vỗ Lệ ổng chỉ thị sau, không dám chậm trễ chút nào, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận chip. Cứ việc Nạ Dạ thân cao đã cao đến 3 mét, nhưng cùng Nạ Vỗ Lệ ổng so với vẫn là hơi chút thua kém. Nạ Vỗ Lệ ổng hùng sư băng hải tặc thành viên không có chỗ nào mà không phải là ngư nhân, hơn nữa mỗi cái đều là siêu nhân loại, chiều cao của bọn họ phổ biến đều ở khoảng 4-5 mét, so sánh với đó, Nạ Dạ thân cao ở đám này ngư nhân bên trong xác thực xem như là hơi lùn. Nói thí dụ như Đạ Bụt, chiều cao của hắn sắp tới 7 mét, mà Mù Giặt thân cao cũng có 5 mét cao, bọn họ hình thể đều dị thường khổng lồ. Loại này vóc người ưu thế ở trong chiến đấu quả thật có thể cho bọn họ mang đến không ít chỗ tốt, tỉ như nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Có điều, này cũng cho bọn họ mang đến một ít quá nhiều, bởi vì bọn họ hình thể to lớn, một ít thể tích nhỏ vô cùng đồ vật đối với bọn họ tới nói liền trở nên khó có thể thao tác. Lại như Nạ Dạ hiện tại trong tay cái này không đủ 1 cm, hắn nhất định phải đặc biệt cẩn thận một chút, để tránh khỏi đem làm mất hoặc hư hao. Chương 1812, thu phục cấp hiệu 8, chương 1812, thu phục cấp hiệu 8, Nạ Dạ nắm chặt chim, từng bước hướng về Bạt Kình đi đến, chỉ lo sơ ý một chút liền đem chim cho lằm rơi. Rốt cục, hắn đi tới Bạt Kình phía sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đem chim hướng về nàng sau gáy xuyên đi. Bạt Kình trợn mắt lên, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nho nhỏ chim, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng sợ. Nàng không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, cái này chip tuyệt đối là dùng để khống chế nàng công cụ. Nếu như thật nhường cái này chip cắm vào thân thể của mình, như vậy nàng đem hoàn toàn mất đi tự do, trở thành trong tay người khác con rối, mặc cho người định đoạt. Hiện chất, này đúng hay không quá phận quá đáng đi. Bạt Kình âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy, nàng thử dùng cùng Nạ Vỗ Lệ ổng quan hệ tới quên nói hắn từ bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ. Ta cùng ra ra ngươi nhưng là quen biết mấy chục năm bạn cũ a, ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta đây? Nạ Vỗ Lệ ổng nhưng chỉ là hơi cười. Nụ cười kia ở Bạt Kình trong mắt hiện ra đến mức dị thường quỷ dị, phảng phất tới từ địa ngục các ma. Cứ như vậy, ngươi có thể an tâm, ta cũng có thể an tâm, không phải sao? Ngữ khí của hắn bình thường, nhưng ẩn chứa trong đó uy hiếp ý vị lại làm cho người không rét mà run. Ngươi hẳn là sẽ không từ chối đi. Bạt Kình sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng cảm giác được cổ họng của chính mình như là bị một bàn tay vô hình chăm chú chặn lại, một câu nói cũng không nói được. Trong đầu của nàng thật nhanh chớp qua các loại khả năng hậu quả, mỗi một loại cũng làm cho nàng kinh hồn bạt vía. Không, sẽ không. Bạt Kình thanh âm yếu ớt đến cơ hồ không nghe thấy. Nàng đã hoàn toàn bị hoảng sợ bao phủ ngươi. Ngươi tùy ý đi. Lời còn chưa dứt, một trận đâm nhói đột nhiên từ nàng sau gáy truyền đến. Bạt Kình thân thể run lên bần bật, nàng lập tức ý thức được đó là vật gì, nổ tung chim. Đây là một loại so với nô lệ vòng cổ còn lợi hại hơn đồ vật, Nạ Vỗ Lệ ổng âm thanh ở nàng vang lên bên tai, mang theo vẻ đắc ý nó có thể hoàn mỹ ẩn dấu ở máu thịt của ngươi bên trong, theo ngươi máu tươi mà lưu động. Ngươi căn bản là không có cách nhận ra được sự tồn tại của nó, mãi đến tận nó nổ tung một khắc đó. Bạt Kình trong lòng tràn ngập hy vọng, nàng biết mình đã không đường có thể trốn. cái này nổ tung chip liền như là một cái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của nàng. Đưa nàng buông ra. Nạ bộ lệ ông nói. Nạ giả lập tức bước nhanh về phía trước, cấp tốc mở ra cuốn vào ba trên kim thân xích sắt. Xích sắt mở ra trong nháy mắt, Bạc Kỳ như mất đi chống đỡ con rối hình người như thế, ở một tiếng nặng nề ngã trên đất. Nàng không lo được thân thể đau đớn, vội vàng đưa tay sờ về phía sau gáy, nơi đó nguyên bản nên có một mảnh cực kỳ trọng yếu chim. Nàng tay chỉ tìm thấy một mảnh ướt nhẹp vết máu, nhưng không có tìm thấy cái kia mảnh chim. Bạc Kỳ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nàng trợn mắt lên, khó có thể tin mà nhìn Nạ Bồ Lệ Ổng. Đang lúc này, Nạ Bồ Lệ Ổng ở ngay trước mặt nàng, từ trong lồng ngực móc ra một cái sinh sản dụng cụ không chế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nhường người không rét mà run nụ cười. Chưa kịp Bạc Kỳ phản ứng lại, Nạ Bồ Lệ Ổng không chút do dự mà ấn xuống dụng cụ khống chế cái trước ấn phím. Trong phút chốc, nguyên bản còn tất cả bình thường Bạc Kỳ, đột nhiên cảm giác được một cỗ khó có thể chịu đựng ngứa từ thân thể mỗi cái vị trí kéo tới. Thật ngứa, nhột, xảy ra chuyện gì? Thân thể vì sao lại ngứa? Bạc Kỳ hoảng sợ hét dầm lên, nàng âm thanh ở trong không khí vang vọng, mang theo tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nàng gáy như phát rồ như thế ở trên người lung tung gãi, thử giảm bớt cái kia đáng sợ ngứa, nhưng đây chỉ là phí công. Theo thời gian trôi đi, Bạc Kỳ chỉ cảm thấy trên người ngứa càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có vô số con kiến ở làn da của nàng dưới bò sát, gặm nuốt máu thịt của nàng. Cái cảm giác này làm cho nàng hầu như phát điên, nàng hô hấp trở nên gấp gáp, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, dường như muốn nhảy ra cuống họng. Ngay ở Bạc Kỳ cảm giác mình sắp bị ngứa chết thời điểm, Nạ Bố Lệ Ổng đột nhiên lại ấn xuống dụng cụ khống chế lên một cái khác ấn phím. Trong nháy mắt, cái kia cố khủng bố ngứa cảm giác giống như là thủy triều thối lui, Bạc Kỳ thân thể khôi phục yên tĩnh. Bạc Kỳ như bị rút đi khí lực toàn thân như thế, mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trán của nàng, chóp mũi cùng trên gương mặt treo đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, y phục trên người cũng bị mồ hôi ướt đẫm, chăm chú dán ở trên người. Ánh mắt của nàng tràn ngập sợ hãi cùng mê man, nhìn chằm chằm Nạ Bố Lệ Ổng, phản phất hắn là một cái tới từ địa ngục các ma. Nếu như Nạ Bố Lệ Ổng không có đình chỉ, Bạc Kỳ thân thể e sợ sẽ bị bản thân nàng móng tay cào đến vết thương đầy dây, máu me đầm địa. Làn da của nàng sẽ bị cào nát, lộ ra bên trong huyết đủ, mà nàng nhưng không cách nào đình chỉ loại này điên cuồng hành vi. Nhớ kỹ, ngươi không thể rời đi này hộp điều khiển từ xa 1000 mét khoảng cách. Nạ Bố Lệ Ổng âm thanh ở Bạc Kỳ bên tai vang vọng, phản phất là tới từ địa ngục nguyền rủa. Một khi rời đi phạm vi này, thân thể của ngươi liền sẽ như bị ngàn vạn con kiến gặm nuốt như thế, ngứa lạ khó nhịn. Ngươi sẽ không nhịn được đi cào thân thể của mình, vẫn cào, mãi đến tận ngươi đem làn da của chính mình cào phá, đem máu thịt của chính mình cào nát, cuối cùng sống sờ sờ đem mình cào chết. Nạ Bố Lệ Ổng trên mặt lộ ra một cái giống như ác ma nụ cười kia nhường người không rét mà run. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này khống chế cuộc đời hắn chết cảm giác, mà Bạc Kình thì lại thành trong tay hắn đồ chơi. Mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn hoặc là phản kháng, Nạ Bố Lệ Ổng nói tiếp. Ta chỉ cần ấn xuống cái này màu vàng nút bấm, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, trong thân thể ngươi chip đều sẽ lập tức nổ tung. Ta bảo đảm, này uy lực nổ tung đủ để đưa ngươi nổ thành tan xương nát thịt, dễ đụng tổ, liền một điểm tàn không còn sót lại một chút cặn. Bạc Kình trợn to hai mắt, nhìn Nạ Bố Lệ Ổng trong tay hộp điều khiển từ xa, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng biết, mình đã hoàn toàn rơi vào Nạ Bố Lệ Ổng nắm trong bàn tay, căn bản không có chạy trốn khả năng. Còn có, ngươi cũng đừng nghĩ từ trong thân thể lấy ra chip, Nạ Bố Lệ Ổng ngữ khí càng ngày càng lãnh khốc. Nay chip ở tiếp xúc được dòng máu của ngươi sau, cũng đã hóa thành một phấn, hòa vào dòng máu của ngươi bên trong. Nói cách khác, trừ phi ngươi đem toàn thân huyết dịch đều đổi rơi, bằng không, ngươi căn bản là không có cách giải trừ cái này chip không chế. Bạc Kỳ nghe xong Nạ Bố Lệ Ổng, như rơi vào hầm băng, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Nàng biết, mình đã không đường có thể đi, chỉ có thể mặc cho Nạ Bố Lệ Ổng bài bố. Sau đó, ánh mắt của nàng biến đến mức dị thường hung ác, dường như muốn đem Nạ Bố Lệ Ổng ăn tươi nuốt sống như thế, nhìn chằm chằm hắn. Luận tàn nhẫn, còn là các ngươi dọc kỳ phèo lở gia tộc đủ tàn nhẫn a. Năm đó gia gia ngươi chính là như vậy lòng dạ độc ác, bây giờ ngươi cái này làm tôn tử, càng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Bạc Kỳ âm thanh bên trong để lộ ra sâu sắc tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Trong lòng nàng nguyên bản còn ôm có một tia ảo tưởng, hy vọng có thể thông qua cùng Nạ Bố Lệ Ổng cùng với dọc kỳ phèo lở gia tộc lá mặt lá trái, đến thoát khỏi hiện nay cảnh khốn khó.